Chương 110, thu phiêu chương 110, thu phiêu mùa thu, là mặt đất trước khi ngủ say cuối cùng hào phóng. Núi rừng bị nhuộm thành một mảnh rực rỡ kim hồng hoàng hạt, không khí mát lạnh cam thoải mái, mà càng quan trọng chính là, đây là tất cả động vật điên cùng gián phiêu, là sắp đến ngày đông giá rét tích xúc năng lượng mùa. Trong làng xúc vật tự nhiên cũng không ngoại lệ, sung túc cỏ khô phong phú thảo tử, nhường thú xá bên trong mỗi một đầu xúc vật đều mắt trần có thể thấy mà mượt mà lên. Nhưng muốn chân chính nuôi ra dày đặc thu phiêu, chỉ dựa vào nuôi nhốt cho ăn còn chưa đủ, đến làm cho chúng nó động, ăn được tươi mới nhất, giàu nhất dinh dưỡng thu thảo. Thế là, mỗi ngày sáng sớm, làm sương mù mỏng chưa hoàn toàn tan đi, trong thôn làng liền sẽ vang lên đặc thù chăn thả tiểu đội tập kết tiếng động. Có thể bị mang đi ra ngoài chăn thả, chủ yếu là năm ngoái bắt đầu mùa đông trước đều chụp tới, đã dưỡng thuộc một nhóm kia xúc vật, vài đầu tương đối dịu dàng ngoan ngoãn lộc, sớm nhất bọn dê kia cửu con, còn có kia hai đầu đã năng lực thành thật kéo xe như cùng sớm nhất hai con ngựa. Về phần năm nay mới bắt các loại con non, nghĩ cũng đừng nghĩ, những kia giá tính chưa thuần tiểu ra hỏa một sáng thả ra, bảo đảm bắt chân lên cổ mà chạy được không thấy, bắt trở lại độ khó so với lúc trước tóm chúng nó lúc có thể còn một lớn. Chăn thả nhiệm vụ bình thường do cẩn thận lại thể lực không tệ phụ nhân, cùng với mấy cái trai trai hải tử phụ trách. Ti, vì nhận thức chữ nhiều, làm việc ổn thỏa, vậy thường thường bị sắp xếp chi đội ngũ này. Sáng sớm ngày hôm đó, nàng mang theo thảo tử, cùng ngoài ra hai cái phụ nhân cùng nhau, mở ra trải qua ra cố hàng rào cửa, dùng thật dài tế trúc can cùng ôn hòa gào to, dẫn dắt đến bọn này xúc vật chậm rãi đi ra thu xá, hướng về thôn xóm phụ cận kia phiến tương đối nhẹ nhàng, thảo một cung tùng triển núi đi đến. Đội ngũ mới ra thôn xóm, ba cái thân ảnh màu xám cho liền không biết từ nơi nào chui ra, vui sướng đi theo đám người cùng xúc vật, chính là dưỡng hơn nửa năm, bây giờ lớn lên rất nhiều đại hôi, nhị hôi cùng tiểu hôi. Này ba con sói con non, sớm đã rút đi khi còn bé ngây thơ, trở nên mạnh mẽ khỏe mạnh, da lông bóng loáng không dính nước, mỗi ngày tinh lực dồi dào é rằng chỗ phát tiết. Ở trong thôn lúc, chúng nó lớn nhất giải trí chính là đuổi đến gà vịt chít chít cơm gọi bậy. Mới đầu chúng nó xác thực đối với những tia mập phì gà đi bộ bị toát ra qua bản năng hứng thú, nhưng Lâm Phong Côn đồng giáo dục cực kỳ khắc sâu, bất luận cái gì cố gắng nhào cắn ra cầm hành vi, đều sẽ đưa tới vu trong tay cái kia mảnh mềm dai cảnh cây không lưu tình chút nào quật, cùng với nghiêm khắc quá lớn. Mấy lần sau đó, chúng nó liền đã có kinh nghiệm, đã hiểu những kia lượng cước thú nuôi nhốt sẽ khanh khách cặc cặc kêu đồ vật là không thể động tài sản. Nhưng này tịnh vượng tinh lực dù sao cũng phải có chỗ, thế là trong thôn làng cùng xung quanh những kia lén lút lao thử, trồn sóc, hồ ly, không biết tên tiểu thú, ngẫu nhiên tản bộ đến mèo hoang liền ngã nó mốc. Thường xuyên năng lực tại góc phát hiện bị cắn được chỉ còn nửa đoạn động vật gặm nhấm thi thể, càng kỳ quái hơn chính là, có khi Lâm Phong buổi sáng đẩy ra cửa gỗ, sẽ phát hiện cửa chỉnh chỉnh tề tề mà mã lấy mấy cái chốt chết, hoặc là một đầu bị cắn đứt cổ dã trốn sóc, đó là ba con sói con non bảy đổ cùng con mồi. Giờ phút này, đi theo chăn thả đội ngũ ra đây, bọn chúng nhân vật ngay lập tức hoán đổi trở thành chó chăn cứu. Những kia lộc, dương, thậm chí châu ngựa, đối với này ba con sói con non có một loại khắc vào trong gen, bản năng e ngại. Làm lũ sói con nhóm chạy xua đuổi, hoặc bẹn bẹn là hướng một phương hướng nào đó gầm nhẹ một tiếng, xúc vật nhóm liền sẽ thuận theo hướng hướng trái ngược di động, tụ tập càng chặt chẽ hơn, không dám tùy tiện rời nhóm chạy xa. Mái tóc như tơ hiện, các nàng chỉ cần nắm chắc đại phương hướng, cụ thể xua đuổi cùng cảnh giới, lũ sói con nhóm hoàn thành được so với người hoàn hảo. Chúng nó dường như thật sự lý giải, bảo vệ tốt những thứ này còn sống thịt đối với cả một tộc nhóm có chỗ tốt. Chúng nó chắc chắn thông minh. Thảo tử nhỏ giọng nói với Ti, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn tại ruộng dốc bên trên qua lại chạy trốn tuần sát đại hôi. Vu thuần ra tới, có thể giống nhau sao? Ti thấp giọng đáp lại, giọng nói mang vẻ tự hào, giống như cùng có vinh yên. Cùng lúc đó, tại rộng lớn hơn dưới núi trên thảo nguyên, chân chính đi săn chủ lực đang đại triển quyền cước. Theo thanh đồng vũ khí ngày càng phổ cập cùng đi săn kỹ xảo thành thục, đám thợ săn ngày càng yêu chuộng thảo nguyên mảnh này khoáng đạt bãi săn. So với gặp gềnh khó đi, tầm mắt nhận hạn chế, manh thu ẩn nút núi rừng, thảo nguyên ưu thế quá rõ ràng đứng ở hơi cao trên sườn núi, bát ngát cảnh sắc thu hết vào mắt, nơi nào có thành đàn dã ngưu, dã mã, linh dương, nơi nào có tiểu cổ đàn hiệu, liếc qua thấy ngay. Tuyển định mục tiêu, trực tiếp đi qua chính là, đã giảm bớt đi tại trong rừng rậm vượt mọi chông gai, truy tung thú kính vất vả. Càng quan trọng chính là, thảo nguyên đi săn, cho bọn hắn càng phát hơn vùng trí tuệ cùng kỹ thuật không gian. Đám thợ săn, nhất là trang bị cung tiễn cùng đầu mâu khí tinh nhuệ, phát triển ra một bộ hiệu suất cao chiến thuật. Bọn hắn sẽ quan sát hướng gió, từ hạ phong chỗ thì thầm tiếp cận đàn thú, có khi thậm chí cố ý giả bộ như vô hại đi ngang qua người, lỏng lẻo đội hình, không trực tiếp chằm chằm vào con mồi, trong tay lại đã sớm đem đầu mâu khí nắm chặt, hoặc là đem dây cung nửa mở, mũi tên hư dự. Bọn hắn bắt trước động vật ăn cỏ đi dạo nhịp chân, chậm rãi kéo gần khoảng cách. 100 bước, 80 bước, 50 bước. Làm khoảng cách bước vào thanh đồng mũi tên cùng đầu mâu hữu hiệu sát thương phạm vi, mà đàn thú chưa hoàn toàn cảnh giác lúc, thạch đầu hoặc dẫn đội thợ săn quát khẽ một tiếng chính là tín hiệu. Phóng. Dây cung rung động, đầu mâu gào thét, tôi luyện qua thanh đồng mũi tên cùng đầu mâu, mang theo xa so với thạch khí càng đáng sợ lực xuyên đấu, trong nháy mắt chui vào đội vàng không kịp chuẩn bị con mồi thân thể. Kinh hoàng đàn thú hoành tạc, nhưng đã sớm chuẩn bị thợ săn đợt thứ hai đã kích theo nhau mà tới, hoặc là truy kích bị thương chạy trốn cá thể, hoặc là tập kích lạc đàn mục tiêu. Tiểu này ngụy trang tiếp cận, tấn công bất ngờ chiến thuật, tăng thêm thanh đồng vũ khí uy lực tăng thêm, có thể đi săn sát suất thành công cùng tính an toàn đều đề cao thật lớn. Mang về con mồi không chỉ số lượng nhiều, với lại vì thời gian chiến đấu ngắn, chất thịt tổn thất yếu, da lông cũng càng hoàn chỉnh. Đi săn sau khi, đám thợ săn còn có một cái khác nhiệm vụ, là trong nhà xúc vật nhóm thu thập qua mùa đông cỏ khô. Trên thảo nguyên bãi cỏ ngoại ô rậm rạp, thu thảo hạt dồi dào, dinh dưỡng phong phú, chính là cắt cỏ chữa thanh thời điểm tốt. Bọn hắn sẽ dùng mới làm thanh đồng liêm đao cắt lấy mảng lớn cỏ nuôi xúc vật, gói tốt. Xế chiều mỗi ngày, làm phương xa trên đường chân trời xuất hiện đi săn đội thắng lợi trở về thân ảnh lúc, thôn xóm bên này cũng sẽ phái ra tiếp ứng tiểu đội. Mấy cái cường tráng hán tử hoặc phụ nhân, dắt trâu đi, lôi kéo giản dị một khiêu hoặc con ngựa, nên xuống núi. Người khiêng mã rồi, đem chịu nặng con mồi cùng thành chói cỏ khô trở về thôn. Con mồi đưa đi xử lý, cỏ khô thì phơi nắng đang cố ý vương bước ra sân trống bên trên, tại thu dương hạ phơi khô, sau đó xếp thành to lớn cỏ khô đống, đó là súc vật nhóm qua mùa đông lương thực dự trữ. Thôn xóm sinh hoạt, ngay tại này chăn thả, đi săn, dự trữ tuần hoàn trong, tràn ngập cảm giác tiết tấu mà thúc đẩy. Ngẫu nhiên, sẽ có thợ săn tại thảo nguyên biên giới hoặc trở về trên sơn đạo, xa xa thoáng nhìn đám kia quen thuộc hàng xóm cũ, đám kia ngu ngơ sâm lâm lang. Địa bàn mở rộng về sau, bọn sói này tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, đàn sói quy mô tăng trưởng bị giới hạn con non sống được cùng trưởng thành chu kỳ, cũng không phải là một lần là xong. Tất cả mùa hạ đến đầu thu, đồ ăn tương đối đầy đủ, chúng nó dựa vào chính mình đi săn cũng có thể trôi qua không tệ, đến thôn xóm phụ cận ăn trừ số lần rõ ràng giảm bớt, nhưng chúng nó không còn nghi ngờ gì nữa không có quên cái này giàu có lượng cấp thú cứ điểm. Khi chúng nó ở phía xa sườn núi trên nhìn ra xa thôn xóm lúc, nhất là nhìn thấy kêu ba con đi theo chăn thả đội ngũ ẩn hiện, phiêu phì thể tráng, màu lông sáng rõ trong biên chế lang đại hôi chúng nó lúc, đàn sói ánh mắt sẽ trở nên có chút phức tạp, hoài nghi, tò mò. Có thể còn có một chút như vậy không dễ dàng phát giác hâm mộ. Có biên chế, an lương thực nộp thuế, với các ngươi những thứ này hoang dại hàng rời không giống nhau. Gió thu lướt qua thảo nguyên, đem lại phương xa tuyết sơn hàn ý trên sườn núi, ti cùng những người khác vội vàng ăn uống no đủ, cái bụng tròn vo xúc vật đi trở về, ba con sói con non tận tụy mà đoàn hậu. Trên thảo nguyên, đám thợ săn mang theo phong phú thu hoạch cùng cỏ khô, đặt trên ánh hoàng hôn về đến, cả đống cỏ khô càng ngày càng cao, thịt khô trong phòng treo đỡ ngày càng đầy. Mùa thu là thu hoạch cùng dự trữ mùa. Chương 111, ngày mùa thu hoạch chương 111, ngày mùa thu hoạch gió thu mang theo ngày càng rõ ràng ý lạnh, phất qua sân gốc, vậy nhiệm thất bại kia phiến bị tỉ mỉ chăm sóc đồng ruộng, mùa thu hoạch cuối cùng đã tới. Lâm Phong đứng ở bờ ruộng bên trên, hai tay chống nạnh, nhìn trước mắt mảnh này chưa nói tới hùng vĩ, lại ngưng tụ bộ lạc gần một năm tâm huyết cùng chờ đợi ruộng đồng, tâm trạng phức tạp. Ti cùng ở bên cạnh hắn, cầm trong tay mấy cái tân biên thảo giỏ, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng một loại gần như thành tín chờ mong. Nàng bị cố ý gọi tới giúp đỡ đồng thời học tập ghi chép thu hoạch tình huống, Vu nói, nàng nhận thức chưa nhiều, thận trọng. Trước hết nhất thu hút ánh mắt là kia một mảnh ước chừng 20 mấy mét vuông cỏ đôi chó. Giờ phút này, chúng nó không còn màu xanh biết rạng rỡ, mà là bày biện ra một loại khô mát kim hoàng sắc, lông sủ đông tại trong gió thu hơi rung nhẹ. Từ xa nhìn lại, ngược lại cũng rất có vài phần quả lớn từng đống tư thế. Nhìn lên tới, không ít. Ti nhỏ giọng nói mang vẻ vui sướng. Lâm Phong không có lập tức trả lời, hắn đến gần mấy bước, tiện tay bóp tiếp theo chỉ đồng, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp. Số lượng có phải không thiếu, một chi tuệ bên trên, thật nhỏ hạt lít nha lít nhít, chỉ sợ có mấy chục trên trăm hạt, nhưng nếu như luận chất lượng. Hắn liên tục trà sát mở tốt mấy chi đến từ khác nhau cây cối đồng, tình huống cơ bản giống nhau. Tuyệt đại bộ phận hạt đều khô quắc nhỏ gầy, bóp đi lên dường như không cảm giác được thức ăn bên trong, nhẹ nhàng, hiển nhiên là chưa thể hữu hiệu làm đóng sắc không. Chỉ có cực thiểu số hạt, miễn cưỡng có thể cảm giác được một điểm kiên cố hạch tâm, nhưng thể tích vậy nhỏ đến thương cảm. Nhìn xem nơi này, Lâm Phong dẫn Ti đi đến ruộng đồng góc, chỗ nào có vài quặng bị dùng thật nhỏ đằng mạn buộc lại đánh dấu cỏ đôi chó. Đây là trước đó hắn đều chú ý tới, nông rõ ràng càng trắng kiện, màu sắc cũng càng sâu cây cối. Hắn trà sát mở thầu ký quá đông, tình huống tốt hơn một chút một ít. Có chừng 2-30 gốc đông trồng, có thể tìm tới chút ít hơi có vẻ rồi rào hạt, mà trong đó đánh dấu sớm nhất, bắt mắt nhất vài quặng, kết xuất hạt mặc dù vẫn như cũ thật nhỏ, nhưng ít ra mắt trần có thể thấy địa cổ một chút, có làm đồng dấu hiệu. Nhưng mà, cho dù là này tốt nhất vài quặng, hắn hạt rồi rào độ, ngay cả Lâm Phong trong trí nhớ những kia tại trong siêu thị thấy qua, vàng óng ánh hạt kê một nửa đều xa xa không kịp. Hạt cho nhỏ, màu sắc cảm đạm, tràn đầy nguyên thủy thu hoạch phong cách. Đại bộ phận đều là sắc hung, có thể dùng không nhiều. Lâm Phong đem một cái hôn tạm sắc không cùng sẹp hạt thu hoạch đổ về giỏ trong, âm thanh bình tĩnh, nghe không ra quá nhiều thất vọng, càng giống là đang trần thuật một cái trong dự liệu sự thực. Nhưng này vài con tốt, chính là hy vọng. Bắt bọn nó đơn độc cất kỹ, một hạt cũng không thể lãng phí, sang năm đều dùng bọn chúng hạt giống trùng. Ti nghiêm túc gật đầu, tại vốn cũng không bằng phẳng vỏ cây ghi chép trên bảng, dùng bút than cố hết sức vẽ xuống đại biểu tốt hạt giống thiếu ký hiệu. Nàng không biết rõ làm đồng là có ý gì, nhưng có thể xem hiểu Vu đối với kia vài quặng đặc biệt thu hoạch coi trọng. So sánh dưới, hoang dại đậu nành ruộng đồng có vẻ càng có sinh khí một ít. Những thứ này nằm rạp xuống hoặc nửa leo trèo cây cối phiến lá bắt đầu khô héo, quả đậu biến thành màu nâu đậm, có chút đã vỡ ra. Lâm Phong chọn lựa đơn hạt gieo hạt xét lược, bảo đảm mỗi gốc cũng có tương đối sung túc sinh trưởng không gian, bởi vậy tỷ lệ sống sót rất cao. Phóng tầm mắt nhìn tới có trên trăm gốc. Thu hoạch quá trình càng giống là tại đãi cắt lấy vàng, Lâm Phong mang theo Ti cùng mấy cái khác giúp đỡ phụ nhân, cẩn thận đem quả đậu lấy xuống, tập trung đến trải tốt trên lá cây phơi nắng, sau đó tay công lột ra hạt đậu, cũng là cực kỳ nhỏ. Lâm Phong cầm bốc lên một hạt hoang dại đậu nành, so hậu thế thường gặp đậu nành nhỏ không chỉ một vòng, hình dạng vậy không được lắm quy tắc, hơi khô sẹp. Nhưng cũng may cơ số đại, trên trăm gốc cây cối, mỗi gốc kết giáp số lượng không giống nhau, mỗi cái quả đậu trong thường thường chỉ có đáng thương 2-3 hạt hạt đậu. Góp gió thành bão, cuối cùng lại vậy thu hoạch chịu nặng hơn 10 cân. Cái này cũng coi như không ít. Ti thử bưng lên chứa hạt đậu có buồn, cảm giác so nhìn lên tới trọng. Có chút ít còn hơn không? Lâm Phong cười cười, với lại, đây là bắt đầu. Chúng ta từ đó chọn lựa ra sung mãn nhất, màu sắc rất chính hạt đậu lưu chủng, sang năm lại trồng xuống, nhiều đời tuyển, tổng hội càng ngày càng tốt. Hắn chỉ những kia rõ ràng phát dục không tốt cây cối, những kia nhìn kém, quả đậu không xẹp, ngay cả cột cùng nhau thu lại, phơi khô, mùa đông có thể cho trâu ngựa thêm đồ ăn, cũng coi là vận dụng tối đa. So với cần tinh thiêu tế tuyển ngũ cốc cùng đầu, những kia trồng diện tích lớn nhất thân củ loại thu hoạch, thì cho Lâm Phong càng trực tiếp ăn ủi. Tại tương đối sung túc phân nước cùng tinh tế chăm sóc dưới, những thứ này không biết tên, năng lực cung cấp tinh bột dễ củ hoặc thân củ, nhìn coi như không tệ. Đào móc ra, mặc dù hình dạng lớn nhỏ không đều, kém xa hậu thế cây khoai tây hoặc khoai lang như thế hợp quy tắc to béo, nhưng số lượng khả quan, rất nhiều thân củ cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, ước lượng trong tay chịu nặng. Đây mới là lần này ngày mùa thu hoạch quân chủ lực, một giỏ lại một giỏ dính đầy mới mẹ bùn đất thân củ bị đào ra, chất đống tại điền một bên, cuối cùng lại tràn đầy dòng giã 6 cái đại đằng giỏ. Tổng trọng sợ là có hơn 100 cân, đây là tại bộ lạc thường ngày tiêu hao, chủ yếu dựa vào giã ngoại đào móc, bên ngoài lưu giữ lại thuần gia sản. Những thứ này mới là qua mùa đông cứng rắn sức lực. Lâm Phong vô dính đầy nê thủ, trên mặt cuối cùng lộ ra chút ít thỏa mãn thần sắc. Bộ lạc hiện tại dân số nhiều, đối với thức ăn nhu cầu là dãy số nhân tăng trưởng, những thứ này giàu có tinh bột thân củ, năng lực rất tốt mà bổ sung ăn thịt bên ngoài trống không, cung cấp kéo dài hơn năng lượng. Đương nhiên, đồng ruộng trong không chỉ chừng này lương thực chính biên giới khu vực, còn điểm suýt lấy một ít sau đó lần lượt bị phát hiện, thấy ghép đến phó sản phẩm, mấy bụi rác hương, diệp tử đã bắt đầu khô héo, nhưng dưới đất rễ cây cũng đã xúc tích cay độc mùi vị. Một mảnh nhỏ giá hành cùng giá rau hẹ, mặc dù nhỏ yếu, nhưng màu xanh biết vẫn còn, là gia vị đồ tốt. Còn có một số Lâm Phong không gọi nổi tên, nhưng bộ lạc phụ nữ trẻ em xác nhận có thể ăn rau dại, có chút đã nở hoa kết hạt, có chút thì còn duy trì dinh dưỡng sinh trưởng trạng thái. Nở hoa, cất kỹ hạt giống. Không có nở hoa, đều lưu tại trong đất, sang năm đầu xuân trực tiếp phân gốc huyết chương trùng. Lâm Phong phân phó. Đối với những thứ này rau dại, yêu cầu của hắn không cao, năng lực phong phú thực đơn, bổ sung vitamin là được. Hắn thậm chí tự mình hưởng qua mấy loại, cảm giác phần lớn thô ráp, thảo mùi thanh trọng, xa chưa nói tới mỹ vị, nhưng ít ra không độc, lại là bộ lạc thói quen đồ ăn. Thu hoạch công tác kéo dài vài ngày, đến lúc cuối cùng một khối ruộng đồng thanh lý hoàn tất, tất cả thu hoạch đều bị vận chuyển về thôn xóm chuyên môn phòng chứa đồ hoặc phơi nắng chẳng lúc, Lâm Phong tiến hành một lần đơn giản kiểm kê. Cỏ nuôi chó hạt giống, giải rác mấy cân, lại đại bộ phận là xẹp xác, chân chính năng lực là giống tốt tinh khiêu tế tuyển ra đây, chỉ sợ chỉ có một tiểu chén sành. Hoang dại đậu nành, hơn 10 cân, hạt cho nhỏ, nhưng lạp rồ tê in nơi phát ra cùng tương lai chọn giống và gây giống cơ sở, đầy đủ chân quý. Các loại thân củ, hơn 100 cân, thật sự hoa quả khô. Rau dại hạt giống, mấy bọc nhỏ, có chút ít còn hơn không. Gia vị thực vật dễ cây, một chút. Nhìn những thứ này thành quả, Lâm Phong trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Từ không tới có, từ hoàn toàn ỷ lại thu thập đi săn đến có được chính mình một mảnh sản xuất, đây đã là tiến bộ cực lớn, nhưng hiện thực vậy rõ ràng đặt trước mặt. Nguyên thủy hạt giống, thu phóng canh tác kỹ thuật, có hạn thổ địa cùng nhân lực, quyết định tại có thể thấy được tương lai, nông nghiệp sản xuất vẫn như cũ chỉ có thể là bộ lạc nơi cung cấp thức ăn bổ sung, mà không phải trụ cột. Mong muốn dựa vào chút ruộng này mà nuôi sống tăng gấp bội dân số, không khác nào người si nói mộng. Một năm trước mùa đông, vì lưu chủng, mọi người cách mỗi 7-8 ngày tài trí đến một khối nhỏ chính mình trồng thân củ. Năm nay, mặc dù chúng ta thu hoạch nhiều, nhưng người cũng nhiều. Đoán chừng tình huống không tốt đẹp được quá nhiều, có thể bình quân tiếp theo, mỗi người năng lực phân đến số lần hơi nhiều 1-2 lần đi. Một bên chạy tới thạch đầu gãi gãi đầu, nở nụ cười hàm hậu cười, có phân cũng không tệ rồi, vu. Với lại năm nay thì nhiều, có khô chân, mọi người trong bụng chất béo dày, không như năm ngoái như vậy hoảng. Như thế lời nói thật, chăn nuôi nghiệp sơ bộ thành công cùng thanh đồng đài vũ khí tới đi săn hiệu suất đề thăng, nhường bộ lạc ăn thịt dự trữ vượt xa năm ngoái, đây mới là qua mùa đông lòng tin lớn nhất nơi phát ra. Cuối cùng, Lâm Phong ánh mắt trở xuống kia phiến đã thu hoạch hoàn tất cỏ đuôi chó điện. Thổ địa bên trên, tán lạc đại lượng tại thu hoạch trong quá trình rơi xuống thật nhỏ hạt. Những thứ này, hắn chỉ mặt đất, nói với thì, cũng không cần tốn sức đi nhặt được. Buổi sáng ngày mai, đem chuồng gà bên trong kê phóng tới một nhóm, nhường chính bọn chúng tìm ăn. Vừa dọn dẹp ruộng đồng, cũng có thể cho kê thêm đồ ăn, nhìn càng mập, đẻ trứng càng nhiều. Tính toán tỉ mỉ, vận dụng tối đa, này không phải liền là nguyên thủy sinh tồn thậm chí tất cả nông nghiệp văn minh tinh túy à gió thu cuốn lên đồng ruộng bụi cỏ, mang theo thu hoạch sau đặc hữu bụi đất khí tức. Phòng chứa đồ trong, thu hoạch mới cùng cũ dự trữ tụ hợp, phơi nắng trên trận, vàng nóng cỏ khô cùng các loại thu hoạch đặt song song. Mùa đông đang tới gần, nhưng thôn cái này mùa thu, so dĩ vãng bất kỳ một cái nào năm tháng, đều có vẻ càng thêm phong phú cùng giàu có hy vọng. Chương 112, cờ ca rô chương 112, cờ ca rô trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống lúc, tất cả sơn cốc như là bị một đầu to lớn tay nhẹ nhàng nhấn xuống tinh âm khóa. Đêm qua còn gào thét không chỉ Bắc Phong, tại bông tuyết nhẹ nhàng mà tới sau liền thu liễm mũi nhọn, chỉ còn lại nhỏ xíu, dì rào tuyết rơi âm thanh, dày đặc mà ôn nhu địa phúc che kín thôn xóm, núi rừng cùng xa xa khô héo thảo nguyên. Nắng sớm xuyên thấu qua màu xám trắng tầng mây, eo kiệt mà tung xuống một chút tái nhợt quang phản chiếu đất tuyết một mảnh trướng mắt trắng sáng. Đám tiểu tể tử mới mặc kệ cái gì trời đông giá rét, bọn hắn bị trận này tuyết đầu mùa khơi dậy nguyên thủy nhất hưng phấn. Nhà gỗ cửa vừa bị đẩy ra một đường nhỏ, 7-8 cái thân ảnh tựa như cùng ngựa hoang đức cương câu, gào khóc lấy vọt vào mảnh này mới tinh thế giới màu trắng. Tuyết rơi á, tốt dày, năng lực chôn chân. Bọn hắn tại không có qua mắt cá chân tuyết động trong chạy trốn, lăn lộn, nắm lên cầu tuyết lung tung ném về phía đồng bạn, tiếng cười thanh thúy cùng tiếng thét gào phá vỡ tuyết hậu yên tĩnh, tại trống trải trong sơn cốc quen quần. Lâm Phong khoác lên vật dày đặt ra soi áo khoác, đứng ở nhà mình cửa nhà gỗ, nhìn bọn này tại trong đống tuyết vui chơi tiểu người nguyên thủy, khóe miệng không khỏi dương lên. Hắn không có lên tiếng ngăn lại, năng lực vui đùa thuyết minh năng lực ăn no, có sức lực. Huống chi, phần này thuộc về hài đồng, thuần túy vui vẻ, tại đây tàn khốc thời đại lộ ra được càng chân quý. Bất quá, hắn mặc kệ, không có nghĩa là người khác cũng mặc kệ. Phần này huyên náo không có kéo dài bao lâu, phiến phiến cửa gỗ liền bị thô bạo mà đẩy ra, nô ra mọi người mang theo nộ khí mặt. Thạch Đản, ngươi trở lại cho ta. Chân muốn đông rơi mất. Một vị phụ nhân nghiêm nghị quát, lao ra nắm chặt một cái đang cố gắng đắp người Tuyết Nam Hải lỗ thai. Thảo tử, ngươi còn dám đem tuyết nhét vào cổ áo trong thử một chút. Một cái nam nhân khác sải bước, đem nhà mình chính cười khanh khách hướng muội muội trong cổ nhét cầu tuyết nha đầu một cái cầm lên, ép ở dưới nách liền hướng đi trở về. A phụ, lại chơi một lúc. Đều một lúc. Chơi cái gì chơi? Vào nhà. Sưởi ấm. Quát lớn âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, không tình nguyện lẩm bẩm thanh hết đợt này đến đợt khác, ngắn ngủi mấy phút sau, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt đất tuyết, liền chỉ còn lại một mảnh xốc xếch dấu chân cùng mấy cái nửa thành hình tuyết ú cục, rất nhanh lại bị mới bay xuống đông tuyết lặng yên che giấu. Thôn xóm quay về yên tĩnh, chỉ có các phòng ống khói trong dâng lên lượn lờ khói bếp, chứng minh vùng thế giới băng tuyết này ở dưới sinh cơ bừng bừng. Lâm Phong quay người trở về nhà, trầm trọng cửa gỗ đem giá lạnh ngăn cách bên ngoài. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa sớm đã phát lên, gỗ thông thiêu đốt lúc đôn đốt rung động, tỏa ra dễ ngửi nhựa thông hương khí, đem toàn bộ phòng sấy khô được ấm áp hòa thuận vui vẻ, cùng ngoài phòng băng thiên tuyết điệp như là hai thế giới. Hắn đi đến bên cửa sổ, dùng cốt châm đẩy ra che tại cửa cửa sổ ra thú một góc, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tầm mắt đi tới, một mảnh mênh mông, xa xa dãy núi trùm lên đồ trắng, hình dáng trở nên nhu hòa mà mơ hồ. Chỗ gần thảo nguyên sớm đã không thấy hạ thu lúc nguyên áo, khô héo nhánh cỏ bị tuyết động áp đảo, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, trống trải được làm người sợ hãi. Những kia đã từng như là di động đám mây loại hùng vĩ dã nhu nhóm, lao nhanh như sấm bầy ngựa hoang, cơ cảnh nhanh nhẹn đàn hiệu. Giờ phút này đều đã mai danh nhận tích. Chúng nó hoặc đã di chuyển đến càng ấm áp phương nam lung sông, hoặc trốn vào thâm sơn cản gió chỗ, dựa vào mùa thu tích lũy mỡ cùng thưa thất sợi cỏ gian nan qua đông. Trên núi động vật tung tích cũng hiếm ít đến thương cảm, ngay cả ngày thường đáng ghét nhất chim tước, giờ phút này cũng phần lớn trốn ở xào huyệt hoặc chỗ rừng sâu, chỉ có rất gan lớn ô nha ngẫu nhiên lướt qua bầu trời, lưu lại vài tiếng khàn giọng tiếng gáy. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Lâm Phong trong đầu không hiểu toát ra câu thơ này, mặc dù tình cảnh không hoàn toàn giống nhau, nhưng này cô thiên địa tịch liêu, vạn vật xào xạc hứng thú, lại là tương thông. Dài giang giặc mùa đông, đối với vừa mới ổn định lại bộ lạc mà nói, là một hồi cùng rét lạnh cùng nhàm chán song trọng chiến tranh. Đối với rét lạnh, bọn hắn đã có chuẩn bị đầy đủ, dày đặc áo da thu quần, khét bùn, thông khí giữ ấm nhà gỗ, xếp thành núi nhỏ đống tuổi, dự trữ phong phú thịt khô cùng thái làm, trong vòng những kia phiêu phì thể tráng xúc vật cũng là quan trọng chiến lược dự trữ. Nhưng nhàm chán, nhất là kiểu này không cách nào tiến hành đại quy mô ngoài trời lao động, chỉ có thể khốn thủ trong phòng thời gian, đối với tinh lực dồi dào người nguyên thủy mà nói, có khi so rét lạnh càng gian nan hơn. Không có việc gì dễ sinh sôi trì trệ, cũng dễ dẫn phát ma sát, người vừa nhàn đều dễ nghĩ ngợi lung tung, hoặc là tìm chút chuyện bưng, nhất là bây giờ người càng nhiều. Rốt cuộc, chưa ăn no trước đều một cái phiền não, ăn no sau suy nghĩ liền có thêm. Lâm Phong đã sớm chú ý tới điểm này, cho nên khi trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống, ngoài trời hoạt động trên diện rộng giảm bớt lúc, hắn liền bắt đầu cân nhắc, phải cho đám gia hỏa này tìm một chút trong phòng giải trí, vừa năng lực cho hết thời gian, cũng có thể tiện thể rèn luyện bọn hắn kia không quá ưa thích quẹo cua đầu góc. Ánh mắt của hắn rơi vào góc phòng một đống ngày thường nhóm lửa còn lại, lớn nhỏ tương đối cân xứng đá cuội cùng mấy khối màu sắc sâu cạn khác nhau bằng phẳng trên hòn đá. Một cái đơn giản suy nghĩ nổi lên đi ra. Buổi chiều, Thạch Đầu bị gọi tới Lâm Phong nhà gỗ, hắn xoa xoa tay, a ra một ngụm bạch khí, "Vu, ngài tìm ta?" "Ừm, ngồi." Lâm Phong chỉ vào lò sưởi trong tường trước phủ lên ra thú hai cái gốc cây, "Đây là bọn hắn cái ghế." Thạch Đầu theo lời ngồi xuống, có chút tò mò nhìn Lâm Phong trước mặt khối kia tương đối bằng phẳng tấm ván gỗ, trên ván gỗ dùng bút than vẽ lấy tung hoành các hơn 10 đạo thẳng tắp, tạo thành từng cái chỉnh tề phương cách. Thạch Đầu, gần đây đi săn đội không dùng gia động, mọi người trong phòng đều làm gì vậy? Lâm Phong giống như tùy ý hỏi. Thạch Đầu gãi gãi đầu, còn có thể làm gì, mài mài vũ khí, xây một chút công cụ, may và ra, các nữ nhân biên biên rõ. Thời gian còn lại, chính là ngần người, sưởi ấm, đi ngủ. Có mấy cái tiểu tử dành đến hoảng, hai ngày trước còn vì tranh một miếng thịt làm kém chút đánh nhau. Lâm Phong gật đầu, tình huống cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, hắn chỉ trước mặt tấm ván gỗ, hôm nay dạy ngươi cái trò mới, giải buồn, cũng có thể luyện một chút đầu óc. Trò mới? Thạch Đầu nhãn tỉnh sáng lên. Vu lấy ra mới đồ vật, từ trước đến giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua. Lâm Phong đem bên cạnh đống kia cục đá chia làm hai nhóm, một nhóm là màu sắc sâu hơn màu xám đen hà đá cuội, một đạo khác là màu trắng nhạt nham thạch đôi khối vụn, đều bị mài tương đối mượt mà. Cái này gọi cờ, cái này đánh vậy, là bàn cờ. Những cục đá này chính là quân cờ. Lâm Phong bắt đầu giải thích, tốc độ nói thả rất chậm, quy tắc rất đơn giản, chúng ta thay phiên tại làng ngang cùng đường dọc giao lộ trên phóng quân cờ, một lần phóng một quả. Ai trước tiên đem chính mình 5 viên quân cờ hợp thành một đường thẳng, nằm ngang, dựng thẳng, hoặc là nghiêng đều được, ai đều thắng. Hắn một bên nói, một bên trên bàn cờ bày ra mấy cái đơn giản ví dụ, hướng ngang 5 cái, dọc 5 cái, xéo xuống 5 cái. Thạch Đầu xích lại gần chút ít, đen nhánh trên mặt tràn đầy chuyên chú, hắn lý giải thay phiên lý giải thả lý giải liên tuyến khi thấy Lâm Phong bày ra kia mấy loại thắng pháp lúc, hắn bừng tỉnh đại ngộ loại a một tiếng. Nghe tới, không khó. Thạch Đầu có chút không xác định mà nói, thử một chút thì biết. Lâm Phong đem màu sáng cục đá giao cho Thạch Đầu, ngươi dùng bạch, ta dùng hắc, ngươi chất dưới. Thạch Đầu thận trọng mà cầm bút lên một quả bạch tử, ánh mắt trên bàn cờ dao động. Giang khắp nơi đường cong nhường hắn có chút hoa mắt, hắn do dự một lát, đem quân cờ đặt ở bàn cờ chính giữa cái đó giao lộ trên, đây là bắt mắt nhất vị trí. Lâm Phong cười cười, tiện tay đem một khỏa hắc tử rơi vào bạch tử bên cạnh. Một đến một về, quân cờ dần dần nhiều hơn. Mới đầu, thạch đầu chỉ là bản năng chặn đường Lâm Phong nhìn lên tới sắp nối liền quân cờ, hoặc là tại chính mình cảm thấy địa phương trọng yếu là tử, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, vu quân cờ nhìn như tùy ý, lại luôn có thể tại mấy bước sau đó hình thành uy hiếp. Nơi này, thạch đầu nhắm ngay một cơ hội, rơi xuống bạch tử, đem chính mình ba viên quân cờ liên thành nhất tuyến, hai đầu còn không có bị hắc tử phủ kín, trên mặt hắn lộ ra một điểm đắc ý thần sắc. Lâm Phong không chút hoang mang, tại một cái khác nhìn như không thể làm chung vị trí rơi xuống một đứa con. Mấy bước sau đó, thạch đầu trên mặt đắc ý đọc lại, hắn phát hiện mình cái kia nhìn như rất có hy vọng tứ tử liên tuyến, một mặt bị hắc tử một mực phá hỏng, mà vu hắc tử lại tại vô thanh vô tức ở giữa, tại bản cờ một góc khác liên thành năm cái. Người thua. Lâm Phong điểm một cái kia nghiêng nghiêng hắc tử liên tuyến. Thạch đầu mở to hai mắt nhìn, nắm tóc, có chút không phục, lại đến. Không hề bất ngờ, hắn lại thua. Lại thua. Thạch đầu nhìn bản cờ, có chút ngộng, hắn rõ ràng đã vô cùng chú ý. Nhìn ra điểm môn đạo không có. Lâm Phong một bên thu thập quân cờ, một bên hỏi, không chỉ là muốn ngay cả mình tử, còn phải xem đối phương tử, dự phán hắn tiếp xuống có thể đi như thế nào, trước giờ ngăn trở, hoặc là thiết cái cả bẫy, dẫn đạo hắn đi đến ngươi muốn cho hắn đi địa phương. Thạch đầu cao mày, chăm chăm vào lại lần nữa rảnh rỗi bàn cờ, giống như phía trên còn lưu lại vừa nãy dây dưa, hắn hình như rõ ràng một chút, lại hình như không hoàn toàn đã hiểu. Tiểu này cần dự phán cùng bố cục cảm giác, cùng đi săn lúc xây dựng cạm bẫy có điểm giống, nhưng lại không cùng một dạng. Đi săn cạm bẫy là cố định, mà cái này bản cờ bên trên tình thế, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi. Liên tiếp mấy cục về sau, thạch đầu còn chưa thắng nổi, nhưng hắn đối với cái trò chơi này đã mê muội. Lúc này, một mực bên cạnh yên tĩnh quan chiến, mắt to nháy nháy vân, cuối cùng nhịn không được. Vu ca, để cho ta thử một chút. Để cho ta thử một chút. Nàng lôi kéo Lâm Phong tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động. Tốt, Vân nha đầu, ngươi đến cùng ngươi thạch đầu ca tiếp theo bàn. Lâm Phong tránh ra vị trí. Vân ngay lập tức giống con linh xảo nai con loại nhảy qua đến, ngồi ở Lâm Phong vừa nãy vị trí bên trên, không kịp chờ đợi cầm bốc lên một khóa tử. Thạch đầu đối mặt muội muội, cũng không tiện quá nghiêm túc, liền ôm chỉ đạo tâm thái bắt đầu dưới. Nhưng mà rất nhanh, hắn đều phát hiện mình sai lầm rồi. Thạch đầu không thể không giữ vững tinh thần ứng đối, trong lúc nhất thời, trên bàn cờ hắc bạch giao thoa, giết đến khó phân thắng bại. Hai cái thái kê mổ nhau. Cuối cùng, Vân bằng vào một cái tinh xảo song sống ba cả bẫy, đây là nàng mới vừa từ Lâm Phong cùng thạch đầu đối cục trong lĩnh ngộ ra tới, giơ lên chiến thắng. Ta thắng á. Vân cao hứng vỗ tay, con mắt cười đến cong trở thành trăng lưỡi liềm. Vậy dạng này, Lâm Phong phân phó nói, thạch đầu ngươi tìm chút ít bằng phẳng tấm bán gỗ hoặc là lớn một chút vỏ cây, dùng bút than vẽ lên ngăn chứa, làm thành đơn giản bàn cờ, cục đá cũng tốt tìm. Ngươi phụ trách giáo hội đi săn đội mấy cái hạch tâm đội viên, sau đó nhường mỗi người bọn họ trở về, dạy cho trong nhà mình người, hoặc là quan hệ tốt đồng bạn. Hắn dừng một chút, nói tiếp, nói cho mọi người, mùa đông dài dằng dặc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể dùng cái này đến cho hết thời gian, động não. Hai người có thể chơi, người một nhà cũng có thể thay phiên chơi. Nếu ai có thể thắng được nhiều, hoặc là nghĩ ra mới xảo diệu cách đi, và đầu xuân, ta có ban thưởng. Đã hiểu. Ta cái này đi làm. Thạch đầu đứng dậy, hăng hái, mở rộng một cái mới lạ thú vị trò chơi, nhiệm vụ này có thể so sánh xử lý bộ lạc việc vặt để người vui sướng nhiều. Nhìn thạch đầu bóng lưng rời đi, lại xem xét còn đang ở đối với bàn cờ cân nhắc Vân, Lâm Phong lại lần nữa ngồi trở lại lò sưởi trong tường một bên, hướng bên trong thêm căn xài. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra hắn bình tĩnh gương mặt. Ngoài cửa sổ tuyết, còn đang ở lặng lặng dưới đất, bao trùm sông núi, cũng bao trùm lấy quá khứ man hoang. Một loại tên là sách lược cùng niềm vui thú hạt giống, chính theo những kia tung hoành đường con cùng mượt mà cục đá, lặng yên vùi sâu vào những thứ này nguyên thủy tiên dân nội tâm. Điều này rất trọng yếu, bất luận là đi săn hay là đánh nhau hoặc là đánh trận, cũng không thể mãng, chỉ cần học hội động não, ở thời đại này, không có bộ lạc nào năng lực chống cự. Bàn cờ tuy nhỏ, nhưng cũng là một cái thế giới. Chương 113, yên ngựa chương 113, yên ngựa mùa đông thời gian tại trong sơn cốc giống như bị kéo dài khắc độ, làm trận thứ hai, trận thứ ba tuyết liên tiếp rơi xuống, đem thiên địa triệt để phong vào một mảnh ngân bạch lúc, ra ngoài lao động dường như đình chỉ, thôn xóm tiến nhập nào đó làm bán thời gian ngủ tiết tấu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chân chính nghỉ ngơi, đối với Lâm Phong cùng ngày khác ít lớn mạnh bộ lạc mà nói, mùa đông là một hồi càng thêm bí ẩn chiến tranh, cùng đồ ăn tiêu hao thì chạy. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa cả ngày không tắt, tuổi tiêu hao tốc độ so dự đoán phải nhanh, càng mấu chốt chính là, kia mấy chục tấm miệng mỗi ngày ăn, như là một cái động không đáy, chậm chạp lại kiên định từng bước xâm chiếm lấy mùa thu vất vả để dành tới dự trữ. Thịt khô tiêu hao so năm ngoái lúc này nhanh hơn gấp đôi còn nhiều. Lâm Phong liếc nhìn Vân dùng bút than tại vỏ cây trên làm giản dị đi chép, lông mày cau lại. Thạch đầu bọc lấy cả người hàn khí từ bên ngoài đi vào, dầm dầm chân, đem mũ ra bên trên tuyết chấn động rất xuống, vu, đi săn đội quay về. Thu hoạch. Vẫn được, hai đầu lộc, mấy cái con thỏ. Nhưng trong rừng đám gia hỏa giấu quá sâu, đi dạo ba ngày mới đụng tới những thứ này. Lâm Phong gật đầu, này nằm trong dự liệu, mùa đông núi rừng, con mồi thưa thất lại tính cảnh giác cực cao. Kháo Sơn Lâm đi săn, chống đỡ không nổi. Hắn buông xuống bỏ cây, còn phải đi chỗ cũ. Thạch đầu mắt sáng rực lên một chút, băng hồ. Đúng. Lâm Phong đi đến bên tường, chỗ nào treo lấy một tấm ngày càng tưởng tận xung quanh địa hình sơ đồ phát thảo, dùng tranh vẽ bằng than đang liệu nhận đại đồng vỏ cây bên trên. Hắn chỉ hướng phía tây bắc hướng một cái đánh dấu điểm, lộ trình xa, qua lại một chuyến tăng thêm bắt cá, ít nhất phải 8-9 ngày, nhưng trong này là hiện tại dễ dàng nhất thu hoạch đại lượng ăn thịt địa phương. Năm ngoái mùa đông, bọn hắn nhân số ít, công cụ đơn sơ, một lần chỉ có thể mang về mấy trăm cân ngư, còn muốn lơm lớp lo sợ phòng bị dã thú, năm nay khác nhau. Chúng ta nhiều người, công cụ cũng khá. Lâm Phong ngón tay tại sơ đồ phát thảo bên trên thôn xóm vị trí điểm một cái, lần này tổ chức hai chi đội ngũ, ngươi mang một đội tinh nhuệ thợ săn, như thường lệ tại trong núi rừng hoạt động, không cầu nhiều, nhưng cầu ổn, phối hợp đám kia ngu ngơ lang, tận lực gìn giữ ăn thịt không khô. Hắn dừng một chút, nhìn về phía thạch đầu, một cái khác đội, ta tự mình dẫn đội, đi băng hồ, nhân số muốn nhiều, chí ít 15 người, mang lên tất cả có thể dùng cái gùi, tối ra, còn có quan trọng nhất, thanh đồng đục cùng thanh đồng xúc. 15 người. Thạch đầu tính toán một chút, trong thôn cường tráng nam nhân hầu như đều đạt được động, lưu lại nhân viên trông coi thôn, chăm sóc xúc vật liền có chút gấp. Cho nên đi săn đội ngươi muốn rút gọn, 5-6 người là đủ, phối hợp đầu mâu khí cùng cung tiễn, tăng thêm đàn sói hiệp trợ, tính an toàn cùng hiệu suất cũng có bảo hộ. Những người khác, trừ ra lưu thủ thôn đều đi với ta băng hồ. Chúng ta mục tiêu không phải chiến đấu, là vận chuyển. Lâm Phong sớm đã kế hoạch chu toàn, một lần, chúng ta muốn dẫn quay về hơn ngàn cân ngư. Kế hoạch nhanh chóng trở thành hành động, 2 ngày sau, một chi do Lâm Phong tự mình xuất lĩnh, bao gồm 15 tên tráng niên nam nhân bắt cá đội, mang theo cải trang ra cố cái gùi, đại lượng dây thừng, túi da thú, thanh đồng công cụ cùng đủ ăn 10 ngày lương khô, bước lên tiến về băng hồ đường. Cùng năm ngoái cẩn thận từng ly từng tí, tiền đồ chưa biết thăm dò khác nhau, lần này là mục tiêu sáng tỏ biến trình, lộ tuyến sớm đã quen thuộc, mặc dù tuyết động thâm hậu, tiến lên khó khăn, nhưng tinh thần mọi người cao. Sau năm ngày, kia phiến quen thuộc, vị băng tuyết bao trùm bao la băng hồ xuất hiện ở trước mắt, mặt hồ vương bức như gương, tại màu xám trắng dưới bầu trời phản xạ lạnh băng sáng bóng, yên tĩnh đáng sợ. Không có lãng phí thời gian, Lâm Phong căn cứ năm ngoái kinh nghiệm, lựa chọn mặt hồ một chỗ tương đối khá mỏng, lại năm ngoái bảy cá tương đối sinh động khu vực. Kiên cùng hắn học đồ xuất ra tỉ mỉ bao khỏa thanh đồng đục cùng xúc. Trước xúc rơi mặt ngoài tuyết động, sau đó nhóm lửa đốt nhiệt thạch đầu, tiếp tục một năm trước làm việc. Và tan không sai biệt lắm đều mở, trải qua cán cây gỗ lâu hơn cái đục năng lực thoải mái chạm đến lon hồ dưới đáy. Ken, đang, đang. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, dùng thanh đồng xúc thanh lý bộ băng, mở rộng cửa hang. Hiệu suất tăng lên là kinh người, năm ngoái cần gần nửa ngày mới có thể tan khai một cái miễn cưỡng năng lực thả lưới đập băng, năm nay chưa tới một canh giờ, cái thứ nhất đường tính hai thước nhiều động băng đều thành tịnh thấy đáy, tĩnh mịch nước hồ hiện ra màu xanh sẫm, mơ hồ có thể thấy được phương lắc lư hắc ảnh. Cho vẹn bận rộn 3 ngày, mang tới tất cả vật chứa đều bị đổ đầy, thậm chí tạm thời dùng mềm dẻo vỏ cây cùng nhánh dây thêm biên không ít cái gùi, tính ra tiếp theo, lần này cá lấy được xác thực vượt qua ngàn cân. Nhìn trong kho hàng trong nháy mắt tràn đầy lên đông đông cá, Lâm Phong trong lòng hơi định, băng hồ bắt cá trở thành mùa đông đồ ăn cung ứng một cái quan trọng trụ cột, được định kỳ phái người đi mới được. Đi săn đội tại thạch đầu dẫn đầu xuống, cũng duy trì ổn định sản xuất, có thanh đồng đầu mũi tên cùng đầu mâu, đối phó mùa đông thon gầy nhưng hung hãn con ngồi sát thực có năm chắc hơn, tăng thêm đàn sói xuất quỷ nhập thần hiệp đồng, tỷ số thương vong cực thấp, mỗi lần trở về luôn có thể có chỗ thu hoạch. Bắt cá cùng đi săn, miễn cưỡng duy trì lấy bộ lạc thức ăn động thái cân bằng, nhưng vẫn như cũ muốn tiêu hao tổn kho, chân chính trèo chống mọi người an tâm qua mùa đông, hay là mùa thu dự trữ kia một đống đống thịt khô, thịt muối cùng thái làm. Thế là, tại không cần dẫn đội ra ngoài, đi săn bắt cá tiến hành đâu vào đấy thời kỳ, Lâm Phong lại đưa ánh mắt về phía một cái khác có thể sửa đổi tương lai block cục nghiên cứu. Hắn trong nhà gỗ, lò sưởi trong tường bên cạnh, các loại hình dạng khối gỗ, thuộc da tốt thuộc da, dán chắc dây gai cùng cần kiện chất thành một đống nhỏ, cầm trong tay hắn một khối bị chậm rãi nương uốn lượn thành nhất định đường cong dây tấm ván gỗ, cẩn thận chu đáo. Tiến ngựa. Kỵ binh hình thức ban đầu, có lẽ có thể từ mùa đông này bắt đầu thai nghén. Sớm nhất tuần phục kia hai con ngựa, dưỡng hơn một năm, bây giờ vai cao thân thể khỏe mạnh, tính tình tại lâu dài nuôi nấng cùng tiếp xúc xuống ôn thuận rất nhiều, năng lực thuần thục đeo nuôi bó cùng cái giảm. Tiến hành dẫn dắt cùng con vợ. Và đầu xuân đều dưỡng không sai biệt lắm 2 năm, con ngựa một loại 3 tuổi bắt đầu huấn luyện, cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Phong bằng vào ký ức cùng tưởng tượng, bắt đầu chơi bùa, yên đỡ phải dùng có co giãn gỗ chắc, nướng tạo hình, trước sau yên cầu muốn hở ra, cung cấp cơ bản dọc cố định. Sau đó dùng nhiều tầng thuộc da mềm thuộc da chặt chẽ bao vây, may tại trên giá gỗ, nội bộ bổ sung khô ráo cỏ xỉ rêu hoặc phái hảo, tăng thêm dễ chịu tính. Phía dưới còn muốn thiết kế mấy đầu rắn chắc dây thắt lưng cùng ngựa mang, dùng để đem toàn bộ yên ngựa một mực cố định tại trên lưng ngựa. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn rơi vào công xưởng trong góc một khối nhỏ đếm thử giá luyện thất bại, tính chất lại cứng rắn thanh đồng u cục bên trên, thứ này làm công cụ hiệu suất không tốt, nhưng có thể. Kiên, hắn đem công tượng đầu lĩnh gọi tới, thử nhìn một chút, có thể hay không đem thứ này rèn luyện kéo dài, làm thành hai cái tiểu hoàn, ở giữa ngay cả một đoạn đoạn côn. Hoàn muốn bóng loáng, không thể có gờ giáp. Kiên cầm khối kia thanh đồng u cục, có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, ta thử một chút, vu, muốn làm thành cái dạng gì? Lâm Phong dùng than tuổi trên mặt đất vẽ lên cái cực kỳ giản lược sơ đồ, một cái đơn giản thép ngậm hình dạng. Khoảng như vậy, năng lực nằm ngang tạm tiến mã trong miệng, hai bên dùng dây lưng cài chặt, kết nối dây cương, như vậy kéo dây cương lúc, có thể cho mã miệng càng sáng tỏ tín hiệu. Kiên nhìn kia chịu tượng bức họa, nỗ lực lý giải, mặc dù không rõ nguyên lý, nhưng vu muốn đổ vận, luôn luôn có đạo lý. Vài ngày sau, làm cái thứ nhất thô ráp nhưng cơ bản thành hình thanh đồng hàm tiết mã, liên tiếp Lâm Phong dùng ra đầu bệnh thành giản dị dây cương, bày ở trước mặt hắn lúc, Lâm Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Tiên ngựa hình thức ban đầu cũng tại lần lượt trong quá trình điều chỉnh dần dần hoàn thiện, một buổi chiều, Lâm Phong mang theo bộ này nguyên thủy đến cực điểm yên cụ cùng hàm thiết, đi tới mã cột. Hai thất sớm nhất thuần hóa mã bị hắn âm thầm xưng là truy phong cùng xích điện, thân mật dùng cái mũi cọ tay hắn. Hắn cẩn thận trước đem bổ sung tốt ra yên đỡ phong tới truy phong trên lưng, điều chỉnh vị trí, sau đó dụng lực buộc chặt dây thắt lưng cùng ngực mang. Truy phong có chút bất an đạp đạp bóng, nhưng cũng không có kịch liệt phản kháng. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng đẩy ra mã miệng, đem mài bóng loáng thanh đồng hàm thiết cẩn thận để vào, điều chỉnh tốt vị trí, buộc lên gia cương. Thạch đầu, đến. Lâm Phong kêu gọi. Thạch đầu hiếu kỳ đến gần. Tóm lấy nơi này, chân đạp nơi này, Lâm Phong chỉ vào bàn đạp, đó là dùng dây da bệnh thành giản dị thòng lọng, tạm thời treo ở yên một bên, đúng, chậm rãi đi lên, đừng hoảng hốt. Ngồi vững vàng, bắt lấy dây cương. Tại mọi người căng thẳng lại ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, Thạch đầu hít sâu một hơi, dựa theo Lâm chỉ đạo, vụt về lại thành công mà trở mình kỵ lên lưng ngựa. Truy Phong lần nữa bất an bày giật mình, nhưng ở Thạch đầu không lưu loát dây cương khống chế cùng Lâm Phong trấn an dưới, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đi, chậm rãi đi. Lâm Phong nắm cái giảm, dẫn đạo con ngựa tại quyển ra trên đất chống chậm rãi cất bước. Thạch đầu nắm thật chặt tiên cầu cùng dây cương, thân thể cứng ngắc, nhưng theo con ngựa bình ổn nhịp chân, hắn dần dần tìm được rồi cân bằng, người cứng ngắc chậm rãi thả lỏng, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hỗn hợp có hoảng sợ cùng nét mặt hưng phấn. Vu, ta tại trên lưng ngựa. Thanh âm của hắn có chút phát run. Vây xem tộc nhân phát ra trận trận sợ hai tháng phục, cưới tại chạy trốn dã thú trên lưng, đây quả thực là trong thần thoại mới có chẳng cảnh. Mà bọn hắn vu lại một lần đem thần thoại dẫn tới hiện thực. Lâm Phong không để cho Thạch đầu kỵ quá lâu, rất mau đỡ hắn tiếp theo, lần đầu tiên an toàn quan trọng nhất. Cảm giác thế nào? Lâm Phong hỏi. Thạch đầu lúc rơi xuống đất chân có chút mềm, nhưng con mắt lóe sáng đến kinh người, cao. Thấy vậy xa? Chính là. Có chút lắc, không biết như thế nào để nó nghe lời. Cho nên mới muốn luyện tập. Lâm Phong vô vô Truy Phong cái cổ, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tuyển tầm 2-3 người, thay phiên luyện tập lên ngựa, chậm rãi bước, ở lại, quẹo cua. Không đổi, chúng ta có một mùa đông thời gian đến tìm đòi. Hắn nhìn về phía ngoài ra vài thất đang trưởng thành tiểu mã, nhìn lại trong kho hàng những kia thanh đồng liệu, trong lòng bản thiết kế dần dần triển khai. Băng hồ ngư, dương dầm thú, là vượt qua trước mắt trời đông giá rét dựa vào. Mà trên lưng ngựa tầm mắt, cùng trong tay thanh đồng lanh quang, chỉ hướng thì là băng tuyết tan rã về sau, rộng lớn hơn, cũng càng tràn ngập có thể tương lai. Chương 114, 5 năm, 2 trong 1, chương 114, 5 năm, 2 trong 1, cái thứ 5 mùa xuân phong, đã sớm triệt để tuần phục thảo nguyên hàn ý, mang theo thanh thảo này mầm lúc đặc hữu ngai ngái khí tức, quét sạch qua bát ngát khô héo mặt đất. Đầu xuân 3 tháng, thay vào đó là xanh tươi thảo nguyên, ấm áp thậm chí cảm thấy chút ít nhiệt ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa bên trên. Bầu trời là loại đó tẩy qua loại xanh thẳm, vài vân tì miễn cưỡng treo lấy. Trên đường chân trời, 10 cái chấm đen nhỏ từ xa mà đến gần, dần dần hiện ra hình dáng. Là 10 tên mài ngựa, cùng với bọn hắn tọa hạ phun bạch khí tuấn mã. Con ngựa cường tráng cao lớn, màu lông dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng sáng bóng, nâu đỏ, màu nâu, màu đen đều có. Trên lưng ngựa người, thuần một sắc mặc thuộc ra được gắng gượng, bộ vị mấu chốt suýt lấy khối nhỏ mài qua cốt phiến hoặc đồng phiến dắp ra, con trường cùng, bên hông treo lấy mang sao dao lưỡi thẳng, vỏ đao là một thai bao bì, hình dạng và cấu tạo thống nhất. Tiên ngựa bên cạnh còn mang theo đầu mâu túi cùng đựng nước túi ra, bọn hắn phong trần mệt mỏi, mang trên mặt trường kỳ phơi nắng gió thổi lưu lại sắc màu dấu vết, ánh mắt lại sắc bén như ưng, cảnh giác quét mắt bốn phía. Một người cầm đầu, chính là Thạch đầu, 5 năm thời gian, đem năm đó cái đó dũng mãnh lại hơi có vẻ xúc động thanh niên thợ săn, tôi luyện được như cùng hắn bên hông cái kia thanh bách luyện thiết đao loại bình tĩnh mà sắc bén. Hắn gò má đường cong càng thêm cứng rắn, cầm giữ lại râu ngắn, khống cương thủ vững vàng hữu lực, đốt ngón tay chỗ có nhiều năm nắm cầm vũ khí mài ra vết chai dày. Phía sau hắn 9 người, đồng dạng điêu luyện, bọn hắn là hạ thành chi thứ nhất, cũng là cho đến tận này duy nhất một chi thành kiến chế đội kỵ binh thành viên. Từ 3 năm trước đây bắt đầu tuyển chọn, huấn luyện, đến 2 năm trước lần đầu khoảng cách ngắn tuần tra, lại đến lần này dài đến 3 tháng đúng nghĩa viễn chinh dò xét. Mỗi một người bọn hắn đều là Lâm Phong lại lần nữa nhất đại người trẻ tuổi trong trăm có một, lại do Thạch đầu tự tay đập ra tới tinh nhuệ. Đầu Nhi nhìn thấy sông, phía bên phải một cái tuổi trẻ nài ngựa nhíu mắt, chỉ hướng phương xa một cái dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh dây lưng màu bạc. Càng đến gần cái kia hạ, mặt đất biến hóa càng rõ hiển. Hoang dã trong bắt đầu xuất hiện một cái bị lặp đi lặp lại dẫm đạp, bánh xe nghiền ép ra đường đất. Lộ không tính vương vước, nhưng đầy đủ hai con ngựa song hành. Bên đường, thường cách một đoạn khoảng cách, có thể nhìn thấy xây lên đống đá, hoặc là bị gọt đi một đám khối vỏ cây, lộ ra bỏ không thân cây, đó là hạ thành đo đạc đội lưu lại đánh dấu, chỉ thị phương hướng cùng khoảng cách. Tiếp theo là điện. Mảng lớn bị khai khẩn qua thổ địa, như là thô ráp lại to lớn miếng vá, giá tại dòng sông hai bên bờ tương đối bằng phẳng địa phương. Khe danh chẳng chịt, đem thổ địa chia cắt được không quá quy tắc khối hình. Đại bộ phận ruộng đồng còn phơi bảy màu nâu đen thổ nhưỡng, chỉ có số ít lân cận nguồn nước hoặc tỉ mỉ chăm sóc cánh đồng. Hiện ra đầu xuân thu hoạch non nớt thanh ý là cái này hạ thành 5 năm qua lớn nhất căn cơ, từ có đuôi chó trong nhiều đời tuyển ra hơi rồi rào hạt, được mệnh danh là túc, từ đất hoang trồng tây ghép thuần hóa thân củ, xương là khoai, cùng với 2 năm trước tại cảng phương Nam Sơn Cốc phát hiện, đông càng chặt thật thử. Mẫu sinh thấp đến đáng thương, túc chẳng qua mấy chục cân, thử càng ít. Nhưng chính là điểm ấy sản xuất, tăng thêm vẫn luôn phong phú đánh cá và săn bắt được, cuối cùng nhường trong thành hơn 80 tấm miệng nơi cung cấp thức ăn, có một nửa năng lực trông cậy vào thổ địa. Phía trước, đường sông châu khúc quanh, một mảnh vàng xám hình dáng đập vào mi mắt. Tường thành, đắp đất vách đất tường thành, màu vàng xám, mang theo bùn đất nguyên thủy nhất màu sắc, trầm trọng, giản dị, trầm mặc đứng sừng sững ở khúc sông bãi đất cao bên trên. Tường cao chừng 1.5 trượng, đỉnh chót có làm bằng gỗ tường chắn mái cùng phòng quan sát, mặt tường cũng không bóng loáng, năng lực nhìn thấy từng tầng kháng trúc dấu vết. Tường thành vây ra khu vực không nhỏ, xem chừng có hậu thế 2-3 người sân bóng lớn. Cửa thành là bao lấy vỏ sắt song phiến cửa gỗ, giờ phút này đóng chặt lại, đầu tường mơ hồ năng lực nhìn thấy bóng người đi lại. Tường thành chủ yếu là vì phòng bị bầy thú quấy nhiễu, rốt cuộc ở thời đại này, dã thú hoành hành. Là cái này hạ thành, không còn là 5 năm trước cái đó chen tại trong sân gốc, dựa vào hàng rào gỗ phòng bị đàn sói thôn xóm nhỏ. Là một tòa thành, có tường, có cửa, có luật pháp, có phần công, có tương lai thành. Dù là lấy người xuyên Việt ánh mắt nhìn xem, nó vẫn như cũ đơn sơ đến đáng thương. Không có gạch mói, không có sơn hải, không có trung cổ lầu cát. Nhưng ở hơn 10.000 năm qua trước băng nguyên biên giới, tại voi ma mút cùng tê giác lông dài vừa mới rút lui, ngày đông giá rét vẫn chúa tể mặt đất thời đại, tòa này đắp đất thành, là nhân loại văn minh ở chỗ này nóng lửa, rất ngoan cường một đám hỏa. Thạch Đầu trong lòng không có quá nhiều cảm khái, chỉ có như chút được gánh nặng an tâm. Hắn đưa tay, lần nữa ra hiệu. 10 con ngựa chậm dần bước chân, trở thành chỉnh tề một hàng, đạp trên mệt mỏi nhưng vẫn như cũ hữu lực tiết tấu, hướng về cửa thành bước đi. Đây là quy củ, là Vu nhấn mạnh kỷ luật nghiêm minh. Bên trong thành là một phen khác thiên địa, một cái đường cái nối ngang đông tây, lộ diện rõ ràng dùng trục lăn lúa ép chặt qua, coi như bước bước. Hai bên đường là từng dãy hình dạng và cấu tạo tương cận ốc xá, cột gỗ bi cốt, đắp đất hoặc bệnh thảo nê làm tường, cột tranh che đính. Mặc dù đơn sơ, nhưng sắp xếp chỉnh tề, có cửa sổ, một ít phòng chức dùng thấp hàng rào quyển ra tiểu viện, phơi ra thú hoặc rau khô. Càng xa xôi, chuyển đến có tiết tấu len ken âm thanh, đó là tiệm thợ rèn, khác một bên là nghề mộc khu, cưa một thanh bên thai không dứt. Trong không khí tràn ngập khói lửa, xúc vật cất đáy vị, bún đất vị, còn có đồ ăn đun nấu hương khí, đó là khoai, đậu, có thể còn có một chút thịt hỗn hợp nấu chín hương vị. Người đi đường nhìn thấy trở về kỵ binh, sôi nổi ngừng chân, có hơn 30 tuổi cũng đã răng mài mòn nghiêm trọng lao nhân nết miệng lộ ra sức răng cười, có phụ nhân chỉ vào con ngựa thấp giọng trò chuyện, có hài đồng hưng phấn mà đi theo mã đội phía sau chạy, lại bị đại nhân A-xích kéo trở về. Mấy cái trai trai hải tử ngồi xổm ở bên đường, dùng cục đá đang vẽ ra ngăn chứa trên chơi một loại cờ cá ngựa trò chơi, ngẩng đầu trông lại, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thạch Đầu mặt không biểu tình, ánh mắt chỉ nhìn hướng trong thành kia mảnh đất thế hơi cao khu vực. Chỗ nào có một tòa càng lớn sân nhỏ, tường viện đồng dạng là đất, nhưng càng hợp quy tắc, cửa có nắm lấy một mâu, mặc sạch sẽ giáp ra người trẻ tuổi thủ vệ. Một cái cao cao cây gỗ đứng ở trong viện, cái đính tung bay lấy một lá cờ, dùng cỏ xuyến căn lập đi lặp lại nhuộm thành màu đỏ sẫm nội tình, trung ương dùng màu trắng khoáng vật thuốc màu vẽ lấy một cái ngay ngắn ký hiệu, hạ, đó là Vu tự mình quyết định thành tên Thạch Đầu đội trưởng, Vu tại chính đường. Dẫn đầu người trẻ tuổi cung kính nói, vài vị quản sự cũng tại, Vu phân phó, ngày sau khi trở về có thể trực tiếp đi gặp. Thạch Đầu gật đầu, khởi xuống bội đao giao cho đồng bạn, chỉ trên lưng cái đó căng rồng, chứa chuyến này thu hoạch túi ra, bước đi tiến sân nhỏ. Chính đường mặt đất phủ lên lung gạch xám, mặc dù thô ráp, lại vương bước khô ráo. Vách tường dùng bạch hôi quét đôi qua, có vẻ sáng sủa, mấy tờ giấy đặc bản gỗ liều cùng nhau, phía trên mở ra lấy rất nhiều thứ, vẽ đầy ký hiệu cùng địa hình da dê, ghi chép số lượng cùng sự kệ giấy, mấy tuệ khác nhau chủng loại cốc tuệ, còn có một cái làm bằng gỗ gừng nước tiểu mô hình. Lâm Phong ngồi ở chủ vị, 5 năm gian nan vất vả, tại hắn thái dương bên tóc mai khắc xuống càng sâu dấu vết, nhưng ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh sâu thẳm. Hắn mặc thường gặp sẫm màu vải bố bảo, áo khoác cũ da sói áo trấn thủ, chính nghe một cái tuổi trẻ nông quan báo cáo vụ xuân chuẩn bị tình huống. Dưới đường còn có 3-4 vị nam nữ trẻ tuổi, riêng phần mình trước mặt bày ra ghi chép tấm, nét mặt chuyên chú, nhìn thấy Thạch Đầu đi vào, âm thanh tạm nghỉ, ánh mắt tề tụ. Trở về. Lâm Phong mở miệng, âm thanh bình ổn, mang theo không dễ dàng phát giác cẩn thận, nhân mã đều mạnh khỏe. Thạch Đầu đi đến phòng khách bên trong, một gối chạm đất, đây là quân lễ bu, Thạch Đầu xuất viễn trinh đội kỵ binh 10 người, phụ mệnh dò xét tây bắc, chính bắc và đông bắc phương hướng 3 tháng, nay đã trở về. Nhân viên chỉnh tề, con ngựa không tổn hao gì. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu, giọng nói ngưng trọng mấy phần, chuyến này có phát hiện trọng đại. Đứng dậy, ngồi xuống nói. Lâm Phong ra hiệu, thôi qua một bát nước ấm. Thạch Đầu đứng dậy, không có ngay lập tức ngồi, mà là trước cởi xuống cái đó nặng nề túi ra, đặt lên bàn, cẩn thận từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ. Trước hết nhất là một quyển thuộc da qua da dê, cẩn thận dùng dây da buộc lên, hắn cởi dây, đem da dê ở trên bàn chậm rãi mở ra. Một bức địa đồ bằng da thú so giấy địa đồ càng nhịn chứa đựng cũng chịu mài mòn. Bút than phát họa ra dãy núi hướng đi, đất son thuốc màu bôi ra dòng sông cùng hồ nước, tinh mịn điểm đại biểu rừng rậm, đoạn tuyến là thảo nguyên, còn có các loại kỳ quái ký hiệu đánh dấu lấy nguồn nước, hiểm địa, đàn thú thường kinh con đường. Theo ngài giáo biện pháp, dùng bước chắc, bóng mặt trời, còn có những vì sao định vị, chúng ta tận lực đem đi qua lộ vẽ xuống đến rồi. Giọng Thạch Đầu trở nên trầm ổn, mang theo báo cáo sự vụ trật tự. Ngón tay của hắn điểm tại trên địa đồ phương, hướng bắc, đi rồi khoảng 400 dặm, toàn bộ là hoang nguyên cùng đồi núi, càng ngày càng lạnh, cuối cùng đụng phải rất cao đánh giá rất cao không đến cùng tuyết sơn, mã đều nhanh không chịu nổi, chúng ta đều trở về. Bên ấy trừ ra chịu rét cỏ xỉ rêu cùng ngẫu nhiên nhìn thấy thỏ tuyết, hồ ly, không có gì đặc biệt, cũng không có vết chân. Ngón tay hướng tây di động, dừng ở một mảnh dùng gợn sóng tuyến vây quanh trống không khu vực, phương hướng tây bắc, hẹn 300 dặm, có một mảnh rất lớn mạn thủy trạch. Thủy không thể uống, trung quanh không có một mảng cỏ, chỉ có chút ít nhịn muối côn trùng, nhưng mà, hắn nhấn mạnh, chúng ta tại trạch bên cạnh phát hiện rất nhiều trò tàn đống, rất dày, như là nhiều năm, rất nhiều người lặp đi lặp lại ở đâu nhóm lửa, còn nhặt được một ít gốm phiến. Hắn từ trong túi ra xuất ra mấy khối màu đỏ sẫm phái gốm phiến, đặt lên bàn. Gốm phiến rất dày, tính chất thô ráp, mặt ngoài có mơ hồ vết cắt đồ án, cùng hạ thành gốm hầm lò đung, khí hình tương đối hợp quy tắc đồ gốm phong cách khác lạ. Lâm Phong cầm lấy một khối gốm phiến, vuốt ve bên dưới, gật đầu một cái, này ấn chứng suy đoán của hắn, mảnh đất này cũng không phải là không người, chỉ là văn minh như là tinh hỏa, lúc minh lúc diệt, di chuyển vô thường. Cũng thế, hiện đại nhiều cái di tích cho thấy, hơn một vạn năm cũng là có nguyên thủy làng xóm, có ban đầu nông nghiệp cũng có nuôi dưỡng nghiệp, thậm chí có đồ gốm, nhưng phiến đại địa này chủ cơ điều vẫn như cũng là vụn vặt lẻ tẻ bộ lạc nhỏ. Thạch đầu ngón trỏ cuối cùng rời về phía địa đồ đông bắc phương hướng, chỗ nào có một cái nhánh sông đánh dấu, bên cạnh vẽ lấy mấy cái hình tam giác núi nhỏ cùng một mảnh rừng cây thưa thớt ký hiệu. Nơi này, cách chúng ta thành ước chừng hơn 200 dặm, có một cái từ phía đông trong núi lớn chảy ra hà xóa, thủy có đủ, hai bên bờ có cánh rừng, thổ địa cũng mập chút ít, chúng ta phát hiện một cái điểm định cư. Trong đường an tĩnh lại. Lớn bao nhiêu? Lâm Phong hỏi. Chúng ta núp ở phía xa trong rừng nhìn 3 ngày. Thạch đầu trả lời vô cùng cẩn thận, tốt lều có chừng 20 cái, tương đối tập trung. Năng lực nhìn thấy người, 3 ngày có chừng 3-40 cái hoạt động, buổi tối khói bếp nhiều hơn một chút. Ta xem chừng, tổng số người có thể có 5-60, sẽ không vượt qua 70, hài tử cùng lao nhân cũng có. Bọn hắn làm cái gì? Có tường sao? Trông cho sao? Dùng cái gì công cụ? Bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ quản sự nhịn không được hỏi, nàng là phụ trách ghi chép xung quanh tin tức. Không có tường, túp lều chính là dùng cành cây, ra thú dựng, vô cùng lộn xộn. Bọn hắn tại khu quần cư bên cạnh thanh lý ra mấy mảnh nhỏ mà, năng lực nhìn thấy lửa đốt qua hang ấn. Thạch đầu miêu tả hắn quan sát được chi tiết, trên mặt đất có tàn mát, như là giã cốc đồng, nhưng không thấy được giống chúng ta như vậy lên lũng, gieo hạt, quản lý dấu vết, càng giống là đốt một mảnh, tùy tiện bung chút hạt giống, sau đó đều mặc kệ, có thể thu bao nhiêu tính bao nhiêu. Bọn hắn chủ yếu vẫn là dựa vào đi săn cùng bắt cá. Chúng ta nhìn thấy có nam nhân mang theo thạch mâu cùng xiên gỗ ra ngoài, khi trở về khiêng lộc hoặc xách ngư, cũng dưỡng mấy con dê, đều tán đặt ở túp lều phụ cận, không đứng đắn quyền. Hắn dừng một chút, phi thường khẳng định mà bổ sung, không nhìn thấy bất luận cái gì kim loại. Công cụ chính là thạch đầu, xương cốt, gậy gỗ, cũng không có thấy mã. Có thủ lĩnh sao? Có tổ chức sao? Lâm Phong hỏi tới. Bạch Thiên Thanh tráng ra ngoài lúc, khu quần cư trong lưu lại khoảng 5-6 người, cầm gậy gỗ đua đá ở chung quanh đi lại, như là đang tại bảo vệ. Trở về con ngồi, tụ tập trong đến mấy cái đại túp lều trước, sau đó có người ra đời phân. Chia đồ bất lúc, có một cái lớn tuổi, tóc xám trắng người nói chuyện, những người khác nghe lấy. Thạch đầu nhớ lại, nhìn lên tới, so với chúng ta sớm nhất ở trên núi gặp phải những kia hoàn toàn ở phân tán nhóm nhỏ, phải có điểm quy củ, nhưng cũng liền như thế. Lâm Phong yên lặng nghe lấy, ngón tay vô thức trên bàn nhẹ nhàng đánh. 50, 60 người làng xóm, đốt dây gieo hạt, đánh cá và săn bắt làm chủ, công cụ dừng lại tại thời kỳ đồ đá, hơi có tổ chức hình thức ban đầu. Này, khoảng chính là cái này thời đại, không có hắn cái ngoài ý muốn này tham gia dưới, một mảnh tương đối phì nhiêu bờ sông địa khu năng lực tự nhiên dựng dục ra, tương đối tiên tiến xã nhóm hình thái. Hạ thành, có đắp đất tường thành, có đồ sắt, có sơ bộ chọn giống và gây giống thu hoạch cùng xúc trùng, có tới tiêu gồng nước, có chữ viết nảy sinh, có luật pháp cùng phân công, có hơn 80 cái năng lực cơ bản ấm no, đồng thời đối với tương lai có rõ ràng mong muốn nhân khẩu. Dành trước bao nhiêu? Nhất đại. Hai đời. Hay là mấy trăm hơn ngàn năm? Trừ ra cái này làng xóm, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Lâm Phong thu hồi suy nghĩ. Có. Thạch đầu chỉ hướng trên bản đồ ngoài ra hai cái nhỏ chút, tại cái này đại tụ rơi phía nam cùng phía đông, khoảng một ngày đường trình địa phương, đều có một cái nhỏ hơn đất cắm trại, đoán chừng đều mười mấy 20 người. Có thể là phụ thuộc bọn hắn, cũng có thể là đơn độc nhóm nhỏ. Ngoài ra, ngón tay hắn hỏa hướng muối trạch cùng Hạ Thành đã biết một cái tiểu mỏ đồng điểm, trong lúc đó chúng ta tìm được rồi một con đường, ven đường có ba cái ổn định nguồn nước điểm, về sau nếu như muốn đi muối trạch lấy muối hoặc là qua bên kia xem xét khoáng mạch, có thể tiết kiệm không ít đường vòng công phu. Giá thu phân bố thích hợp hạ trại qua đêm địa điểm đều tận lực tiêu tại trên bức tranh. Lâm Phong ánh mắt rơi vào địa đồ bên trên, nhất là cái đó đại biểu 50-60 người làng xóm đánh dấu cùng với kết nối Hạ Thành cùng muối trạch mỏ đồng mới đường đi. Những đường cong này cùng ký hiệu đại biểu cho Hạ Thành xúc giác lần đầu tiên chân chính đưa về phía bên ngoài mấy trăm dặm, đem mơ hồ truyền thuyết biến thành rõ ràng địa lý nhận thức. Ba tháng này màn trời chiếu đất, bước lên to lớn nguy hiểm giá trị, chính là ở đây. Thạch đầu, Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mắt vị này đã năng lực một mình đảm đương một phía tướng lĩnh trên mặt. Các ngươi mang về, mỗi một con đường tắt, mỗi một chỗ nguồn nước, mỗi một phiến có thể bãi săn hoặc uy hiếp, đều là Hạ Thành quý báu nhất, tài phú, khổ cực. Hán giọng nói trinh trọng, toàn thể đội biên, ký đại công một lần, xuống dưới thật tốt chỉnh đốn, ăn thịt bao no, tắm nước nóng đường đã rất tốt. Công lao sổ ghi chép bên trên, mỗi người các ngươi tên phía sau đều sẽ thêm vào một bút. Vâng. Tạ Vu. Thạch đầu thẳng tắp lồng ngực, chào quân lễ, mặc dù mệt mỏi, trong mắt đã có ánh sáng. Đi thôi. Lâm Phong khoát qua tay, lại giống nhớ ra cái gì, giọng nói hòa hoãn lại, về nhà trước, Thảo Diệp đoán chừng nhắc tới ngươi rất lâu, nhà ngươi kia tiểu thạch đầu, hiện tại cái đầu nhảy lên phải bay nhanh, tại trong học đường ngồi không yên, cả ngày hướng trong ruộng cùng bãi bay thu chui, hòa quan cùng mục quan đều nói hắn là khối chất liệu tốt. Thạch đầu cương nghị trên mặt, cuối cùng lộ ra một tia thuộc về trượng phu cùng phụ thân, gần như mềm mại ý cười, nặng nề gật đầu một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Tiếng bước chân đi xa, chính đường trong lại lần nữa an tĩnh lại. Vài vị trẻ tuổi quản sự cũng lặng yên đứng dậy, thu thập xong chính mình ghi chép tấm, hướng Lâm Phong sau khi hành lễ, yên tĩnh nối đuôi nhau rời khỏi. Bọn hắn còn cần đi sắp đặt cày bừa vụ xuân cụ thể công việc, xác minh hạt giống tổ lượng, điều phối xúc vật kéo, Hạ Thành bộ này thô ráp nhưng đang rèn luyện máy móc, cần mỗi một cái bánh răng chuyển động. Lâm Phong ngồi một mình ở phòng khách bên trong, ánh hoàng hôn chỉ từ song cửa sổ chiếu nghiêng đi vào, tại gạch xám trên mặt đất thả xuống thật dài quang ảnh. Hắn vươn tay, chậm rãi cuốn lên bức kia còn mang theo phong trần cùng vết mồ hôi khí tức ra dê địa đồ, ngón tay phất qua cái đó đại biểu phương xa làng xóm đánh dấu. 50, 60 người, đốt dây gieo hạt, thạch mâu cốt khí, không có kim loại. Đây mới là thế giới này, giờ này khắc này, chân thật nhất dáng vẻ. Mà hắn Hạ Thành, là một cái dị số, một cái do người xuyên biệt tri thức cùng tập thể cầu sinh ý chí thúc đẩy sinh trưởng ra, chín sớm văn minh trồi mầm. Dẫn trước mang ý nghĩa trách nhiệm, cũng mang ý nghĩa càng lớn mạo hiểm, nếu như chơi đập lời nói. Nhưng ít ra hiện tại, hắn hiểu rõ bên ngoài có cái gì. Phương xa dưới đường chân trời, cái khắc tinh hỏa cũng tại yên lặng tiêu đốt. Chương 115, hạ thành, 2-1, 1, chương 115, hạ thành, 2-1, 1, nắng sớm đâm rách đông phương tầng mây, đem đắp đất tường thành nhiễm lên một tầng nhàn nhạt viền vàng. Lâm Phong đứng ở mặt phía bắc trên tường thành, hai tay vịn thô ráp tường đống, tường cao chừng 5, tại cái này không có khí giới công thành thời đại, đủ để cho bất luận cái gì manh thú chủ bước. Năm ngoái mùa đông, một đám đói điên rồi lang tại ngoài tường chu lên, cuối cùng lưu lại mười mấy bộ thi thể hầm hực rời đi. Phía sau hắn, hạ thành đang thức tỉnh. Khói bếp từ mười mấy cái ống khói trong tuần tự dâng lên, sáng sớm phụ nhân xách bình gốm đi công cộng giếng nước múc nước, thùng gỗ ba chạm giếng xuôi theo phát ra tiếng vang nặng nề. Bãi bầy thú bên ấy truyền đến dê bỏ mu hở, hô tạp nhân viên chăn nuôi gào to âm thanh, tiệm tợ rèn lò lửa cũng đã phát lên, một hồi sẽ qua, có thể nghe thấy quen thuộc rèn sắt thanh. 5 năm. Từ ban đầu trong sơn cốc kia 21 người, cho tới bây giờ tưởng thành trong 84 khẩu, cái số này hắn hôm qua vừa nhường phụ trách hộ tịch bút toán thẩm tra đối chiếu qua. 5 năm trong, thân sinh mệnh ra đời 17 cái. Có 7 cái không thể sống qua thứ một mùa đông, sống sót 10 cái hài tử trong, lớn nhất đã năng lực đi theo mẫu thân đi nhặt rau, mặc dù chỉ là tại vườn rau trong quậy. Trong lúc đó cũng có sinh mệnh tàn biến, khai thác mỏ lún chết rồi một cái trắng niên, 3 năm trước đây một hồi khí thế hung hung khục tật mang đi 2 cái lão nhân cùng một cái người yếu phụ nhân, năm ngoái có một phụ nữ mang thai khó sinh, mẹ con đều không có bảo trụ. 84, không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tại đây tàn khốc thời đại dễ rủa sống sót hòa chủng. Ánh mắt của hắn rơi vào tường thành trong góc đông nam trên đất trống, chỗ nào, hơn 20 cái tuổi tác khác nhau hài tử chính tập hợp một chỗ, đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử làm thể thao sáng sớm, đó là hắn căn cứ ký ức biên đơn giản mở rộng động tác. Lớn nhất hài tử 13-14 tuổi, nhỏ nhất vừa biết đi đường, bị ca ca tỷ tỷ nắm. Những hài tử này là hạ thành chân chính tương lai. Rất nhiều hài tử, bọn hắn sinh ra tới liền ở tại trong nhà gỗ, chưa từng thấy hở sân động. Bọn hắn từ nhỏ ăn là đun sôi đồ ăn, quen thuộc mỗi ngày rửa tay, hiểu rõ muốn đi cố định nhà xí giải quyết. Bọn hắn tại trong học đường học nhận thức chữ, học đếm xem, học vì sao mùa xuân muốn gieo hạt, mùa đông muốn chữ xài. Bọn hắn nhìn xem bậc cha chú dùng thiết đao lột ra, dùng cung tiễn đi săn, dùng đường nước tới ruộng. Bọn hắn cùng bọn hắn bậc cha chú đã là hai loại người. Vu. Sau lưng truyền đến thanh âm cung kính, Lâm Phong quay đầu, là Hòa, cái đó 3 năm trước đây tại trong ruộng phát hiện một gốc tua rua hạt đặc biệt rồi rào cỏ đuôi chó, đồng thời tại Lâm Phong chỉ đạo bên dưới lưu chủng bồi dưỡng thanh niên, là cái này được đi học chỗ tốt, hiểu được tự hỏi, bây giờ đã là hạ thành nông quan. Đều chuẩn bị xong. Lâm Phong hỏi. Đúng, Hà Bắc bờ kia 50 mẫu mới khẩn mà, hôm nay bắt đầu lật lần thứ 2. 10 đầu ngưu đều tới, phối hợp 20 người. Hạt giống tối hôm qua lại si qua một lần, chọn đều là sung mãn nhất. Mập lời nói. Theo lời ngài, bãi bầy thú bên ấy thanh ra phân chuồng trước tăng cường lao tốc điện, vùng đất mới chỉ có thể dùng ngâm ủ thảo diệp mập cùng lọ cho. Lâm Phong gật đầu, quay người đi xuống tường thành, đi xem. Hai người dọc theo đường lớn hướng bắc cửa đi, đi ngang qua tộc nhân sôi nổi ngừng công việc trong tay mà tính, cùng kính hô một tiếng u. Có lao nhân, có phụ nhân, cũng có trai trai thiếu niên, trên mặt của bọn hắn ít mấy năm trước loại đó bất an cùng căng thẳng, nhiều chút ít an tâm, thậm chí ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy đủ cười. Lao nhân, kỳ thực cũng liền hơn 30 tuổi, lại già yếu nghiêm trọng, tóc hoa râm, răng mài mòn, làn da ám trầm lại chồng chất nếp nhăn. Nhưng ở hạ thành trưởng thành thế hệ tuổi trẻ, đem so với tình huống của bọn hắn tốt hơn nhiều, ở là ấm áp phòng, ăn là thực phẩm chín lại mỗi ngày năng lực ăn no, không dùng qua đói một bữa nguyên thủy đi săn thu thập sinh hoạt, có giữ ấm áo da thú phục xuyên, không cần lo lắng bị rét lạnh xâm nhập. Bên ngoài bắc môn là mảng lớn khai khẩn ra ruộng đồng, túc điền nhiều nhất, chiếm gần 200 mẫu, đi ngày mùa thu hoạch cắt sau thân cành cây còn lưu tại trong đất chờ đợi cày bừa vụ xuân lúc lật đẻ xuống đi làm phân xanh. Thừa điền thiếu chút ít, hẹn 50 mẫu, tập trung ở hướng dương ruộng dốc, khoai điền thì phân tán tại ở gần nguồn nước ướt át cánh đồng. Năm ngoái lưu lại khoai đằng đã bắt đầu nảy mầm mầm non, ngoài ra còn có mấy chục mẫu đậu điền cùng lúng rau. Giờ phút này, Hà Bắc bờ mới khẩn trên mặt đất, một mảnh bận rộn. Mười đầu nhưu bị tròng lên cải tiến qua một cày, lưới cày là dùng thanh đồng chế tạo, mặc dù mềm, dễ mài mòn biến hình, nhưng so thuần một hoặc thạch cày mạnh quá nhiều, làm hư cũng dễ nấu lại đúc lại. Vị cày hán tử lớn tiếng hét lớn, đen nhánh trên lưng thấm suất mồ hôi hột, theo ở phía sau người dùng thiết quốc hoặc mục lôi đem đại đồng cục đất đập nát, bá bình. Túc mâu sinh, năm ngoái tốt nhất một mảnh đất, phơi khô tốt hạt sau là 37 cân. Hòa chỉ vào xa xa một mảnh ruộng đồng nói, đại bộ phận tại 25 đến 30 cân trong lúc đó. Thử thấp hơn, 20 cân tả hữu. Khoai không tốt theo mẫu tính, nhưng một mẫu đất đào ra tới khoai, đủ một cái trưởng thành ăn hơn một tháng. Lâm Phong yên lặng nghe lấy, này sản lượng thấp đến đáng thương, đặt ở hậu thế ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nhưng ở nơi này, tại đây phiến chưa bao giờ bị hệ thống trồng trọt qua thổ địa bên trên, đây đã là kỳ tích, là chọn giống, bón phân, tưới tiêu, tỉ mỉ quản lý kết quả. Mập chưa đủ. Hoa nhíu mày, đây là hắn hiện tại nhức đầu nhất vấn đề, bắt 14 người, tăng thêm chừng trăm đầu lớn nhỏ xúc vật, tích lũy phân toàn ngâm ủ cũng chưa đủ này mấy trăm mẫu đất dùng. Năm nay đầu xuân, ta đã nhường gom lá dụng cỏ dại ủ phân, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Luân canh. Lâm Phong phun ra hai chữ, năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, vạch ra 50 mẫu đất trồng đậu, hạt đậu năng lực mập mà, sang năm kia 50 mẫu đậu điền đổi trùng túc, nguyên lai trùng túc mà nghỉ cày hoặc trùng khoai. Hoa nhãn tình sáng lên, mau từ trong ngực lấy ra bút than cùng lớn chừng bàn tay phiến gỗ ghi lại. Xa xa truyền đến kẹt kẹt, tiếng vang, đó là bờ sông nhân lực thất bại, gương nước tại chuyển động. Hai người đi đến bờ sông, một tòa to lớn, hoàn toàn do gỗ chế thành luân trạng trang bị gác ở bờ sông, luân duyên thượng cột từng cái mục đấu. Bốn hán tử chính dẫm lên trục bánh đà bên trên bàn đạp, theo bọn hắn khởi động, cự luân xoay chậm chậm, mục đấu từ trong sông múc thủy, chuyển tới đỉnh lúc đổ vào nhất đạo mục rãnh, nước sông liền dọc theo mục rãnh chảy đến sớm đã đào xong trụ của mương, lại phân lưu đến các đầu mương nhánh, cuối cùng chảy vào đồng ruộng. Đơn giản, công kềnh, nhưng thực dụng. Tại không có sắt thép ổ trụ, không có bánh răng truyền lực thời đại, tạo ra thứ này phí hết công xưởng dòng dã 3 tháng. Hiện nay luyện được thiết cường độ còn không đạt tiêu chuẩn, trục bánh đà là dùng cứng rắn nhất cây sồi làm bằng gỗ thành, vẫn đang cần thường xuyên bôi lên mỡ động vật mỡ giảm bớt ma sát. Nhưng nó tồn tại, chỉ ít nhường bờ sông mấy chục mẫu điển tưới nước hiệu suất đề cao gấp 5 lần không chỉ, trước kia dựa vào vai trọn tay cầm, hiện tại chỉ cần khởi động bàn đạp. Cái đồ chơi này hay là quá phí người. Lâm Phong nhìn kia bốn dẫm đến đầu đầy mồ hôi hán tử, nếu có thể tìm thấy càng dùng ít sức biện pháp, đã dùng rất tốt. Một cái dẫm đạp tấm hán tử quay đầu, nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng vàng, vu, so gánh nước nhẹ nhàng nhiều, còn có thể thay ca. Lâm Phong cười cười, không có lại nói cái gì, kỹ thuật đột phá cần tích lũy, gấp không được. Rời khỏi bờ sông, bọn hắn chuyển hướng thành tây công sở khu. Chưa đến gần, liền nghe đến giày đặc len ken âm thanh, trong không khí có cỗ khói ám cùng kim loại hỗn hợp kỳ lạ mùi. Công xưởng là một tòa nửa mở phóng liều cỏ, tứ phía gió lùa, đây là vì khói tan cùng hạ nhiệt độ. Liều trung ương, hai tòa dùng chịu lửa đất sét kháng trúc dựng thẳng lô chính bốc lên màu đỏ sẫm ngọn lửa. Trước lò, hai cái ở trần hoàn toàn hán tử đang ra sức cổ động túi ra ấm bế, mồ hôi theo lưng hướng xuống trôi. Khác một bên, Kiên, bây giờ cơ quan chính mang theo hai cái học đồ, dùng chương 115, hạ thành, 2:1:2, chương 115, hạ thành, 2:1:2. Kìm sắt kẹp lấy một khối nung đỏ thiết vôi, đặt ở thạch châm tượng đánh, đại truy rơi xuống, tia lửa tung tóe. Ngưng một chút, Lâm Phong đến gần, Kiên ngẩng đầu, dùng cánh tay lau mặt bên trên mồ hôi cùng trò, lộ ra nụ cười, vu. Ngài đến rất đúng lúc, xem xét nhóm này thiết. Hắn nhường học đồ kẹp lên khối kia đã đánh thành điều trạng thiết vôi, xuyên vào bên cạnh thùng nước. Xuy, bạch khí bốc hơi, lấy đi ra về sau, cây sắt bảy biện ra ám hảo quang màu xanh. Lâm Phong tiếp nhận, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh, hắn nhìn kỹ mặt cắt, vẫn có đại lượng tạp chất và khí khổng, màu sắc cũng không đều đều. So với lần trước đám kia làm sao? Tốt một chút. Kiên vô cùng hưng phấn, chúng ta thử ngài nói lặp đi lặp lại trồng chất rèn luyện, tạp chất sắc thực thiếu một chút, nhưng giòn. Thối hỏa hơi gấp điểm đều đức, làm đao vẫn được, làm phủ đầu quốc, sứ mánh liệt hay là dễ đoạn. Hắn chỉ vào công xưởng góc một đống tàn khuyết đồ sát, những kia đều là phế phẩm, 10 lô thiết, có thể dùng không đến 3 thành. Lâm Phong gật đầu, đây mới là hiện thực, không có cao phẩm vị quan sát, không có thang gốc, không có máy quản gió, không có nhiệt kế. Toàn bộ nhờ kinh nghiệm tìm tòi, có thể có dạng này thành quả, đã là vô số lần thất bại tích tụ ra tới. Thanh đồng rèn đúc tương đối dễ dàng, thành phẩm tính chất đều, tính bền dẻo tốt, thích hợp làm công cụ cùng vũ khí bình thường. Thiết càng có luyện, thành phẩm chất lượng không ổn định, nhưng một sáng thành công, độ cứng cùng sắc bén độ siêu việt thanh đồng, chỉ là rất dễ dàng đứt gãy. Không nổi, lao, đầu mâu, đầu mũi tên trước bảo đảm, nông cụ dùng bọc sắt đổ gỗ cũng được. Hắn buông xuống cây sắt, gốm hầm lò bên đó đây. Gốm hầm lò tốt hơn nhiều. Tiên dẫn hắn hướng công xưởng phía sau đi. Chỗ nào có 3 tòa bánh bao hầm lò, trong đó một tòa chính bốc khói lên, nghe liệu xi được nhỏ hơn, hầm lò ấm khống chế được ổn nhiều, hiện tại đốt ra tới bình uống. 10 cái có 8 cái không giò nước, chính là món hàng lớn còn dễ nước. Lâm Phong nhìn thấy hầm lò bên cạnh chất đống không ít đốt tốt đồ gốm, phần lớn là bình, buồn, bắt, khí hình đơn giản, nhưng độ dày đều, mặt ngoài có đơn giản trà sáng. Bên cạnh còn có nghề một khu, chuyên đến rằng có cùng đào một câm thanh, mấy cái thợ thủ công đang gia công vật liệu gỗ, dùng công cụ trừ ra thanh đồng nữa, thanh đồng đủ, cũng nhiều mấy cái thiết cưa cùng thiết đào, mặc dù thiết bộ phận rất nhanh sẽ cùn, cần không ngừng mài. Dễ khu thì là chúng phụ nhân tiến hạ, các nàng đem ngâm ủ qua tê dại ra sẽ thành mảnh loạn. Dùng tơ lụa luân vê thành tuyến, lại dùng nguyên thủy nhất eo cơ dệt thành thô giáp vải bố. Bố rất cứng, nhưng cuối cùng có trừ ra da thú bên ngoài trang phục lựa chọn, nhất là mùa hè. Rời khỏi công xưởng, đi về phía thành đông bãi bầy thú. Mùi đầu tiên đập vào mặt, đó là thanh hảo, tức đái, da lông cùng sinh mệnh hôn tạp khí tức. Ngưu lan trong, lớn nhỏ 15 con ngưu đang nhai cỏ khô, trong đó 11 con là trưởng thành ngưu, vai cao thể trắng. Chúng nó gánh chịu hạ thành bảy thành việc nặng nhọc, kéo cày, kéo xe, kéo ép, ngoài ra bốn đầu hay là con é, qua được 1-2 năm mới có thể sai khiến. Bãi nuốt cừu trong hơn 30 con dương nhét trùng một chỗ, nhìn thấy người đến, phát ra be be tiếng kêu, chúng heo hương vị rất sông, nhưng bên trong mười mấy đầu trai trai chưa nhìn phiêu phì thể trắng, là ăn thịt quan trọng nơi phát ra. Gà vịt thì tại dùng mảnh gậy gỗ vây ra khu vực bên trong kiếm ăn, số lượng đã nhiều đến Lâm Phong lười đi đến. Chúng ngựa là đơn độc khu vực, hơn 20 con ngựa phân cột mạc cư. Sớm nhất thuần hóa truy phong cùng xích điện đã nhanh 8 tuổi, coi như là lão mã, nhưng vẫn như cũ thần tuấn. Thạch đầu hôm qua kỵ trở về kia 10 con chiến mã đang đơn độc chuồng ngựa trước hưởng dụng tăng thêm đậu liệu tinh ăn, đây là kỵ binh đặc cung. Miêu một tiếng rất nhỏ tiếng kêu từ cỏ khô đống phương hướng chuyển đến, Lâm Phong quay đầu, nhìn thấy một đầu hoàng bạch giao nhau trai trai mèo con từ trong cỏ khô chui ra, ngoài miệng ngậm một đầu còn đang ở co giật chỗ đồng. Nó cảnh giác liếc nhìn Lâm Phong một cái, quay người nhanh nhẹn mà nhảy lên tường đây, biến mất tại nóc nhà sau. Đây là mèo rừng hậu đại, thời gian 5 năm, ban đầu bắt trở lại mấy cái mèo rừng con non, bây giờ đã sinh sôi ra đời thứ 3. Chúng nó chưa bao giờ bị hoàn toàn thuần hóa, chú nằm đêm ra, xuất quỷ nhập thần, nhưng trong kho hàng nạn chuột xác thực bởi vậy giảm mạnh. Những thứ này miêu thỉnh thoảng sẽ quay về, có khi điêu về con mồi đặt ở dễ thấy chỗ, có khi mang theo một tổ lông xù tiểu tể quay về, đòi hỏi đồ ăn, ở vài ngày lại biến mất không còn tăm tích. Nửa mèo nhà, nửa dã tiên, Hạ Thành cùng hoang dã trong lúc đó, cuối cùng hoạt bát mối quan hệ. Đi trở về trong thành lúc, đã gần đến giữa trưa. Lâm Phong tại đường lớn bên cạnh dừng lại, chỗ nào đứng thẳng một khối mài bằng phẳng tấm ván gỗ, trên bảng khắc lấy mấy dòng chữ, dùng chính là hắn giáo chữ giản thể, bên cạnh còn có đơn giản bức họa ra hiệu. Đó là Hạ Thành luật tấm. Đầu thứ nhất, vô cơ hậu đả, gây nên người người bị thương, phạt khổ dịch 10 ngày, chí tàn người, phạt khổ dịch 30 ngày, lại hắn người nhà phải chịu trách nhiệm nhận tàu người bị hại công tác. Đầu thứ hai, kẻ giết người, đền mạng. Điều thứ ba, an cấp cấp đoạn, xem hắn giá trị, phạt khổ dịch 5 ngày đến 30 ngày, đồng thời bồi thường giá trị gấp đôi. Đầu thứ tư, không hết lao động, cố ý biếng nhắc người, phạt khổ dịch, giảm hắn ăn. Chữ khác được đoan chính rõ ràng, luật tâm trước, giờ phút này chính vây quanh một nhóm nhỏ người. Một cái tuổi trẻ nam tử, học đường tốt nghiệp pháp lý sinh, đang cho hai cái mới gia nhập không lâu phụ nhân giải thích. Tức là, không thể tùy tiện đánh nhau, nếu đã thương người, liền phải đi tu tường thành hoặc là đảo mương nước, làm không công 10 ngày sống. Phụ nhân nghe được nghiêm túc, gật đầu lia lịa. Là cái này trật tự, đơn sơ, nhưng hữu hiệu, năm ngoái có hai cái thợ săn bởi vì phân phối con ngồi cái lộn độc thủ, bên trong một cái bị đánh gãy mũi. Cuối cùng, đánh người người bị phạt đi quặng mỏ có 10 ngày khoáng thạch, đồng thời bồi thường đối phương gia đình gấp đôi con mồi. Chấp hành ngày ấy, toàn thành người đều đi xem, từ đó về sau, bên đường ẩu đả lại không phát sinh. Buổi trưa trung vang, đó là một cái treo tiểu trung đồng, bị đánh phát ra nặng nề âm thanh. Mọi người bắt đầu từ đồng ruộng, công xưởng, bãi bấy thú hướng trong thành hội tụ. Công cộng nhà bếp ngoại xếp hàng, phụ nhân bọn nhỏ cầm chén sành bốn buồn, nhận lấy hôm nay buổi trưa ăn, một người một bát đậm đặc khoai tóc cháo, một khối nướng khoai hoặc tạp bánh mì, mỗi ngày năng lực có một khối nhỏ cá ướp muối hoặc thịt khô. Phân phối theo lao động, làm nhiều có nhiều, lười biếng người giảm ăn, đơn giản nhất, quy tắc, lại bảo đảm tòa thành nhỏ này cơ bản nhất vận chuyển hiệu suất. Lâm Phong không có đi xếp hàng, hắn về đến vu phủ. Chính đường trong, mấy cái trẻ tuổi quản sự đã chờ lấy, trước mặt bọn hắn mở ra lấy riêng phần mình ghi chép tấm, cày bừa vụ xuân tiến độ, thiết liệu tồn lượng, dồn thành bầy khỏe mạnh tình hình, thương khố dự trữ. Bắt đầu đi. Lâm Phong ngồi xuống. Báo cáo có điều có thứ tự, những người tuổi trẻ này có thể còn non nớt, có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng bọn hắn có tri thức, có nhiệt tình, quan trọng nhất chính là bọn hắn tình cảm chân thực tin tưởng Hạ Thành sẽ có tương lai, đồng thời nguyện ý vì chi nỗ lực. Nghe lời báo cáo, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tường thành đứng sừng sững, khói bếp lượn lờ, đồng ruộng kéo dài, ruộng nước chuyển động. Từ sơn động đến nhà gỗ, từ nhà gỗ đến tường thành. Từ đao đá đến thiết đao, từ thu thập được làm nông. Từ 21 người đến 84 khẩu, từ cầu sinh đến lập thành. Đại giới là nặng nghề, mồ hôi, tiên huyết, sinh mệnh, tiến bộ là chậm rãi, mâu sinh mấy chục cân, đồ sắt dịch giòn, phân bón không đủ, tật bệnh nan ý đi, nhưng chúng quy là đi về phía trước. Thạch đầu mang về thông tin rất tốt, ngoại bộ thế giới vẫn như cũ dừng lại tại đốt dây gieo hạt, thạch khí cốt khí giai đoạn, Hạ Thành dẫn trước không phải một điểm nửa điểm, mà là một cái chiều không gian. Chuyện này ý nghĩa là thời gian, mang ý nghĩa Hạ Thành có thể tiếp tục vùi đầu phát triển, nền vững chắc căn cơ, để cao lương thực sản lượng, cải tiến đồ sắt chất lượng, bồi dưỡng càng nhiều hiểu biết chữ nghĩa, hiểu được quản lý đời sau. Không đội ở tiếp xúc, không đội mà chủ động phóng đại, tích lương, luyện binh, trồng người. Đợi đến tường thành cao hơn, thiết đao càng lợi, kho lúa càng đi. Lúc đó, mới là suy xét cùng hơn 200 dặm ngoại cái đó 50, 60 người làng xóm là mậu dịch, là giao lưu, hay là thời gian khác. Một cái tuổi trẻ nữ quản sự đang báo cáo trong học đường bọn nhỏ biết chữ tiến độ, âm thanh thanh thúy, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Lâm Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, nhìn về phía phòng khách bên trong những thứ này đã năng lực một mình đảm đương một phía người trẻ tuổi. Nền tảng đã lao, hỏa trùng đã nhiên. Sau đó phải làm, là nhường lửa này, thiêu đến càng ổn, càng lâu, chiếu sáng càng xa đường. Chương 116, giấy, 2 trong 1, 1, chương 116, giấy, 2 trong 1, 1, nắng sớm vòng qua chữ lá cây khe hở, tại hạ thành đông góc phía nam tường thấp trong thả xuống nhỏ vụn cuốn sáng. Nơi này không có tiệm thợ rèn cả ngày không ngừng len ken tiếng vang, không có bãi bầy thu sáng sớm huyên áo, chỉ có năm nhân ảnh tại mở mịt hơi nước cùng nhàn nhạt thảo mộc chát chát vị trong yên tĩnh bận rộn. Đây là Hạ Thành tạo giấy phường. So với luyện sắt, chú đồng, nghề mộc những kia động một tí mười mấy người, tiếng vang rung trời công xưởng, chỗ này vốn tại tường thành căn hạ sân nhỏ nhỏ đến dường như không đáng chú ý, tường viện là đắp đất hòa với đá vụn xây, thấp thấp một vòng, cửa là đơn giản song gỗ. Trong nội viện đào ba cái sâu cạn không đồng nhất thổ trì, bên cạnh ao chất đống mấy chói bóc đi vỏ ngoài trừ cành cây, một đống rửa sạch phá vải bố đầu, chủ yếu đến từ không thể lại bổ lưới đánh cá cùng cụ ý đi, cùng với năm ngoái ngày mùa thu hoạch sau cố ý lưu lại, đã đánh qua mềm mại tốt cái. Góc tường đứng thẳng hai cái rưỡi người cao và gốm, và xuôi theo dán lên dày của bùn, phía dưới lòng bếp bên trong cho tàn còn ấm, đó là đêm qua trắng đêm lửa nhỏ ngâm ủ nấu nguyên liệu lưu lại dấu vết. A sản, hỏa có thể toàn tắt. Nói chuyện chính là cái tuổi hơn 40, trên mặt có bị phòng vết sẹo phụ nhân, gọi chữ. Nàng là năm người này tiểu công phường đầu nhi, tên là chính nàng chọn, năm đó vu để người tự nguyện báo danh học tạo giấy lúc, nàng cái thứ nhất cử đi thủ, chỉ vào ngoài viện kia mấy cây chữ thụ nói, ta gọi cái này. Bị gọi là ạ sản cô gái trẻ tuổi đáp một tiếng, cẩn thận dùng trường một côn đem lòng bếp trong cuối cùng lửa than bắt tán, che thổ buồn bực tắt. Nàng nguyên là đi săn đội một cái thợ săn muội muội, một lần theo đội thu thập lúc bị rắn độc cắn bị thương, mặc dù may mắn mạng sống, đi đứng lại rơi tàn tật, không thể lại leo núi lân sơn. Vu hỏi nàng có bằng lòng hay không đến giấy phường, nàng liều mạng gật đầu, nơi này kế ngồi cũng có thể làm hơn phân nửa. Ba người khác, hai cái là trai trai thiếu niên, một cái hơi có vẻ chất phát tráng niên hán tử, đều là bởi vì các loại duyên cơ không thích hợp bên ngoài kịch liệt lao động. Vũ nói, tạo giấy là tinh tế sống, muốn chịu được tính tình, trông coi được tình mình. Giờ phút này, Trử Chính ngồi xổm ở lớn nhất thổ bên cạnh ao, ao nước hiện ra màu xám trắng, mặt nước nổi lơ lửng dạng bông sợi. Nàng dùng một cái mài bóng loáng trường một côn chậm rãi quấy ao nước, quan sát đến sợi phân tán trình độ. Ao nước là dùng phân cho điều qua tính kiềm thủy, đã ngâm trừ vỏ cây cùng vài bố đầu dòng dã 7 ngày. Những kia nguyên bản cứng cỏi sợi thực vật, tại ngày qua ngày tính kiềm ngầm cùng ngẫu nhiên tăng nhiệt độ dưới, dần dần tách rời, mềm hóa, phóng xuất ra chất gỗ làm cùng tạp chất, ao nước cũng bởi vậy biến sắc. Không sai biệt lắm. Trử ngồi dậy, vuốt vuốt mỏi như eo, "À Sản, ngươi nuôi lớn một cùng mạch tử, đem nhất hào trong ao liệu vứt ra đây, đi bờ sông tẩy trắng 3 lần, mãi đến khi thủy thanh. Nhớ kỹ, muốn nhẹ nhàng du tán, đừng đem tốt sợi cuốn đi." "À Sản đáp, chào hỏi hai cái kia thiếu niên." Ba người hợp lực, dùng cột một câu trưởng can đem đáy ao giặc đồng, sền sệt sợi đoàn mò lên, bỏ vào mang khổng đằng giỏ trong, dơ lên hướng cách đó không xa bờ sông đi đến. Nước sông tới gần tường thành chỗ bị nhất đạo giản dị đập nước qua loa nâng lên, hình thành một đoạn nhẹ nhàng chỗ nước cạn, vừa vặn dùng để tẩy trắng. Tráng niên hán tử thạch thủ đã đem trong nội viện tòa kia nặng nề cối đá dọn dẹp sạch sẽ, nay cối đá là dùng cả khối đá xanh tạc ra tới, cứu ổ sâu mà nhăn bóng, bên cạnh bảy biện một thanh đồng dạng làm bằng đá đối đầu, đối đuôi liên tiếp một đoạn có thể giẫm đạp một đoạn kiêng, đây là Lâm Phong căn cứ ký ức thiết kế đạp đối so thuần lấy tay cầm chạy đá dã đảo dùng ít sức không ít. Tẩy trắng trở về sợi bị đều trải tại mấy cái đại gốm trong mâm lịch lấy thủy, chử lấy tay nắm lên một cái, nhẹ nhàng bê mở. Sợi đã trở nên mềm mại, màu sắc cũng cạn rất nhiều, nhưng còn xa chưa đạt tới bột giấy trình độ, khảo nghiệm chân chính tại bước tiếp theo. Thạch thủ, thượng liệu, bắt đầu dã. Trừ phân phó. Thạch thủ không nói nhiều, khí lực lại chân, hắn đem lịch qua thủy ẩm ướt sợi từng nhóm để vào cối đá, sau đó đứng lên đạp đối một đoạn kiêng, sử dụng thân thể trọng lượng một chút giẫm đạp. Đối đầu giơ lên, rơi xuống, nện ở cữu bên trong sợi bên trên, phát ra nặng nề mà quy luật đùng, đùng thanh. Đây không phải man lực sống, đặt chân nặng nhẹ, tiết ấu, thạch thủ đã lục lọi 2 năm. Quá nặng dễ đem sợi đập nát biến ngắn, ảnh hưởng trang giấy cường độ, quá nhẹ thì tách rời chưa đủ, thành phẩm thô ráp. Muốn làm một loại kéo dài, đều lực đạo, đem những kia đã mềm hóa sợi buộc, tiến một bước xé rách, cây trổi hóa, trở thành nhỏ hơn, càng mềm mại đơn căn sợi, năng lực trong nước đều lơ lửng. Cái này dã, thường thường chính là một canh giờ, thạch thủ đen nhánh trên lưng rất nhanh thấm xuất mồ hôi hột, tại dưới ánh nắng ban mai sáng lấp lánh. Hắn không hề hay biết, toàn bộ tâm thần đều ngưng tại lòng bàn chân lực đạo cùng cứu trong dần dần trở nên tinh tế tỉ mỉ, trắng bệnh sợi bên trên. Trừ thỉnh thoảng hông ngừng, thò người ra lấy tay nắm lên một điểm cứu bên trong vật liệu, tại đầu ngón tay tỉ mỉ xoa nắn, đối với chỉ xem sợi tách rời trình độ, thậm chí để vào thanh thủy trong chén quan sát phân tán tình huống. Thêm ít sức mạnh, còn kém chút hòa hợp. Mãi đến khi cứu bên trong sợi triệt để trở thành một loại màu ngà, dính trượt dạng bông vật, thả vào trong nước năng lực tự động tản ra thành đều dạng mây mù, trừ mới rốt cục gật đầu, được rồi, bột giấy hiện ra. Mấu chốt nhất bước thứ 3 là chép giấy. A Sản đã đem giã tốt bột giấy chuyển rời đến một cái hình sợi dài cạn một trong máng, gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy, dùng thau gỗ lặp đi lặp lại quái, mãi đến khi trong máng hình thành một chỉ đều mỏng manh, sữa bò loại tương dịch. Trừ rửa sạch thủ, đi đến một dánh một đầu, chỗ nào để đó nàng rất quý trọng công cụ, giấy mô hình. Khuôn mẫu là dùng nhỏ như sợi tóc trúc miệt bệnh thành màn vật hình, kinh vĩ tinh mịn đều, khảm tại một cái có thể tháo rời khung gỗ bên trên. Khung gỗ so rèm hơi lớn một vòng, vừa vận năng lực kẹp lại rèm bên dưới, hình thành một cái có thể bình mừng, có thể nghiêng chép giấy khí. Bệnh trúc miệt chọn là sơn âm chỗ một loại đặc hữu tế trúc, trải qua chưng nấu, phơi nắng, phá thanh, phân miệt, lại từ trong thành thủ rất xảo biên tượng tốn thời gian nửa tháng tập kết trừ nín thở, hai tay nắm ở khung gỗ hai bên, đem giấy mô hình nghiêng thăm dò vào tương dịch trong, sau đó tay cổ tay cực kỳ bình ổn mà nhất chuyển, cải thành trình độ mang sang mặt nước. Động tác nhất định phải một mạch mà thành, nhanh chậm, góc độ có chút sai lầm, màn lên điểm bảy sợi liền biết độ dày không đồng đều. Nâng lên giấy mô hình trong ngay mắt, vận đục tương nước từ trúc miệt khe hở bên trong ào ào lọc dưới, mà trong nước lơ lửng sợi thực vật, thì răng khắp nơi, đều bình địa trải tại tinh mịn màn trên mặt, hình thành một tầng thật mỏng, ướt át màu xám nhạt màng. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng này ở mức màng, năng lực trông thấy sợi sen lẫn hoa văn, như nhẹ nhất mỏng nhất xa. Trừ cẩn thận kiểm tra màn mặt, có hơi điều chỉnh góc độ, nhường dư thừa tương dòng nước đi, xác nhận độ dày đều về sau, nàng cẩn thận đem trở ở bức giấy màng giấy mô hình chuyển qua bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong, phủ lên vuông bức bóng loáng phiến đá phơi nắng trên kệ. Hôm nay thì tốt, làm được nhanh. Nàng nhẹ nói, dùng đầu ngón tay cực kỳ dịu dàng đuốt lên biên giới một chỗ nhỏ bé cuốn lên. Kế tiếp là lặp lại, một tấm, lại một tấm. Ngày dần dần cao, trong viện phơi nắng trên kệ ở bức giấy dần dần chết thủy quang, màu sắc do cho chuyển bạch. Đợi nửa làm lúc, Trử sẽ dùng một viên rèn luyện được cực kỳ bóng loáng chai có sát, nhẹ nhàng tại trên giấy qua lại nhạ ép, cái này gọi nhạ quang có thể khiến cho trang giấy mặt ngoài càng thêm chặt chẽ bước, giảm bớt viết lúc bó tay nhiễm. Hoàn toàn khô ráo về sau, dùng mỏng cốt phiến từ biên giới nhẹ nhàng một bóc, một tấm mang theo thảo một nguyên sắc, tính chất không tính đều nhưng cũng đủ mềm dẻo hạ giấy liền hoàn thành. Cả buổi trưa, 5 người chung sức hợp tác, có thể làm ra chừng 30 chương lớn nhỏ không đều giấy. Thành phẩm theo chất lượng phân tam đẳng, thâm hậu nhất hoặc có rõ ràng tỉ vết, cắt thành khối nhỏ cho học đường hài đồng làm chương 116, giấy, 2 trong 1, 2, chương 116, giấy, 2 trong 1, 2, sơ cấp nhất miêu hồng lựa chữ, trung đẳng đều đạn, cung cấp các công xưởng, nông quan, mục quan làm thường ngày ghi chép, mà khinh bạc nhất, đều, bóng loáng như vậy 5, 6 tấm, thì sẽ bị cẩn thận xếp xong, dùng sạch sẽ vải mềm gói lên, tại buổi chiều do ạ sản tự mình mang đến trong thành sân. Nhỏ, Vu chỗ ở kiêm chính sự đường. Những thứ này tốt nhất giấy, đem gánh chịu hạ thành hạch tâm nhất chữ viết, Vu đang biên soạn tài liệu giảng dạy, dần dần thành văn luật pháp điều, chức quan thể hệ quy hoạch sơ đồ phát thảo. Cùng với các bộ mỗi ngày trình báo đi lên văn thư. Buổi chiều, Lâm Phong chính sự trong đường. Song cửa sổ mở, thông gió cũng tốt, nhưng trong phòng vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mặc cùng giấy đặc thù khí tức. Rộng lớn trên bàn gỗ, bên trái chỉnh tề xếp chồng chất lấy sáng nay vừa đưa tới, phẩm chất tốt nhất kia chồng mười giấy, tinh tế tỉ mỉ hoa văn tại dưới ánh sáng mơ hồ có thể thấy được. Bên phải thì chất đống cao thấp không đồng nhất một độc cùng thẻ tre, đó là đến từ đồng ruộng, bãi săn, công xưởng, bãi bầy thú thường ngày báo cáo. Lâm Phong đầu tiên triển khai là một quyển mục độc, đến từ nông quan hòa. Mục độc dùng bút than viết lít nha lít nhít chữ nhỏ, ghi chép quá khứ 3 ngày Hà Bắc mở mới khẩn mà tiến triển. Mùng 7, xới đất 20 mẫu, dùng ngưu 5 đầu, dịch 15 người. Mùng 8, tục lật thập bát mẫu, ngưu 4 đầu, dịch 14 người, một người chân là thạch gây thương tích, đã thoa thảo dược. Sơ cửu, bá vương bức mà tập mẫu, mới kiến giải trùng, dế nhũi, làm hại ruộng ươm ba chỗ, đã bắt giết đồng thời vung lò cho. Túc trùng đã thấm, ngày mai có thể truyền bá. Khắc, đông ba khu mương nước có một đoạn thấm lỗ hồng, đã lấy người tu bổ. Nông cụ tổn hại, một lôi trôi đoạn 2, thanh đồng quốc cuốn lưới đao 1, đã tiến công xưởng. Chữ viết đơn giản, thậm chí có chút trí bụng, nhưng thời gian, sự kiện, dữ liệu, vấn đề, kết quả xử lý, rõ ràng. Lâm Phong nâng bút, tại một tấm mới trên giấy đem mấu chốt thông tin trích yếu ghi chép, đồng thời tại mà trùng làm hại mương nước thấm lỗ hổng nông cụ tổn thất mấy hạng bên cạnh vẽ lên nho nhỏ tam giác ký hiệu, tỏ vẻ cần kéo dài chú ý. Tiếp theo là mục quan báo lên thẻ tre, miếng trúc dùng dây nhỏ biên ngay cả, bút tích rõ ràng, bãi bầy thu tổng cộng, như 11 con, đại 7 tiểu tứ, mã 9 thất, đều có thể dịch 5, tiểu tứ, dương tạp 8 con, đại 20, tiểu thập bát, lộc 2, 12 đầu, nuôi nốt, chư 10 năm thanh, đại 9 tiểu lù. Hôm qua sinh cửu con 2 con, mẫu dương cùng cửu con tất cả sao? Gà vị số lượng như trước, thu trứng 17 viên. Bệnh xúc, không. Hao tổ liệu, cỏ khô 6 chói, đậu liệu 3 lít. Khắc, đội tuần tra báo, tây ngoài tường có lang tung, chưa gần. Chăn nuôi là hạ thành ăn thịt, xúc vật kéo, da lông ổn định nơi phát ra, cũng là qua mùa đông quan trọng bảo hộ, mỗi ngày số lượng biến động, khỏe mạnh tình hình, đồ ăn tiêu hao nhất định phải rõ ràng trong lòng. Hắn ở đây trên giấy ghi lại mới thêm 2 con cửu tử con, đồng thời tại lang tung bên cạnh làm đánh dấu, dù chưa gần, nhưng cần nhắc nhở ban đêm phòng thủ tăng cường cảnh giới. Đệ tam phần là công xưởng khu liên hợp báo cáo, viết tại so sánh dày vỏ cây bên trên. Tiệm thợ rèn báo, hôm qua luyện sinh thiết liệu 40 cân, được thép tôi 20 năm cân, đánh chế quốc 3 thành, đao bổ tuổi 2 thành, đầu mũi tên 50 mai. Hao tổn than quá lớn, mời tăng điều. Đồ đồng thông báo, chú đồng đinh 2 cân, tu bổ cũ khí một số. Mới thử tích thanh đồng phối trộn, liên miên một khối, đợi chắc. Nghe một phần báo, chế buồng nước bộ kiện một bộ, tu cày cụ 5 chiếc, chế cán tên 100 chiếc, cần trừ 1-2 cây, đã thân thỉnh. Lâm Phong dần dần hành nghiệm, đồ sắt là sản xuất lực hạch tâm, nhưng nhiên liệu tiêu hao đúng là bình cảnh, cần chú tính trung xài than cung ứng. Đồ đồng hiện nay lấy tu bổ cùng món nhỏ làm chủ, mới hợp kim thí nghiệm đáng giá của Vũ. Nghe một phường nhiệm vụ phức tạp, nhưng ngay ngắn rõ ràng. Hắn nâng bút trên giấy viết xuống đối với tiệm thợ rèn nhiên liệu điều phối ý kiến, đồng thời đối với đồ đồng phường mới thí nghiệm phê có thể thêm thử 3 chữ. Ngoài ra, còn có đi săn đội thay phiên nghỉ ngơi trước một lần cuối cùng đi săn giản yếu báo cáo, săn đuổi 3 lộc 1 dã trư, da thịt đã nhỏ co, không thương vong. Thu thập đội về Nam Sơn núi mấy loại phát hiện mới rau dại có thể ăn tính xác nhận ghi chép, thậm chí học đường phu tử về mấy cái hài đồng biết chữ tiến độ ngắn gọn thuyết minh. Những thứ này đến từ hạ thành các ngõ ngách thông tin, thông qua mục độc, thẻ tre, hoặc thô ráp nhất giấy nháp, cuối cùng hội tụ đến tấm này trên bàn. Chúng nó vụ vặt, cụ thể, thậm chí buồn thể, lại là hạ thành mỗi ngày vận hành chính xác mạch đầu. Lâm dựa bàn trong đó, khi thì nâng bút ghi chép điểm trọng yếu, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì gọi phòng thủ tuổi trẻ văn thư, khẩu thuật vài câu phê bình chú giải hoặc chỉ lệnh mới, nhường hắn lấy người truyền đạt xuống dưới. Là cái này hạ thành thường ngày quản lý, không có huyền huyễn hệ thống nhắc nhở, không có nhanh gọn mạng truyền thông, toàn bộ nhờ nguyên thủy nhất chữ viết ghi chép cùng nhân lực truyền lại, tại hơn 80 người quy mô bên trên, miễn cưỡng duy trì lấy một loại sơ cấp, nhưng trước nay chưa có kế hoạch cùng cân đối. Chế độ công hữu là chủ thể, đồng ruộng tập thể khai khẩn, tập thể canh tác, thu hoạch nhập vào của công thương phân phối thống nhất. Đi săn đội, thu thập đội là tập thể tổ chức, đoạt được nhập vào của công. Công xưởng càng là hơn sáng tỏ sản xuất đơn vị, sản phẩm phục vụ tại chính thể. Tại đây nguy cơ tứ phía hoang nguyên, báo đoàn sưởi ấm, tập trung lực lượng làm đại sự, là sinh tồn cùng phát triển đường tắt duy nhất. Nhưng Lâm Phong cũng lưu lại nho nhỏ có giãn, hắn cho phép mỗi nhà phòng phòng trước sau mảnh nhỏ đất phần trăm có thể trồng chút ít rau xanh, gia vị thực vật, đoạt được nhà mình chi phối. Cũng cho phép tộc nhân tại thay phiên nghỉ ngơi, hoặc hoàn thành làm ngày tập thể lao động về sau, tự động kết bạn tại thành trì phụ cận khu vực an toàn tiến hành quy mô nhỏ đi săn hoặc thu thập, bình thường cũng là thiết sáo bắt chút ít con thỏ, cá sông, hoặc ngắt lấy quả dại, đoạt được đồng dạng có thể tự dùng, hoặc cùng quê nhà lấy vật đổi vật. Nay nhỏ bé sở hữu tư nhân không gian, mang đến không tưởng tượng được sức sống. Ngay nghỉ, thường năng lực nhìn thấy top 5 top 3 hán tử mang theo tự chế cùng, mâu, tập thể công xưởng chế tạo vũ khí nghiêm cấm tư dụng, nhưng bọn hắn có thể dùng phế liệu tự mình làm chút ít đơn giản, tại hộ thành ngoài tiên hà cánh rừng khu vực hoạt động. Có khi thu hoạch một đầu chương tử, mấy nhà hoan hỉ, phân chia như thế nào còn ngồi ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn tới một chút khỏe miệng, nhưng phần lớn năng lực tại điều đỉnh hạ giải quyết, cái này cũng thành luật pháp này sinh thực tiên trạng. Đi săn đội thay phiên chế độ cũng đã thành hình, một đội ra ngoài tuần săn, bình thường 5 đến 7 ngày, mang lên cần thiết khẩu phần lương thực, công cụ, cùng với 3 thất chuyên môn có vận vật liệu thất ngựa, hạ thành mã, rất cường tráng về đội kỵ binh, còn thừa trưởng thành mã dùng cho thường ngày quân vận, thay phiên sử dụng. Phát hiện đàn thú về sau, băng vào cung tiễn, đầu mâu khí tầm bắn ưu thế, thường thường năng lực khởi xướng hiệu suất cao tập kích, trọng thương đàn thú về sau, lại thu thập chiến trường. Thắng lợi trở về sau, chi đội ngũ này sẽ đạt được 1 tới 2 ngày cả nghỉ, đúng lúc này liền sẽ bị sắp xếp thủy lợi nông nghiệp hoặc tường thành duy trì tập thể lao động trong. Nhân lực quý giá, không người nào có thể chân chính nhàn rỗi. Tạo giấy phường đưa tới thượng phẩm giấy, tại Lâm Phong dưới ngoài bút, dần dần bị hợp quy tắc chữ viết lấp đầy. Có chút là hôm nay văn thư trích yếu cùng phê chỉ thị, có chút là luật pháp điều tăng thêm bản dự thảo, tỉ như về từ phần Phật vật phân phối nhỏ hơn gây nên quy định, có chút là cho học đường tân biên biết chữ ca dao, còn có một chút là về đường nước bánh răng cải tiến sơ đồ phát thảo. Ánh hoàng hôn ngã về tây, đem bản cùng trên giấy chưa khô bút tích đều nhuộm thành ấm kim sắc. Ngoài viện truyền đến hài đồng sau khi tan học vui đùa ầm ĩ âm thanh, thỉnh thoảng xen lẫn mẫu thân gọi nhi về nhà ăn cơm gào to, bãi bầy thú bên ấy, dê bò về quyển tiếng vang chợt chợt, tiệm thợ rèn tiếng len ken cuối cùng nghỉ ngơi, thay vào đó là thợ thủ công nhóm kết thúc công việc lúc đàm tiếu. Lâm Phong để bút xuống, luốt luốt có chút cảm thấy chát cô mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tường thanh đứng sừng sững, khói bếp lờ lờ, xa xa trong ruộng, còn có về một người tự cấp cuối cùng mấy lúc mà tưới nước, tạo giấy phường phương hướng, trừ cùng hạ sản các nàng hẳn là cũng tại thu thập công cụ, chuẩn bị trở về nhà. 84 người hạ thành, ngay tại này mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mỗi ngày văn thư lui tới, tập thể hợp tác cùng nhỏ bé tài sản riêng cùng tồn tại tiết tấu trong, chậm chạp mà kiên định vận chuyển. Mỗi một ngày, đều giống như tại đây tuyên cổ trên cánh đồng hoang, dùng sức khắc xuống nhất đạo mới, thuộc về văn minh ấn ký. Mà trong tay những thứ này do vỏ cây, tê dại đầu, rơm rạ thuế biến mà đến trang giấy, chính là ghi chép đây hết thảy, đồng thời cố gắng đem nó cố hóa, chuyển thừa tiếp ban đầu vật dẫn. Giấy mặc dù cậu thả, ý đã xa. Chương 117, thiết kỵ mũi nhọn, 2 trong 1, 1, chương 117, thiết kỵ mũi nhọn, 2 trong 1, 1, cuối giờ dần, trời còn chưa sáng thấu, hạ thành bắc ngoài cửa kia phiến nền vững chắc thổ tràng đã truyền đến củ năng gom mà trầm đủ. Mười kỵ, như các hình loại tại màu nâu xanh nắng sớm trong di động, con ngựa phun ra bạch khí ngưng tụ thành một mảnh xương mù mỏng, gót sắt đạp nát trên lá cây tàn xương. Thạch đầu ghim chặt dây cương, tọa kỵ của hắn Hắc Vân không nhịn được lắc đầu. Thời gian 5 năm, này thất năm đó ngây thơ ngựa nhỏ đã trưởng thành vai cao gần 5 thước hùng tuấn, toàn thân đen nhánh, chỉ ở 4 vó phía trên có một vòng tuyết trắng hảo, như là bước trên mây. Còn lại 9 kỵ tọa kỵ cũng đều là tinh tuyển, nâu đỏ, màu nâu, thanh hồng, màu lông mặc dù dị, lại giống nhau cơ bắp vững chắc, ánh mắt cảnh giác, đây đều là từ bao năm qua mã câu trong sàn chọn, tỉ mỉ nuôi nấng ra tới. Xếp hàng. Giọng thạch đầu không cao, lại như cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt nước, còn lại 9 người trong nháy mắt thẳng băng lưng, 10 kỵ chậm rãi kéo ra khoảng thời gian, xếp thành 2 nhóm, không người nói chuyện, chỉ có thuộc ra ma sắt cùng kim loại nhẹ dập đầu mạnh vang. Hạ thành nuôi 10 người này 10 mã, cũng không dễ dàng. Hơn 80 người thành trì, mỗi ngày tiêu hao nô, khoai thối, thịt khô, cỏ khô, đều muốn dựa vào tập thể lao động từng giờ từng phút góp nhặt. 10 cái thoát ly sản xuất chiến sĩ, mang ý nghĩa ít 10 cái khai hoang, đốn tuổi, đốt đất lao lực. Húng chi chiến mã, mỗi thất mỗi ngày muốn hao tổn tinh liệu độc túc, muốn giặt rửa lưu phóng, củ năng phải định kỳ tu loại bỏ, có chút chứng bệnh liền có thể năng lực phí công nọc sức. Phần này đánh bác, toàn thành người đều hiểu rõ, cũng bởi vậy, đội kỵ binh trong lòng mỗi người đều muốn hiểu rõ, nhất định phải xứng đáng phần này đầu nhậm, nhất định phải biến thành hạ thành sắc bén nhất nha, rất cảnh giác mắt. Kỹ thuật sớm đã là thuần thục như cánh tay sai sử, những thứ này từ thiếu niên lúc liền bắt đầu tuyển chọn, cùng con ngựa cọ sát chiến sĩ, năng lực tại trên lưng ngựa thiết đi, năng lực tại sóc này trong dương cung, năng lực bằng hai chân lực đạo nhường tọa kỵ lĩnh hội nhỏ bé nhất chuyển hướng ý đồ. Hạng thứ nhất, kỵ sạn. Thạch đầu quay đầu ngựa lại, đối mặt bên ngoài trăm bước đứng thẳng 10 bộ thảo cái bia lâm thành hình người, chỗ hiểm dùng đất son vẽ lên quyền. Tản ra, quên qua bắn, nhớ kỹ, mã không dừng lại. Thiên cùng dữ, hắn khẽ kẹp bụng ngựa, Hắc Vân như mũi tên nhảy lên ra, còn lại 9 kỵ đồng thời khởi động, lại không bay thẳng cái bia tiêu, mà là hướng hai bên hình quạt tảng ra, tiếng chân như sấm nổ loại tại thổ trên trận quanh quẩn. Thạch đầu tại lao vụt trong những người, lấy cung, cung là tăng cường qua phù hợp cung, cánh cung dùng du mục là tâm, dáng gân châu, che bong bóng cá, dây cung là thấm dầu gân hiệu. Cái tên, cán tên thẳng tắp, lông đuôi tu bổ chỉnh tề, đầu mũi tên là tinh thiết đánh chế, ba cạnh dính máu rãnh, khai cung như trăng tròn, ánh mắt như chim mừng. Bang, dây cung bang vọng trong nháy mắt. Hắc Vân chính phóng qua một chỗ tiểu thủ khảm, tiễn rời dây cung, hóa thành một đạo hắc ảnh, dường như tại tiếng dây cung chưa hạ thấp thời gian, đã đinh vào ngoài cùng bên trái nhất thảo cái bia tim, vào một gần nửa, lông đuôi run rẩy dữ dội. Một tiễn bắn ra, không lưu luyến chút nào, tay trái đã từ túi đựng tên rút ra đệ nhị chi, con ngựa vạch lên đường vòng cung, vòng quanh sân tập bắn bên ngoài phi nhanh, thạch đầu tại sóc này trong liên tục khai cung. Bang, 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 mũi tên tiếng xé gió liên tiếp không ngừng, mười kỵ như mười cô gió lốc, vòng quanh sân tập bắn giao thoa lao vụt, mưa tên từ khác nhau góc độ dội về thảo cái bia. Không truy cầu tuyệt đối bất động tinh chuẩn, muốn là vận động trong trí mạng hiệu suất, có người dục ngựa lướt qua cái bia 30 vị trí đầu bước, tại cực hạn khoảng cách một tiễn phong hầu. Có người từ phía sau cắt bảo, mũi tên nghiêng qua lưng, càng có hai người phối hợp, một kỵ thu hút chú ý nhanh như tên bắn mà vượt qua, một cái khác kỵ hơi là hậu, tại tương đối bình ổn trong nháy mắt bắn ra vừa nhanh vừa mạnh một tiễn, trực tấu đầu lâu. Nửa nén hương thời gian, mỗi cái nải ngựa bắn giống một túi thập nhị chi tiễn, thổ trên trận bụi mù chưa tan, 10 bộ thảo cái bia đã là con nhím loại cắm đầy mũi tên, chỗ hiểm càng là hơn dày đặc. Thu tiễn, nghiệm cái bia. Thạch đầu dẫn đầu kỵ ngựa. Mọi người xuống ngựa, thu hồi mũi tên, có bắn trệ, đơn độc trong đó vai cánh tay, hữu lực độ không đủ và một còn thấp. Thạch Đầu một một chỉ ra, nhưng không có trách cứ, kỵ xạ trong có loại tình huống này rất bình thường, cho nên muốn nhiều luyện, mã không thể cả ngày dùng để luyện kỵ xạ chạy trốn, chịu không được, dù sao cũng là người ở phía trên ngồi, mã ở phía dưới chạy. Nhưng không có cách nào thời gian dài cưỡi ngựa huấn luyện, vậy liền luyện di động cái địa, buộc cái bao cắt trên tảng cây lắc lư làm di động cái địa, hoặc là dứt khoát chính mình chạy lên tới, dài hai chân không phải liền là dùng để chạy nha. Tiện thuật sau đó, là giáo. Mười người từ bên sân trên giá gỗ gỡ xuống trường binh, này đã không phải ban đầu đơn sơ một mâu, mà là chân chính mã sóc, dài đến một trượng tám thước tính bền dẻo cây gỗ, trước chứa ba thước tinh thiết giáo phòng, mũi nhọn hẹp dài sắc bén, mang theo lưỡng đạo thật sâu danh máu, giáo toàn chỗ cũng bọc sát, có thể làm đánh ngất. Giáo cái trung đoạn quân lấy phòng hoạt bài bố, phần đuôi buộc lên màu đỏ anh tuệ, mã chi lúc như liệt diễm tung bay, liệt công kích trận. Mười kỵ lại lần nữa lên ngựa, một tay cầm giáo, giáo cái phần đuôi kẹp ở dưới nách, giáo phong trước chỉ, xéo xuống mặt đất. Không cần nhiều lời, cộng đồng huấn luyện dưỡng thành ăn ý, nhường mười người tự nhiên xếp thành hình cây đinh trận, thạch đầu là phong nhọn, tả hữu các hai kỵ là cánh, sau năm kỵ bậc thang đi theo. Châm rãi, xu thế, tiếng vó ngựa do chỉ hoán gấp hơn, từ dạo bước biến thành chạy, mười cây trường sóc dần dần lập tức, giáo phong hàn quang hội tụ thành một điểm. Tật. Thạch đầu quắc khẽ, hai chân manh kẹp, hắc vân hí dài một tiếng, đồng nhiên gia tốc. Sau lưng chín kỵ đồng thời phát lực, mười con ngựa như nhất đạo kề sát đất quét sạch dòng lũ sắt thép, phóng tới giữa sân dựng đứng một cái khác sắp xếp thô to cọc gỗ cái bia. Tiếng chân như sấm, đại địa rung động, trăm bước khoảng cách, chớp mắt là tới. Thạch đầu đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm ngay phía trước một cái địa, hắc vân tốc độ đã tới đỉnh phòng, hắn eo hạch tâm kéo căng, mượn mã lực đem lực lượng toàn thân quán tại cánh tay phải, giáo phong có hơi thượng tiêu. Giết! Gầm thét cùng tiếng va đập gần như đồng thời nổ vang. Giang giác! Nặng nghe một cái bia bị giáo phong ngay ngực đâm vào, to lớn lực trùng kích để nó từ cố định chỗ đứt gãy, hướng về sau bay đổ. Thạch đầu cổ tay rung lên, thuận thế rút giáo, giáo phong mang ra mảng lớn mảnh gỗ vụn, hai cánh trái phải nài ngựa đồng thời đâm trúng mục tiêu, một cái bia lên tiếng mà nứt, đến tiếp sau thay đổi theo thứ tự lướt qua, đem còn thừa một cái bia đâm đến ngã trái ngã phải. Một lần công kích, 10 cái bia hủy hết. Nhưng huấn luyện không chỉ như thế, thạch đầu quay đầu ngựa lại, tán trận, du đấu đâm tới. 10 kỵ lần nữa tản ra, lần này không còn tập thể công kích, mà là mô phỏng hỗn chiến. Hai kỵ một tổ, lẫn nhau truy đuổi dây dưa, dùng chính là phổ thông gậy gỗ, chọn, xóa, quét, nện, công kích trong tưởng tượng trên lưng ngựa địch nhân mỗi cái góc độ. Va chạm thanh len ken không dứt, củ năng xê dịch dơ lên quần cuộn bụi đất, vừa muốn công, cũng muốn phòng, còn muốn thời khắc chú ý cùng đồng bạn hô ứng, tránh ngộ thương. Mồ hôi rất nhanh thẩm thấu giáp ra áo lót, theo thái dương lan xuống, con ngựa cũng phun khí thô, khỏe miệng trắng bệ mạng, nhưng những thứ này chiến mã sớm thành thói quen kiểu này kịch liệt xung kích cùng ồn ào, thậm chí sẽ ở nài ngựa phát lực lúc chủ động phối hợp vọt tới trước. Ngày dần dần cao, huấn luyện tạm nghỉ, nài ngựa nhóm xuống ngựa, nắm đồng bọn của mình đến thổ bên sân danh nước uống nước, dùng khăn vải lau thân ngựa mồ hôi, kiểm tra móng ngựa có phải buông lỏng. Buổi chiều, Thạch Đầu vừa cho Hắc Vân soát hảo, bên cạnh đối với vây lại đội viên nói, không luyện cái địa, tuần điển, bảo vệ đường. Mọi người ánh mắt sáng lên, so với khô khan sân tập bắn, bọn hắn càng muốn chấp hành thực tế nhiệm vụ. Hạ thành mệnh mạch, tại điển. Trải qua 5 năm kéo dài khai khẩn, Hà Bắc Bờ, thành Nam Sơn núi, lấm ta lấm tấm đất cậy đã hợp thành mạng lớn. Túc điển, thử điển, khoai điển, đậu điển, lúng, rau, cộng lại đã qua 600 mẫu, đứng ở tường thành chỗ cao nhìn lại, bờ ruộng dọc ngang, màu xanh biết chương 117, thiết kỵ mũi nhọn, 2 trong 1, 2, chương 117, thiết kỵ mũi nhọn, 2 trong 1, 2, trung điệp, mặc dù làm nông tương đối thô ráp, cũng đã nảy man hoang đại địa bên trên rất động lòng người trật tự tranh cảnh. Đầu xuân 3 tháng, bởi vì đất cày quá lớn, người quá ít, tốn hao thời gian quá dài, cày bừa vụ xuân thời tiết đã sớm kết thúc, túc đã sớm gieo xong, nhưng mới khẩn bước chân chưa bao giờ dừng lại, mấy chục tên nam nữ đang càng xa xôi sườn núi hoang vung lên quốc. Chỗ nào tầng đất khá mỏng, đá vụn nhiều, không thích hợp lập tức trùng túc, nhưng có thể gieo xuống nhịn tích thân củ loại thu hoạch, vu xưng là khoai đằng mạ, cùng với một ít bản địa đào tới, không biết tên nhưng năng lực kết tinh bột khối nhỏ ra căn. Mặc kệ sản lượng cao thấp, trồng xuống đều có thu hoạch có thể. Thuộc điền ưu tiên hưởng dụng có hạn phân chuồng, đến từ bãi bầy thu mỗi ngày thanh lý trồng chất, hỗn hợp phân cho, lá mục ngâm ủ chế mà thành. Mới khẩn mà thì chủ yếu dựa vào hỏa mập tức khai hoang lúc chặt cây thanh lý ra bụi cây cỏ dại, ngay tại chỗ phơi khô, đống khép, một mùi lửa đốt thành cho bụi, sau đó đều bung ra. Tường thành trong mỗi ngày lòng bếp, công xưởng lò lửa sinh ra phân cho, cũng sẽ do chuyên gia thu thập, vận chuyển về mới khu khai khẩn. Hạ thành mỗi ngày đều cần đại lượng bụi, bởi vậy, trừ ra trồng cho người, hạ thành còn có một chi hơn 20 người tiểu hái đội mỗi ngày thay phiên đi phụ cận núi rừng chặt cây khô, thu thập rơi nhánh, dùng xe bò, xe ngựa nối liền không dứt mà trở về trong thành. Bánh xe tại trên đường đất ép ra thật sâu vết bánh xe, những thứ này con đường cũng là hạ thành mạch máu. Buổi chiều, đội kỵ binh 10 kỵ ra Bắc Môn, xuôi theo đại lộ chạy chậm chậm, nhiệm vụ của bọn hắn rất rõ ràng, tuần sát đồng ruộng xung quanh, thanh lý con đường phụ cận có thể ẩn nút uy hiếp, bảo hộ đội vận tải an toàn. Nhìn như nhàn nhã, kỳ thực cảnh giác, 10 đôi con mắt đảo qua con đường hai bên bụi cây, xa xa cánh rừng, bờ ruộng bên cạnh cống rãnh, lỗ tai bắt giữ lấy tiếng gió bên ngoài dị hưởng. Trái trước, bên rừng. Trong đội nhãn lực tốt nhất Diều Hâu thấp giọng nói, mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài trăm bước rừng thưa bên dưới, mấy đạo cho thân ảnh màu vàng lóe lên, là sài, ước chừng 4-5 con, chính xa xa rình mò lấy trong ruộng lao động nông dân. Xua tan. Thạch Đầu ngắn gọn hạ lệnh. Ba kỵ ra khỏi hàng, nhẹ thúc chiến mã, con ngựa chạy ra tốc, bay thẳng sài lang nhóm. Kỵ binh chưa dương cùng, chỉ đem trong tay trường sóc lập tức, giáo phong hàn quang bước người, sài lang thấy thế, nghẹn ngào một tiếng, quay đầu liền chui vào rừng sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đây chỉ là thường ngày khúc nhạc dạo ngắn, càng nhiều thời điểm, uy hiếp đến từ dã trư, chuẩn, thậm chí ngẫu nhiên tản bộ đến cô lang. Những thứ này dã thú không chỉ có thể hại người, càng sẽ thai họa hoa màu, đội kỵ binh tồn tại, bản thân liền là sự uy hiếp mạnh mẽ, bọn hắn dọc theo điền bên cạnh tuần tra thân ảnh, nhường các nông dân trong lòng an tâm. Tuần tra đến một mảnh mới khẩn ruộng dốc lúc, phía trước truyền đến dồn dập tiếng chân, một tên tiểu hái đội người trẻ tuổi lái xe bỏ đội vàng hấp tấp chạy tới, trên xe bụi rậm rạp bộ nghiêng lệ. Thạch đâu đội trưởng? Phía trước khe núi chỗ cua quẹo, có dã trư. Một đoàn. Đụng ngã lăn chúng ta một cỗ xe trống, còn truy người. Thạch đầu ánh mắt run lên, mấy người bị thương? Không có. Không bị thương, đều chạy ra, nhưng củi lửa gắn một chỗ, trục xe hình như cũng rách ra. Diêu Hâu, ngươi mang hai người, hộ tống hắn về thành báo tin nghề một phường chuẩn bị sửa xe, những người còn lại, đi theo ta. Bảy kỵ như do cuốn về phía xảy ra chuyện địa điểm, vòng qua khe núi, quả nhiên trông thấy một mớ hỗn độn, một cỗ xe bỏ lật nghiêng tại bên đường, càng xe đứt gãy, xài chói lăn xuống đầy đất. Cách đó không xa, bảy tám đầu hình thể to lớn dã trư chính hừ hừ, dùng răng nanh lật đuổi lấy tản mát bụi rậm, tựa hồ tại tìm kiếm có thể ăn vật. Lớn nhất một đầu heo được vai kỷ trà cao ương ngang eo, lông bẩm kích trường, răng nanh hoàng hà tố lượng, có vẻ cáo kỉnh dị thường. Là thai họa, cũng là thịt. Thạch đầu nhìn lướt qua, tản ra, cung tiễn chào hỏi, bắn trước tiểu nhân, mẫu, lưu đầu kia công. Mệnh lệnh được đưa ra, bảy kỵ tự nhiên chia làm hai tổ, bốn kỵ hướng bên phải quanh co, ba kỵ hướng bên phải, trong nháy mắt đối với bảy heo rừng hình thành nửa vây quanh, dã trư phát hiện tiếng động, ngang đầu gào rít. Heo được càng là hơn đảo vó muôn sông, nhưng kỵ binh sẽ không cho chúng nó công kích cơ hội. Phóng, mũi tên từ hai cái phương hướng giao nhau phóng tới, ra lợn rừng cầu thả, nhưng thiết thốc mũi tên tại ba trong mười bước vẫn có đầy đủ lực xuyên thấu. Một đầu nhỏ bé dã trư dẫn đầu chúng tên, rú thảm lấy quay cuồng, heo mẹ bối rối, cố gắng chạy trốn, lại bị đến tiếp sau mũi tên bắn trúng chân sau, lảo đảo ngã xuống đất. Heo được nổi giận, hướng phía gần đây kỵ binh bỏ tới, tốc độ cực nhanh, răng nanh sừng sững. Phụ trách dụ địch mài ngựa không chút hoang mang, nhẹ mang dây cương, chiến mã linh xảo xéo xuống chạy đi. Theo được công kích thất bại, càng rõ rệt nóng nảy. Lúc này, hai bên trái phải mũi tên không ngừng phóng tới, dù chưa năng lực lập tức trọng thương, lại tại trên người nó thêm cũng kể ra vết thương, máu me đầm địa. Thạch đầu nhắm ngay thời cơ, gỡ xuống yên ngựa bên cạnh đầu mâu khí, đây là kỵ binh vũ khí phụ, đoàn mâu chứa nặng nghề mâu sát đầu, hắn dục ngựa ra tốc, từ heo được phía sau cắt vào, tại sóc này trong ra sức ném ra. Ô, đầu mâu mang theo đáng sợ gào thét, tinh chuẩn đâm vào heo được bên gáy, xâm nhập gần nửa, heo được phát ra kinh thiên động địa rú thảm, thế sông liền ngừng, lay động mấy lần, ầm vang ngã xuống đất, tứ chi co quắp. Còn lại dã trư sớm đã sợ hãi, thừa dịp loạn tứ tán trốn vào núi rừng. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, không đến thời gian một chén trà, bảy kỵ không tổn hao gì, đánh chết dã trư ba đầu, theo được, theo mẹ, tiểu trư các một, thương vài đầu bỏ chạy. Thu thập con mồi, trói đến trên lưng ngựa, mang không được đều phóng tới trên xe bò. Dưới tảng đá mã, kiểm tra heo được thương thế, xác nhận đã chết. Tuổi lửa năng lực nhặt về trên xe, thư xe ngay tại chỗ tháo dỡ, có thể dùng bộ kiện mang về. Là cái này đội kỵ binh ngày thường một bộ phận, khu thú, bảo vệ đường, chợt có săn đuổi. Bọn hắn không chủ động rời xa thành trì đi săn, vì vu mệnh lệnh rõ ràng, kỵ binh nhiệm vụ thiết yếu là bảo hộ đất cày cùng con đường an toàn, bảo hộ hạ thành sinh tồn căn cơ, lương thực sản xuất, không cho sơ thất. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, bảy kỵ kéo lấy con mồi, mang theo dỡ xuống xe bộ kiện, trở về trong thành. Chỗ cửa thành, nhận được tin tức tộc nhân đã tụ tập không ít, nhìn thấy to lớn dã trư, phát ra một hồi trầm thấp reo hò. Thịt luôn luôn được hoan nghênh. Thạch đầu đem con mồi giao cho phụ trách đồ ăn phân phối phụ nhân, chính mình thì đi chính sự đường báo cáo hôm nay tuần phòng tình huống. Lâm Phong nghe xong, trên giấy ghi lại dã trư tập kích quấy rối vận chuyển nói, đã trừ, đánh chết ba chữ, lại kỹ càng hỏi địa điểm, trừ nhóm quy mô, xe tổn hại tình huống. Năm nay, tất cả lấy ổn làm chủ. Lâm Phong để bút xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần tối sát trời, ruộng đồng hình dáng đã mơ hồ, nhưng châm chút lửa đem bắt đầu ở tường thành cùng chủ yếu đường giao sáng lên. Ngày mùa thu hoạch cực kỳ trọng yếu. Thạch đầu im lặng gật đầu, hắn hiểu được Vu chưa nói rõ ý nghĩa. Gần 2 năm hạ thành lương thực mới có lợi nhuận, trừ ra sớm đã kế hoạch xong khẩu phần lương thực ngoại, kho lúa trong có mấy ngàn cân tổ lương, nhưng cũng chỉ là nghe tới nhiều mà thôi. Trải phẳng tiếp theo, chẳng qua 1-2 tháng giảm sóc, sang năm, Vũ có kế hoạch muốn thu phục đông bắc phương hướng 200 dặm ngoại, cái đó 50-60 người bộ lạc. Đây không phải là đơn giản chinh phục, đó là mấy chục tấm muốn miệng cơm, là di chuyển trên đường tiêu hao, là đến sau xây nhà dàn xếp đầu nhập, là chí ít một mùa lương thực tiếp tế. Cũng không đủ dự trữ, gồm đủ chính là kéo sụp tự thân ngu được. Đội kỵ binh lại tinh nhuệ, mã sóc lại sắc bén, kỵ xạ lại vô địch, nếu không có trong ruộng chiếu nặng tốc tuệ, khoai khối là hậu thuẫn, tất cả hùng tâm đều là không trung lâu cát. Lương thực chính là vũ khí. Lâm Phong nhẹ nói, như là đối với thạch đầu, cũng giống là đúng chính mình. Nhưng các đội viên cũng đã hiểu, tuần phòng hộ điển chính là che chở hạ thành tương lai, hôm nay làm rất tốt. Thạch đầu đấm ngực thi lễ, rời khỏi đường ngoại. Bóng đêm hoàn toàn bao phủ hạ thành, trên tường thành bó đổ quả ra tuần tra chiến sĩ thân ảnh, bãi bầy thú trong truyền đến dê bỏ nhai lại tiếng vang, dân cư trong lộ ra ấm áp nhà bếp quang mang. Tạo giấy phường sớm đã ngừng việc, tiệm thợ rèn lò lửa đã phong, chỉ có nghề một phường còn có người đang đuổi tu hôm nay hư hao trục xe. 600 mẫu đất đầy lặng lặng nằm ở dưới ánh sao, túc miêu tại trong gió đêm giáng ra, mới khẩn ruộng dốc bên trên, những kia vừa mới trôn xuống thân củ, đang hắc ám thổ nhượng trong xúc tích lực lượng. 10 con chiến mã tại chuyên thuộc trong chuồng ngựa nhai lấy đêm thảo, ngẫu nhiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Đội kỵ binh các chiến sĩ đã thanh tẩy hoàn tất, riêng phần mình trở về nhà. Ngày mai, cuối giờ dần, thổ trên trận lại sẽ có tiếng vó ngựa vang lên, vòng đi vòng lại. Chương 118, đại dương màu vàng nóng, đau nhức eo, 2-1, chương 118, đại dương màu vàng nóng, đau nhức eo, 2-1, thời gian, cái đồ chơi này, tại Lâm Phong cảm giác trong, có đôi khi chậm như bị đông cứng nước đường, có đôi khi lại nhanh đến làm cho hắn hoài nghi là có người hay không bụng trộm ấn nút đua nhanh. Tỷ như, cái bữa vụ xuân lúc treo lên Z tháng 3 đảo đệ nhất cái sẻn thổ cảm giác còn ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ trước mắt, hạ thành bầu trời đều trở nên lại cao lại xa, trong gió cố này khô nóng bị nhẹ nhàng khoan khoái thay thế, trong không khí bắt đầu tràn ngập một loại chín mọng, mang theo ánh nắng hương vị thảo mùa hương khí. Mùa thu, cứ như vậy khiêng đại liêm nào, nên ngang mà đến rồi. Hạ thành đồng ruộng, giờ phút này có thể xưng một bước. Ừm, rất có nguyên thủy trừu tượng phong cách bội thu bức tranh. Bởi vì vụ xuân là lục tục ngo ngoe tiến hành, hôm nay khai một mảnh đất, ngày mai thấm một nhóm trùng, hậu thiên lại có mầm ngống tới ghép, dẫn đến trong ruộng thu hoạch thành thục kỳ cũng giống xếp hàng, ngươi vừa sướng thôi ta đang chẳng. Túc điền trước hết nhất nổi lên vào nhạc, thử tuệ còn mang theo điểm thanh, khoai đằng bắt đầu điệu xỉu ba, quả đậu thì đôm đốp rung động đội vã nổ tung. Nay cũng chó ngáp phải rồi, tránh khỏi tất cả lương thực đồng thời thành thục, luôn cuống tay chân rơi một chỗ thảm kịch, cho hạ thành nhân bảo quý giảm sốc kỳ, có thể như ăn tiệc cơ động một dạng, một mảnh tiếp một mảnh, ung dung thu hoạch. Ngay mùa thu hoạch lệnh một chút, tất cả hạ thành ngay lập tức tiến nhập nào đó phấn khởi lại trạng thái căng thẳng. Trừ ra nhất định phải tuần tra cảnh giới 10 người đội kỵ binh, nhiệm vụ của bọn hắn đột nhiên tăng thêm, được trừng to mắt để phòng giã thu hoặc bị bội thu khí tức thu hút đến khách không mời mà đến, cùng với trực luân phiên phụ trách hơn 80 tấm miệng một ngày 3 bữa vài vị đầu bếp nữ, tất cả hạ thành cơ hồ bị móc giống. Các công xưởng đại môn đóng chặt, tiệm tợ rèn hết rồi kêu lên keng, nghề một phòng ngừng cơ một câm thanh, ngay cả tạo giấy phường kia nhàn nhạt thảo một chát chát vị đều tạm thời tiêu tán. Năng động, có một cái tính một cái, toàn bộ nhào về phía đại dương màu vàng nóng kia. Lâm Phong đếm trên đầu ngón tay tính một cái, hơn 80 nhân khẩu, bỏ đi thực sự quá nhỏ, đi đường còn đập gõ em bé hoa, bỏ đi vài vị cao tuổi thể suy, chỉ có thể làm chút ít thoải mái công việc lão nhân, lại đi rơi vài vị chính nâng cao bụng phụ nữ mang thai, năng lực cơ lấy ra hỏa xuống đất, tính toán đâu ra đấy, chừng 50 người. Hơn 50 người giao đấu hơn 600 mẫu đất, này binh lực so sánh, thấy thế nào đều giống như một cái vượt mọi khó khăn gian khổ nhiệm vụ. Nhưng hạ thành trên mặt người nhìn không thấy buồn, chỉ có nghẹn gần nổ phổi hưng phấn cùng chờ mong, thu hoạch à, nhìn tự tay trồng đi xuống hạt giống trở thành chiếu nặng đông, loại đó cảm giác thỏa mãn, là khắc vào làm nông dân tộc thực chất bên trong nguyên thủy vui vẻ. Huống chi, Vũ sớm lên tiếng, ngày mùa thu hoạch trong lúc đó, cơm nước tiêu chuẩn toàn diện thượng điều. Thịt, cơm, năng lực ăn no. Cái này có thể so cái gì lệnh động viên đều tốt dùng, ngày mùa thu hoạch ngày thứ nhất, sắc trời không rõ, sương sớm chưa tan hết. Bên ngoài Bắc môn trên đất trống, đám người một mảnh đen kịt, nam nữ già trẻ, nhân viên một cái ra hỏa, thuần một sắc làm bằng sắt hoặc là thanh đồng liêm đao, mặc dù kiểu dáng thô ráp, nhưng lưỡi dao mài đến sáng như tuyết, tại nắng sớm hạ hiện ra hàn quang. Cũng có cầm không được liêm đao trai trai hải tử, vác lấy nho nhỏ đàn rổ, con mắt sáng lấp lánh. Lâm Phong đứng ở trước đám người đầu, hít sâu một cái mang theo ý lạnh cùng hương cỏ không khí, cảm giác có điểm tâm hư. Là lãnh tụ, loại thời khắc mấu chốt này, nhất định phải làm gương tốt, cùng dân đồng cam cộng khổ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn vung tay lên, khí thế mười phần, thu hoạch. Mọi người tề ứng, sau đó như là hồ thủy điện xả lũ, dâng tới gần đây một mảnh đã vàng nóng túi đầu túc điện. Lâm Phong vén tay áo lên, nắm thật chặt thắt lưng, tuyển một lũng nhìn đặc biệt chắc địch cây kê, ngồi xuống trung bình tấn, tay trái khép lại một cái chiếu nặng đồng, tay phải liêm đao vung lên, bạch. Xúc cảm không sai, một cái túc cái lên tiếng mà đức. Kim sát tuệ đầu trong tay chiếu nặng, hạt tròn tuy nhỏ, nhưng lít nha lít nhít, nhìn đều khả quan. Hắn tăng thêm tốc độ, bạch, bạch, bạch. Một lũng, hai lũng. Thái dương dần dần lên cao, nhiệt độ đi lên, mồ hôi bắt đầu từ cái trán chảy ra, theo tóc mai hướng xuống trôi. Xoay người, lúc tuệ, vung liêm, tái khởi thân, đem cắt lấy cây kê chỉnh tề mà đặt ở sau lưng, động tác không ngừng lặp lại. Mới đầu mới mẻ cảm cùng lãnh tụ cảm giác sứ mệnh, dường như dưới ánh mặt trời hạ sương, bước hơi phải bay nhanh. Một canh giờ sau, Lâm Phong cảm giác eo của mình, hình như không phải là của mình. Lâm Phong tại bờ ruộng thượng đấm sau lưng, khắc sâu hiểu được cái gì gọi lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc, mặt chữ trên ý nghĩa toàn xương hắn cảm giác xương sống của mình cốt sắc phát ra kháng nghị gào thét. Đó là một loại khó nói lên lời chua, chướng, tê dại hỗn hợp thể. Từ đôi xương cụt bắt đầu lan tràn, theo cổ sống hai bên leo lên phía trên, phản phất tại dùng gì xét cái cưa qua lại lạc. Mỗi một lần xoay người, cũng giống như đang đối kháng với nào đó trở lực vô hình, mỗi một lần ngồi dậy, đều có thể nghe được xương sống phát ra rất nhỏ rắc âm thanh, như là đang kháng nghị. Nhìn nhìn lại bên cạnh, nông văn hòa, như cái không biết mệt mỏi máy móc, động tác trôi chảy mà giàu có tiết tấu, một lũng mà tại dưới tay hắn rất nhanh lưu lại, sau lưng lưu lại túc chói lại chỉnh tề lại vững chắc. Hắn thậm chí còn có rảnh ngẩng đầu xoa đem mồ hôi, hướng Lâm Phong chất phát cười cười. Càng xa xôi, thạch đầu lao bà Thảo Diệp, mặc dù là nữ tử, nhưng lâu dài lao động, cánh tay rắn chắc hữu lực, các mụn nổi thành từng đám đến lại nhanh lại ổn, còn có thể tranh thủ trở về đầu căn dặn theo ở phía sau nhặt đông nữ nhi cẩn thận dưới chân. Ngay cả mấy cái kia trai trai thiếu niên, cũng làm được khí thế ngất trời, mặc dù động tác hơi có vẻ là nhạt, nhưng thắng ở tinh lực dồi dào, một bên cắt còn vừa năng lực nhỏ giọng thi đấu. Lâm Phong yên lặng thu hồi ánh mắt, cắn chặt răng hàm, tiếp tục tiện tay bên trong liêm đao cùng dưới chân thổ địa vật lộn. Vì sao cần phải dùng liêm đao? Lâm Phong không thể không nghĩ tới làm điểm tiên tiến công cụ, tỉ như thôi liêm cái gì? Nhưng hiện thực không cho phép, có đôi chó bị thuần hóa thành túc thời gian quá ngắn, cái đồ chơi này giá tính chưa trừ, thành thục sau hạt chỗ nối tiếp yếu đất vô cùng, hơi đụng một cái, đùng đùng, không, rước, liền hướng xuống rơi. Thôi liêm đẩy, chấn động một đám, rơi trên đất so thu hồi lại còn nhiều, phía sau Nhạc Đông Hải tử được khóc chết. Hay là Nguyên Thủy Nhất cầm trong tay liêm đao, dựa vào nhân lực cẩn thận khép lại, dán căn cắt đứt, có thể nhất giảm bất thứ bị thiệt hại. Do đó, hạ thành ngày mùa thu hoạch, chủ đánh một người thịt máy gạt hình thức. Hơn 50 người trong đất chậm chạp mà có thứ tự mà thúc đẩy, tạo thành nhất đạo kỳ lạ phong cảnh. Chủ lực tự nhiên là thanh niên trai tráng nam nữ, cầm trong tay liêm đao tại phía trước mở đường, tuổi tác hơi dài hoặc thể lực hơi kém, thì theo ở phía sau, đem cắt đổ cây cây thu thập, gói. Lại phía sau, là vác lấy tiểu rổ bọn nhỏ, ánh mắt của bọn hắn như đèn pha giống nhau quét mắt mặt đất, không buông tha bất luận cái gì một khóa thất lạc tua du hạt, còn có thể cùng đồng bạn tiến hành thi đấu, xem ai nhặt nhiều. Đây mới gọi là ngây thơ chất phác. Lâm Phong cảm khái, sau đó yên lặng đem chính mình vì xoay người quá lâu mà tay run rẩy giấu đến phía sau. Phụ nữ mang thai nhóm cũng không có nhàn rỗi, các nàng được an bài tại điển bên cạnh tương đối dâm mát địa phương an toàn, phụ trách chăm sóc nhỏ hơn hài đồng, hoặc là giúp đỡ đem đưa tới, gói tốt túc trói qua loa sửa sang lại. Việc tốn sức là tuyệt đối không cho đụng, nhưng làm chút ít nhẹ nhàng linh hoạt công việc phụ trợ, vừa có thể tham dự này toàn thành tịnh sự, cũng không trở thành mệt mỏi. Vài vị đầu bếp nữ thì tại trong thành cùng đầu bờ buôn ba qua lại, to lớn bình gốm trong đốt nước sôi, bên trong xa xỉ mà gần muối, dùng thìa gỗ phân cho lao động đám người, nước muối vào trong bụng, vừa năng lực bổ sung sói mòn mồ hôi, cũng có thể để người mừng rỡ. Vu, uống miếng nước, nghỉ một lát đi. Hoa chẳng biết lúc nào đi tới, đưa qua một cái chén sành, bên trong là ấm áp nước muối. Lâm Phong nâng người lên, cảm giác tia sảng khoái bay thẳng thiên linh cái, kém chút không có hử ra thanh. Hắn tiếp nhận bát, một hơi rót hết hơn phân nửa, thở phào một hơi. Mọi người đều rất tài giỏi. Hắn từ đáy lòng mà nói. Hoa đen nhánh trên mặt lộ ra giản dị đủ cười, trong lòng vui vẻ, trên người đều có lực. Nhìn nhiều như vậy lương thực, buổi tối đi ngủ đều an tâm. Không phải sao? Mặc dù mệt nhọc, nhưng bờ ruộng thượng thường xuyên năng lực nghe được tiếng cười. Có người tại cao giọng trò chuyện năm nay bông so năm ngoái rồi rào, có người tại tương đối ai cắt tới càng nhanh. Bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn, mọi người mới ăn no không mấy năm, nhìn thấy bội thu lương thực trong lòng cũng vui vẻ. Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, bùn đất bị, còn có bị cắt đứt thực vật cành lá tàng ra, mang theo ngây ngô mùi thơm ngát. Lâm Phong tham dự dòng dã một ngày, từ nắng sớm hơi lộ ra đến mặt trời lặn xuống phía tây. Khi hắn kéo lây giống như đã rời hắn mà đi hai chân cùng nhanh gãy mất eo, đi theo vận chuyển túc chói xe bỏ phía sau, một bước một chuyển mà về đến hạ thành lúc, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, giường, ta cần một cái giường. Sau đó, hắn ngay tại trên giường vượt qua tương đối phong phú một tuần, chủ yếu là cùng toàn thân nhất là lưng eo đau nhức làm đấu tranh. Tư vị, nhường hắn khắc sâu hiểu được cái gì gọi lực bất tòng tâm cái này tàn khốc chân lý. Mà hạ thành các con dân, tại trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, ngày thứ hai lại sinh long hoạt hổ mà nhào về phía đồng ruộng, lưu bọn hắn lại vu trong phòng yên lặng nghĩ lại mình bình thường rèn luyện có phải hay không quá lưu tại hình thức. Ngày mùa thu hoạch công tác rất nhiều, cũng không phải chỉ lấy cắt là được rồi. Thu hoạch sau tốt tuệ, liền cần đưa đi tuốt hạt. Tuốt hạt chàng bên ấy là một phen khác khí thế ngất trời, phụ trách đập đều là trong bộ lạc lực cánh tay cưỡng ép hắn tử, trần trụi thân trên chân sáng sáng, tại thu dương hạ lóe khỏe mạnh rực rỡ, bọn hắn vung lên chịu nặng tốt chói, hò rô một tiếng nện ở đá xanh bên trên, cách một tiếng vang trầm, vang nóng hạt ngũ cốc như mưa to bắn tung tóe ra. Dưới ánh mặt trời bạch ra vô số đạo thật nhỏ kim sắc đường vòng cung. Cách, 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 âm thanh dày đặc vang lên, vàng óng túc hạt như là như mưa rơi bắn tung tóe, chốc ra, tại phiến đá trung quanh chất đống. Chúng phụ nhân dùng cào gỗ đem cởi túc hạt cùng hỗn tạp tóe sát thu thập lại, mượn nhờ sức gió tiến hành bước đầu dê thóc, tách ra tương đối sạch sẽ hạt. Cầm trong tay một loại dùng tế trúc đầu bệnh thành, mặt quạt trạng dương quạt mượn xảo kính bố, đem cởi hạt ngũ cốc trong hỗn tạp tóe diệp, bị sát thổi đi. Đây là môn kỹ thuật sống, phía nặng ngay cả tốt hạt thóc đều thổi chạy, phía nhẹ tạp chất trừ không sạch sẽ. Vài vị lớn tuổi phụ nhân hiển nhiên là người trong nghề, cổ tay nhẹ dùng, không đội không chậm, kim sắc hạt ngũ cốc như thác nước từ các nàng trước mặt chạy qua, lưu lại chính là càng ngày càng tinh thuần thu hoạch. Tuốt hạt sau túc, thử, bị chứa vào to lớn thùng gỗ, do xe bỏ một chuyến trở về hạ thành thành nội. Trong thành lớn nhất phơi nắng chàng sớm đã thanh lý ra đây, trên mặt đất phủ lên bệnh được cực kỳ tinh mịn chiếu rơm, ngăn cách bùn đất cùng hơi ẩm. Vàng nóng, vàng nhạt lương thực bị đều hàng vỉa hè khai tại chiếu rơm bên trên, tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời bộc hơi. Trong không khí tràn đầy lương thực đặc hữu, khô ráo, làm cho người an tâm hương khí. Hỗn hợp có chiếu rơm thực vật hương vị, bao phủ tất cả hạ thành. Làm mặt trời lên đến đỉnh đầu, đầu bếp nữ nhóm đưa cơm tới hôm nay cơm trưa, ngày mùa thu hoạch lúc cơm nước là phong phú nhất, thường ngày một người một khối nướng khoai hoặc nồi nắm, hôm nay mỗi người phân đến một đám khối bóng loáng tỏa sáng thịt hầm. Thịt là hôm qua đội kỵ binh tuần tra lúc thuận tay săn được dê rừng, tươi mới thịt, tăng thêm giá hành cùng thương khối, tại đại gốm trong nồi lửa nhỏ nấu nửa đêm, súp giòn vô dụng ngon miệng. Mùi hương đậm đặc canh thịt tưới vào nô cơm bên trên, lại phối hợp một nắm nước muối chắc qua rau dại, bữa cơm này đối với vất vả cho tới chưa đám người mà nói, quả thực là chí cao hưởng thụ. Bờ ruộng một bên, dưới bóng cây, mọi người hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, nâng lấy chén sành ăn như gió cuốn, nhai âm thanh, hút chửa tan canh âm thanh, thở dài thỏa mãn thanh hết đợt này đến đợt khác. Bọn nhỏ ăn đến mặt mũi tràn đầy bóng loáng, ngay cả rơi tại trên bàn táo hạt cơm đều nhặt lên nhét vào trong miệng. Lâm Phong cũng được chia một bát, khối thịt dày đặc, hầm phải dùng đũa kẹp lấy đều tán, hắn ăn một miếng, nồng đậm mùi thịt hòa với nhàn nhạt giá hành cay độc tại trong miệng tăng ra, mệt mỏi giống như đều theo này khẩu đồ ăn nóng tiêu tán không ít. Buổi chiều lao động tại ăn no nê sau tiếp tục, ánh nắng ngã về tây, đem nhân hòa hoa màu ảnh tử kéo đến thật dài. Cắt đổ túc điền một mảnh tiếp một mảnh, lộ ra màu nâu đen thổ địa. Đến lúc cuối cùng một tia sắt trời bị núi xa nuốt hết, mọi người mới khiêng công cụ, tốt năm tốt ba mà đi trở về, đi lại là mệt mỏi, lưng là cong, nhưng mỗi người con mắt trong bóng chiều vẫn như cũ lóe lên. Không biết là ai dậy rồi đầu, ngâm nga một bài điệu đơn giản ca, rất nhanh, nhiều hơn nữa người già nhập vào. Ca từ mơ hồ không rõ, hứng thú không rõ, nhưng có thể biết đến là người đang hát trong lòng vẫn là thật cao hứng. Về đến trong thành, đơn giản rửa mặt, qua loa ăn cơm tối, vẫn là thêm lượng, mặc dù không kịp giữa trưa phong phú, nhưng bao ăn no, sau đó, tất cả hạ thành bằng tốc độ kinh người lâm vào ngủ say. Mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, hạ thành người liền đã đứng dậy, uống chén nóng hổi cháo thịt, mang lên công cụ, đi về phía đồng ruộng. Lao động đến hoàng hôn, ánh hoàng hôn đem bóng người kéo đến thật dài, bọn hắn mới kéo lấy mệt mỏi lại thỏa mãn thân thể trở về, trong không khí phiêu đãng bữa tối thêm thịt hương khí. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, này cổ lao tiết tấu, tại hạ thành ngày mùa thu hoạch quý, bị suy diễn được phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như bọn hắn u, đồng chí Lâm Phong, tại lưng eo khôi phục được không sai biệt lắm về sau, hắn xuất hiện lần nữa tại đồ bờ, chẳng qua chủ yếu nhân vật biến thành tuần sát, cổ độc cùng. Nỗ lực đuổi theo mọi người lượng cơm ăn, mà tới được buổi tối, làm tất cả hạ thành nhanh chóng bị hắc ám cùng yên tĩnh nuốt hết, chỉ có lẻ tẻ mấy giờ ánh lửa lúc, Lâm Phong trong phòng sẽ sáng lên một đoàn nhỏ tối tăm nhảy lên qua mang. Đó là mỡ động vật mỡ làm đèn, hương vị có chút sông, quang tuyến cũng thực sự cảm động, viết chữ lâu con mắt cảm thấy chát. Lâm Phong thử qua dùng dã chư dầu, ngư dầu, hiệu quả đều không khác mấy. Dầu đậu nành. Đương đua, điểm này quý giá hạt đậu, ưu tiên cung cấp con ngựa cùng cần thuốc sữa thú cái làm tinh liệu còn ngại chưa đủ đâu, cái nào bỏ được ép dầu đốt đèn. Do đó, hắn sống về đêm cũng cực kỳ có hạn, bình thường xem xét ban ngày đưa tới tin bắn, hoạch định một chút tiếp xuống công tác, nhiều nhất đến 8-9 giờ tối, cũng liền thổi đèn rút xác, lên giường ngủ. Mà hạ thành những người khác, làm việc và nghỉ ngơi quy luật được khiến người ta tức giận, trời sắp tối, ăn xong cơm tối, hơi thu thập một chút, liền sôi nổi chui về riêng phần mình ốc xá. Không có giải trí hoạt động, tạo ra con người vận động không tính, không có ánh đèn chiếu sáng, một mảnh đen kịt, không ngủ được làm gì. Thế là, tất cả hạ thành, trừ ra cần thiết người gác đêm, rất nhanh lâm vào một mảnh âm thầm mà an bình trong giấc ngủ. Ngẫu nhiên có vài tiếng chu lên, đại hôi chúng nó bây giờ nghiêm chỉnh là người ngoài biên chế tuần tra ban đêm quyển, hoặc hài nhi khóc nỉ non, càng làm nổi bật lên đêm yên tĩnh. Lâm Phong nằm ở trên giường của mình, nghe lấy bên ngoài yên lặng như tờ, ngẫu nhiên năng lực nghe được sát vách hoặc xa xa truyền đến một ít. Ừm, giàu có sinh mệnh lực nhỏ bé tiếng động, hắn trở mình, khóe miệng giật một cái. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể tốt, nhiều con nhiều phúc, bộ lạc vượng. Hắn bản thân an ủi mà nói thầm, rất tốt, dân số tăng trưởng cũng là sức sản xuất nhà. Chính là này eo, ngày mai còn phải kiềm chế một chút. Ngoài cửa sổ, tinh hà buông xuống, bao phủ mảnh này tại ngày mùa thu hoạch bận rộn trong lại tràn đầy an tâm vui sướng nho nhỏ thành trì. Lương thực vào thương tiếng xào xạc, là cái này mùa thu êm tai nhất ca dao. Chương 119, cánh gác, 2-1, chương 119, cánh gác, 2-1, bên trong nhà gỗ thời gian bị cửa sổ cách chia cắt thành sáng tối giao nhau đầu khối, chậm rãi trên sàn nhà di động. Lâm Phong nằm ở trước án, trong tay thẻ che trọng lượng dường như so thường ngày chậm hơn, hắn cũng không phải là thật sự hết sức chăm chú tại những kia cày ruộng diện tích cùng cất vào kho số lượng, những kia hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng quy hoạch cùng điều hành. Chân chính nhường hắn phân thần, là trong phòng một người khác tồn tại, loại đó tồn tại cảm như là trong không khí nhàn nhạt hương trà, không nồng đậm lại ở khắp mọi nơi. Vân Sách tiểu bình đồng đi tới lúc, bước chân nhẹ dường như nghe không được. Nàng hôm nay mặc món màu nâu nhạt da hiệu áo biên giới dùng cỏ xuyến nhiễm qua chỉ gai may tinh mịn đường may. Ánh nắng tình cờ chiếu nghiêng tại bên nàng mặt, chiếu sáng nàng rủ xuống lông mi cùng ánh mắt chuyên chú. Nàng đem nước sôi xông vào ấm trà, động tác trôi chảy giống một hồi nghi thức, đây là nàng quan sát Lâm Phong pha trà nhiều năm về sau, chính mình suy nghĩ ra thủ pháp, so Lâm Phong bản thân còn muốn ưu nhã mấy phần. Hơi nước bốc lên, mang theo trà mới đặc hữu ngây ngô hương khí, đây là Nam Sơn sườn núi kia vài cọng tiểu kiều một nhóm thứ ba chồi non, Vân tự mình đi hái. Chén trà bị nhẹ nhàng đặt ở bên tay hắn, nhiệt độ tình cờ, Lâm Phong bưng lên nhấp một miếng, ánh mắt lại không tự chủ được mà đi theo Vân thân ảnh. Nàng bắt đầu dọn dẹp phòng ở, đầu tiên là sửa sang lại tán loạn văn thư, đưa chúng nó theo ngày xếp chồng chất chỉnh tề, nàng nhận ra chữ đã không ít, có thể giúp đỡ Lâm Phong làm chút ít đơn giản phân loại. Sau đó là xếp xong hắn tùy ý khoác lên trên ghế dựa áo ngoài, vật ra sói áo choàng đã mặc vào ba cái mùa đông biên giới có chút mài mòn. Vân thượng tháng thì thầm dùng tương tự da lông bổ một khối, đường may tinh mịn đến cơ hồ nhìn không ra. Những chi tiết này Lâm Phong đều chú ý tới, dường như hắn chú ý tới Vân năm nay đã thập bát, chú ý tới nàng cự tuyệt cái này đến cái khác cầu hôn thanh niên. Hồ Đầu là đội đi săn xuất sắc nhất người trẻ tuổi, thạch trúc học đồ vật nhanh đến mức kinh người, còn có cái đó từ Hà Tây bộ lạc tới thiếu niên, tiện thuật ngay cả lao thợ săn đều gọi tán, bọn hắn đều từng dùng các loại cách thức biểu đạt qua đối với Vân hảo cảm. Có thể Vân chỉ là mỉm cười lắc đầu, quay người tiếp tục làm chuyện của nàng, giống như những kia nhiệt tình thổ lộ chẳng qua là lướt qua bên tai tiếng gió. Lâm Phong buông xuống chén trà, âm thanh tại yên tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Vân đang trải giường chiếu, nghe được âm thanh quay đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn hắn chờ đợi phân phó. Có thể Lâm Phong không hề nói gì, chỉ là lắc đầu, lại lần nữa cầm lấy một phần về cày bừa vụ xuân báo cáo. Hắn năm nay 30/6. Cái số này trong lòng hắn bước lên qua vô số lần, tại thế giới cũ, đây chính là trẻ trung khỏe mạnh lúc, có đó không nơi này, tại tuổi thọ trung bình không vượt qua 40 hạ thành, hắn đã là cái chính cống trưởng giả. Hắn gặp quá nhiều người qua 35 tuổi liền nhanh chóng già cả, răng bung lỏng, lưng eo còng lưng, con mắt đục ngầu. Mặc dù hắn kiên trì rèn luyện, chú ý ẩm thực, thậm chí còn vụng trộm dùng chính mình điều phối thảo dược bảo dưỡng, nhưng thời gian chung quy là thời gian, hắn tóc mai đã xuất hiện luồng thứ nhất tóc trắng, là Vân thượng tháng giúp hắn trải đầu lúc nhẹ giọng nhắc nhở. Có một cái bạch, ta giúp vu nhổ a. Hắn làm lúc cự tuyệt, nói giữ lại là được, nhưng thật ra là không nghĩ đối mặt, không muốn thừa nhận chính mình tại già đi, mà Vân đang tuổi lớn hoa. Vân thu thập xong căn phòng, tại hắn cái ghế bên cạnh ngồi xuống, không có giống thường ngày như thế nâng má nhìn hắn công tác, mà là cầm lấy một phần hắn phê duyệt qua văn thư, yên tĩnh đọc. Đây là Lâm Phong tháng trước bắt đầu cho phép, hắn nói, ngươi có thể xem xét, có ý nghĩ gì có thể nói cho ta biết. Ánh nắng tiếp tục di động, từ Vân đầu vai chuyển qua mu bàn tay của nàng không như hạ thành cái khác nữ tử như thế thô ráp, vì không có an bài nàng làm việc nặng, với lại Lâm Phong kiên trì nhường nàng dùng xà phòng. Xà phòng cách điều chế kỳ thực đơn giản, động vật mỡ cùng phân cho mà thôi, nhưng ở cái này mỡ chân quý thời đại, vẫn là xa xỉ phẩm. Lâm Phong cho Vân sử dụng đặc quyền, dường như hắn dạy nàng biết chữ, toán thuật một dạng, đều là đặc quyền, hạ thành đám người nhìn ở trong mắt, trong lòng tự có giải thích. Vu. Vân đột nhiên mở miệng, âm thanh rất nhẹ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn. Phần này về Tây khu Mương tới quy hoạch, tại sao muốn đem con đường thêm rộng bá trưởng? Hiện tại nhân lực đủ sao? Nàng chỉ vào trên thẻ trúc một chỗ phê bình chú giải. Lâm Phong tiếp nhận thẻ tre, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng sát qua ngón tay của nàng, Vân đốt ngón tay có hơi cuộn tròn rụt lại, rất nhanh lại thả lỏng. Suy xét đến mùa mưa lượng nước, Lâm Phong giải thích nói, dùng bút tại trống không chỗ vẽ lên cái đơn giản sơ đồ, hiện tại độ rộng, nếu như gặp phải năm ngoái như thế mưa to, có thể biết khắp đê. Thêm rộng 3 trường, lại thêm sâu 1 trường, có thể an toàn độ qua. Vân xích lại gần chút ít nhìn xem, sợi tóc rủ xuống, mang theo xà phòng cùng nào đó thực vật thân thảo nhàn nhạt hương khí. Vậy trong này đâu? Ngón tay của nàng chuyển qua một chỗ khác, cái này đường rẽ vì sao thiết kế được như thế nhẹ nhàng? Bọn hắn cứ như vậy thảo luận một khắc đồng hồ, về mương nước độ cong, độ dốc, thi công thời tự. Vân vấn đề rất cụ thể, thậm chí nhắc tới mấy cái có thể bị sơ sót chi tiết, vào mùa mưa thượng nguồn sẽ lao xuống nào tạp vật, nào khu đoạn thổ nhưỡng tương đối lỏng lẻo. Nàng không chỉ là nhìn xem văn thư, nàng vẫn đúng là đang quan sát tòa thành này, nhớ kỹ nó mỗi một chỗ chi tiết. Thảo luận kết thúc lúc, Lâm Phong nhìn Vân nghiêm túc ghi bút ký bên mặt, trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình. Tiêu ngạo, đúng vậy, cái này hắn một tay nuôi nấng nữ hài như thế thông minh, nhưng còn có cái khác, một loại chịu nặng, nhường hắn thường xuyên tại đêm khuya khi tỉnh lại chằn trọc thứ gì đó. Vân, hắn để bút xuống. Ừm. Vân ngẩng đầu, con mắt tại buổi chiều tia sáng bên trong thanh tịnh thấy đấy. Lâm Phong muốn nói chút gì, về tuổi tác, về tương lai, về nàng nên có, cùng hắn cuộc sống hoàn toàn bất đồng quỹ đạo. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại trở thành, mệt rồi à sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Vân lắc đầu, cười cười, không mệt, Vu mới mệt, nhìn xem lâu như vậy văn thư. Nàng đứng dậy đi tục trà, bình đồng bên trong thủy đã hơi ấm. Nàng đi đến góc phòng hỏa lò một bên, ngồi xổm người xuống một lần nữa đốt thủy. Lâm Phong nhìn bóng lưng của nàng, nhìn nàng tại lò lửa chiếu rọi nhu hòa bộ mặt đường cong, thời gian thực sự là không thể tưởng tượng nổi thứ gì đó, có thể đem một hạt giống đào tạo thành cao hút thụ, có thể đem lo sợ nghi hoặc ánh mắt trở nên kiên định như vậy. Thủy đốt lên, Vân lại lần nữa ngâm một bình trà. Lần này nàng đổi một loại pha cách thức, chưa ấm, lại ném trà, dòng nước từ chỗ cao rơi xuống, tại trong bầu kích thích tinh mịn vòng xoáy. Ngươi tốn rất nhiều tâm tư. Lâm Phong nói, tiếp nhận mới pha trà, cháo bột màu sắc trong suốt, hương khí sát thực càng thành thật chất phác. Vân chỉ là mỉm cười, ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục xem những kia văn thư, nhưng Lâm Phong chú ý tới, hai của nàng nhọn có hơi phím hồng, mỗi lần hắn khen nàng lúc đều như vậy, từ nhỏ đến lớn đều không có biến. Bóng mặt trời ngã về tây, văn thư cuối cùng phê duyệt hoàn tất. Lâm Phong mở rộng một chút cứng ngắc vai quõng, xương cốt phát ra rất nhỏ tiếng vang, thực sự là lớn tuổi, hắn tự giễu nghĩ, 10 năm trước còn có thể trên núi đi cả ngày chưa phát hiện mệt. Ra ngoài đi một chút đi. Hắn nói, đẩy ghế ra đứng dậy. Vân mắt sáng rực lên một chút, nhanh chóng chỉnh lý tốt trên bàn thứ gì đó, đi theo sau hắn. Lúc ra cửa, nàng một cách tự nhiên cầm lấy Lâm Phong treo ở cạnh cửa ngoài bảo, mặc dù mấy ngày nay vạn dặm không mây, thời tiết trở nên ấm áp, nhưng trạng vạng tối phong vẫn còn có chút lạnh. Hạ thành trạng vạng tối là trong một ngày rất sinh động thời khắc, lao động đám người lần lượt trở về, khói bếp từ mỗi nhà nóc nhà dâng lên, bọn nhỏ tại trên đất trống truy đuổi chơi đùa, tiếng cười thanh thúy như linh. Nhìn thấy Lâm Phong, mọi người sôi nổi ngừng công việc trong tay mà tính, cùng kính hành lễ. Đối với Vân, bọn hắn thì ném lấy càng ánh mắt phức tạp, tôn kính, tò mò, có lẽ còn có một tia thiện ý phỏng đoán. Lâm Phong mang theo Vân hướng đang xây dựng Tây thành tường đi đến, đoạn này tường thành đã hoàn thành hơn phân nửa, hòn đá luy thế được chỉnh tề kiên cố, đường nối chỗ dùng đất sét cùng vôi hỗn hợp tương liệu lấp thực, đây là Lâm Phong thí nghiệm mấy loại cách điều chế sau xác định tốt nhất phương án. Cự Thạch đang chỉ huy mấy người vận chuyển cuối cùng một nhóm vật liệu đá, nhìn thấy bọn hắn, vội vàng chào đón. "Vu, Vân cô nương." Cự Thạch lau mồ hôi, mang trên mặt hoàn thành ngay trước mắt vui sướng, tây đoạn chậm nhất hậu thiên có thể hợp lòng, so nguyên kế hoạch trước thời hạn 5 ngày. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra mấy chỗ bộ vị mấu chốt, gật đầu, làm tốt lắm, hẳn là có thể toàn bộ hoàn thành. May mắn mà có ngài giáo đo đạc phương pháp, Cự Thạch thành khẩn nói, còn có Vân cô nương lần trước đề nghị, về tại tường cơ phô đá vụn thoát nước, chúng ta thử, hiệu quả rất tốt. Lâm Phong nhìn về phía Vân, Vân có hơi cúi đầu, nhẹ nói, chỉ là nhìn thấy đông đoạn tường thành sau cơn mưa có nhiều chỗ hạ xuống, nghĩ tới cách bung đốc. Không phải cách bung đốc, Cự Thạch nghiêm túc nói, là biện pháp tốt, lao công tượng đều nói không ngờ rằng. Bọn hắn lại thảo luận trong chốc lát thi công chi tiết, Vân mặc dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều đánh trúng chỗ yếu hại, nàng không phải loại đó trương dương người, tất cả quan sát cùng tự hỏi đều lắng động trong lòng, chỉ ở khi tất yếu mới nói ra tới. Rời khỏi tường thành lúc, ánh hoàng hôn đã hoàn toàn chìm vào tây sơn, chân trời lưu lại một vòng màu vỏ quýt dư vi. Lâm Phong mang theo Vân vòng qua ngày càng phồn hoa chợ khu vực, mặc dù cái gọi là chợ vẫn chỉ là lấy vật đổi vật đơn giản trao đổi, nhưng đã đơn giản quy mô. Mấy cái phụ nhân đang dùng đồ gốm trao đổi vải bố, nhìn thấy Lâm Phong, vội vàng tránh ra con đường. Vu, Vân cô nương. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Là Thạch Trúc, cái đó học đồ vật rất nhanh người trẻ tuổi, cầm trong tay hắn mới làm cùng, hiển nhiên là mới từ đội đi săn quay về. Nhìn thấy Vân, ánh mắt của hắn rõ ràng phát sáng lên, nhưng rất nhanh lại khắc chế mà rời ánh mắt, hướng Lâm Phong báo cáo hôm nay đi săn thu hoạch. Lâm Phong nghe lấy, ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn Vân biểu hiện, nàng yên tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào xa xa đồ đằng trụ bên trên, đối với Thạch Trúc nhiệt tình báo cáo chỉ là lễ phép tính mà khẽ gật đầu. Và Thạch Trúc nói xong rời đi thì, nàng thậm chí không có nhìn nhiều cái đó thẳng tắp bóng lưng một chút. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi tới bờ sông, nước sông trong bóng chiều hiện ra ám trầm sáng bóng, bờ bên kia rừng cây đã mơ hồ thành một mảnh sắc màu cát hình. Nơi này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy cùng ngẫu nhiên côn trùng kêu vang. Vẫn tại bờ sông trên tảng đá ngồi xuống, vô vô bên cạnh vị trí, Lâm Phong do dự một cái chớp mắt, động tác này quá mức thân cận, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngồi xuống, chỉ là duy trì một trường khoảng cách. Nước sông lặng lặng mà chảy xuôi, mang đi hoa rơi cùng lá rụng, cũng mang đi thời gian. Lạnh không? Lâm Phong hỏi. Hoàng hôn dần dần sâu, gió sông sắc thực mang theo ý lạnh. Vân lắc đầu, lại không tự chủ được mà ôm lấy cánh tay, Lâm Phong cởi xuống ngoại bào, đưa cho nàng, Vân tiếp nhận, không có ngay lập tức phủ thêm, mà là ôm vào trong ngực, túi đầu hít hà. Có vu hương vị. Nàng nhẹ nói, như là nói một mình. Lâm Phong tâm tượng bị cái quái gì thế nhẹ nhàng va vào một phát, hắn quay đầu, nhìn nước sông, đột nhiên nói, Thạch Trúc đứa bé kia không tệ. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, chỉ có nước sông âm thanh. Sau đó Vân nói, hắn 19, không phải hài tử. Cũng thế. Lâm Phong nói, tại Hạ Thành, 19 đã là có thể một mình đảm đương một phía niên kỷ. Vân không có nói tiếp, nàng nhặt lên bên chân một khối dẹp thạch, nghiêng người đánh một cái thủy phiêu, cục đá tại mặt nước nhảy bốn phía, mới chìm vào trong sông, gợn sóng từng vòng khuyết tán ra tới. Ta dạy qua rất nhiều người đổ xuống sông xuống biển, Lâm Phong nhìn những kia dần dần lắng lại gợn sóng, Thạch Trúc học được nhanh nhất, 3 lần liền biết. Ta học 15 lần. Vân nói, lại nhặt lên một khối đá, Vũ làm lúc nói, không sao, từ từ sẽ đến. Nàng lần nữa ném ra thạch đầu, lần này nhảy 5 lần. Có một số việc, Lâm Phong chậm rãi mở miệng, từng chữ đều châm trước cực kỳ cẩn thận, cần thời gian, nhưng có một số việc. Thời gian ngược lại sẽ để nó càng biến đổi phức tạp. Vân quay đầu nhìn hắn, giữa trời chiều, con mắt của nàng vẫn như cũ sáng ngời, Vũ nói là tu tưởng thành chuyện sao. Cự Thạch hôm nay cũng nhắc tới, có chút trình tự làm việc gấp không được, cấp bách ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Nàng tránh đi, hoặc nói, nàng nghe hiểu, nhưng lựa chọn dùng một loại phương thức khác đáp lại. Lâm Phong đột nhiên ý thức được, Vân có lẽ so với hắn tưởng tượng hiểu rõ hơn hắn, hiểu rõ hắn tất cả lo lắng cùng do dự. Sát trời hoàn toàn tối xuống, thứ một vì sao xuất hiện giữa màn trời bên trên, Lâm Phong đứng dậy, trở về đi. Vân gật đầu, đi theo đến, đem ngoại bào đưa trả lại cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận, nhưng không có xuyên, chỉ là khoác lên trong cửa tay, bọn hắn dọc theo đường về đi trở về, lần này, Vân đi ở bên người hắn. Khoảng cách so lúc đến tới gần chút ít, gần đến Lâm Phong năng lực nghe được nàng nhu hòa tiếng hít thở. Đi ngang qua Thạch Trúc nhà lúc, cửa sổ trong lộ ra ấm áp ánh lửa, mơ hồ truyền đến những người trẻ tuổi kia nói đùa âm thanh. Đó là thuộc về thanh xuân náo nhiệt, thuộc về mặt trời mới mọc sinh cơ, Lâm Phong không tự giác mà bước nhanh hơn. Về đến nhà gỗ trước, Vân dừng bước lại. Thường ngày lúc này, nàng biết nói đừng, về chỗ ở của mình, đó là Lâm Phong đặc biệt vì nàng xây phòng nhỏ, cách hắn nhà gỗ không xa không gần, vừa giữ vững độc lập, lại thuận tiện chiếu ứng. Nhưng hôm nay nàng không có ngay lập tức rời khỏi, mà là đứng ở trước cửa dưới ánh trăng, nhìn Lâm Phong. Nguyệt quang vẩy vào trên mặt nàng, cho nàng hình dáng dắt lên một tầng biển bạc, nhường nàng xem ra vừa chân thực lại hư ảo, giống như sau một khắc liền biết dung nhập ánh trăng trong biến mất. Vu, nàng nhẹ giọng kêu. Lâm Phong quay người chờ đợi đoạn dưới, nhưng Vân không hề nói gì, chỉ là tiến lên một bước, đưa tay phủi nhẹ hắn đầu vai chẳng biết lúc nào rơi xuống một mảnh lá cây. Động tác của nàng rất nhẹ, đầu ngón tay như có như không sát qua hắn vải áo, sau đó nhanh chóng thu tay lại. Ngày mai gặp, nàng nói, âm thanh nhẹ như thở dài một tiếng. Sau đó nàng quay người rời đi, bước chân rất nhanh, cơ hồ là chạy chậm đến biến mất ở trong màn đêm. Lâm Phong đứng tại chỗ, hồi lâu không hề động. Hắn đẩy cửa vào nhà, trên bàn văn thư đã bị Vân sửa sang lại được chỉnh chỉnh tề tề, đồ uống trà cũng rửa giấy sạch sẽ móc ngược tại chúc trên kệ. Trên giường phủ lên mới đổi vải bố ga giường, Vân cách mỗi 3 ngày sẽ đổi một lần, nói là phơi qua thái dương vải vóc ngủ dễ chịu. Lâm Phong có trong hồ sơ trước ngồi xuống, không có điểm đèn, liền nguyện quang cầm lấy Vân chạm vạng tối lúc đang xem kia phần văn thư. Là về tây khu mương tới quy hoạch, trống không chỗ có Vân dùng bút than viết thật nhỏ chú ghi, nơi đây thổ lỏng, cần nền vững chắc nền đất chỗ cua kẹo có thể trồng liễu cô thổ hạ du 3 hộ dùng lượng nước đại, có thể tăng thiết phân lưu khẩu. Chữ viết tinh tế, tự hỏi chu toàn, cô gái này đã trưởng thành xuất sắc như thế bộ dáng. Lâm Phong buông xuống văn thư, đi đến bên cửa sổ, Vân phòng nhỏ cửa sổ trong lóe lên quang mơ hồ năng lực thấy được nàng ngồi ở trước bàn thân ảnh, đại khái là tại sửa sang lại hôm nay ghi chép. Nàng luôn như vậy, đem quan sát được mọi thứ đều nghiêm túc ghi lại. Ánh trăng như nước, chảy xuôi tại hạ thành tĩnh mịch trên đường phố. Lâm Phong nhớ ra hôm nay nhìn thấy một màn, Thạch Trúc cùng mấy người trẻ tuổi tại sân huấn luyện luyện tập bắn tên, dưới ánh mặt trời thân ảnh thẳng tắp mà tràn ngập sức sống. Đó là thuộc về người tuổi trẻ thế giới, có vô tận khả năng tính cùng lô mang dũng khí. Mà chính mình đâu? Lâm Phong sờ lên cái cằm hàm râu, xúc cảm thô ráp. Hắn nay 36 tuổi, tại thế giới cũ có thể coi như trẻ tuổi, nhưng ở nơi này, hắn đã là cần là tất cả thành bang tương lai nghị sâu tính kỹ chuẩn giả. Hắn mỗi một cái quyết định đều quan hệ hạ thành người sinh kế, hắn mỗi một sai lầm đều có thể nhường cái này yếu ớt văn minh hỏa chủ dập tắt. Vẫn nên có người càng tốt hơn sinh, thoải mái hơn tương lai, mà không phải cùng một cái niên kỷ chênh lệch 17 tuổi, gánh vác gánh nặng người buộc chung một chỗ. Ý nghĩ này như một khối đá, ép trong lòng hắn rất lâu. Nhưng hôm nay, tại bờ sông, làm Vân nói có Vu Hương bị lúc, làm đầu ngón tay của nàng phất qua hắn đầu vai lúc, tảng đá kia dường như đã nứt ra nhất là may. Có lẽ tuổi tác không chỉ là số lượng, có lẽ trách nhiệm không chỉ là gánh vác, có lẽ những kia hắn cho rằng vì tốt cho nàng cũng không phải nàng chân chính mong muốn. Ngoài cửa sổ, Vân phòng nhỏ đèn dập tắt, Hạ Thành rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có người gác đêm tiếng bước chân ngẫu nhiên vang lên, quy luật mà an ổn. Lâm Phong về đến trước án, nhóm lửa ngọn đèn, mở ra một tấm mới thẻ tre. Hắn nhấc bút lên, trầm tư một lát, bắt đầu viết. Không phải quy hoạch, không phải chỉ lệnh, mà là một phần danh sách về Vân những năm này đã làm chuyện, học được đồ vật, nói lên đề nghị. Hắn viết rất chậm, hồi ức cực kỳ cẩn thận, những kia hắn cho rằng đã lãng quên chi tiết, giờ phút này đều rõ ràng nổi lên đi ra. Viết đến thứ 37 đầu lúc, hắn dừng lại bút, nhìn nhảy lên đèn đốt xuất thần. Có lẽ nên làm cái quyết định, không phải là vì chính mình, mà là vì cái đó ở dưới ánh trăng quay người rời đi, lại đem toàn bộ tâm ý đều lưu tại trong trầm mặc nữ hải. Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng nên có một sáng tỏ trả lời chắc chắn, dưới nàng một lần dùng như thế thanh tịnh con mắt nhìn về phía lúc trước hắn. Hắn thổi tắt đèn, nằm dài trên giường, phơi qua thái dương ga giường quả nhiên có ánh nắng hương vị, còn có một tia như có như không, vẫn trên người thường có thực vật thân thảo hương khí. Ngoài cửa sổ mặt trăng lên tới giữa bầu trời, thanh tịnh sáng ngời, như là người nào đó cũng không nói lại trước sau như một cánh gác. Mà ở cách đó không xa một gian phòng khách trong, Vân Chính nhắm mắt lại, hồi tưởng tối nay ngón tay phất qua cái đó đầu vai lúc, vài áo hạ kiên cố xúc cảm, cùng vụ trên người đặc hữu, hỗn hợp hương trà, mùi mực cùng ánh nắng khí tước. Đêm còn rất dài, dài đến đầy đủ nhường một ít quyết định chậm rãi ấp ủ, nhường một ít trầm mặc dần dần lắng động ra nó vốn có trọng lượng. Mà bình minh rồi sẽ tới, đem lại một ngày mới, cùng mới có thể. Chương 120, sứ đoàn chương 120, sứ đoàn ngày mùa thu hoạch hồi cuối, như một hồi long trọng yến hội tàn cuộc sau dư vị. Hạ Thành xung quanh đồng ruộng rút đi nồng đậm bằng lỏng, lưu lại một từng mảnh cắt gốc dạ chỉnh tề ruộng đồng, như là bị tỉ mỉ tu bổ qua cự đại mà thảm. Trong không khí lưu lại rơm trong veo cùng bùn đất bị lật qua lật lại sau mùi tanh, nhưng này cỗ tràn ngập gần một tháng, gần như cùng nhiệt tập thể bận rộn khí tức, cuối cùng dần dần lắng đọng xuống. Cuối cùng một xe túc tuệ bị vận vào thành trong phơi nắng trắng lúc, ánh hoàng hôn chính đem phía tây tầng mây đốt thành vỏ quýt. Lâm Phong đứng ở bắc môn trên cổng thành, nhìn trở về đội ngũ, trên mặt mọi người mang theo mệt mỏi, nhưng giữa lông mày đều là an tâm thậm chí mang theo tự hào ý cười, eo hay là chùa, cánh tay hay là trầm. Nhưng trong lòng là đầy. Kho lúa tấm ván gỗ cửa bị lần nữa đẩy ra lúc, phát ra kẹt kẹt thanh đều có vẻ so những năm qua dày đặc. Một giỏ giỏ tuốt hạt sau phơi nắng làm ngô bị đổ vào thương trong, chất đống, phát ra sản sản, làm người an tâm tiếng vang. Nông quan hỏa cầm bút than cùng tấm ván gỗ, ngồi xổm ở cửa kho khẩu nhất bút nhất họa mà đi chép, trên trán còn dính lấy xám, khóe miệng lại nhịn không được hướng lên bật lên. Mấy ngày về sau, chính sự đường bên trong, nông quan hỏa mang theo hưng phấn cùng mệt mỏi, hướng Lâm Phong báo cáo cuối cùng kiểm kê kết quả, hắn trên ván gỗ viết đầy lít nha lít nhít ký hiệu cùng với con số. Vu, ngày mùa thu hoạch quan sổ sách hiện ra. Giọng hòa có chút khàn khàn, nhưng con mắt rất sáng. Nói. Lâm Phong để cây viết trong tay xuống. Túc điền 250 mẫu, thực thu mang sắc tuệ 1.2500 cân. Phơi nắng, tuốt hạt, đi bỉ về sau, được tỉnh ngô 7.500 cân. Tốt nhất tam hảo điền, mẫu sinh qua 60 cân. Hòa giọng nói mang theo tự hào. Lâm Phong gật đầu, cái số này mang ý nghĩa món chính có cơ bản bảo hộ, nô nhị chữ, là qua mùa đông cùng năm sau không người kế tục lúc đồng tiền mạnh. Thử điền 50 mẫu, thu mang sắc thử hẹn 2.000 cân. Được tỉnh mễ 1.200 cân. Chúng tại sườn núi bên trên, năng lực có này thu hoạch, không tệ. Hòa tiếp tục nói. Hòa liếm liếm nước ra môi, tiếp tục, đậu điền 80 mẫu, thu 3.200 cân hạt đậu. Bận tâm nhất chính là khoai can. Hòa thở dài, trồng 220 mẫu, hạ hạn lúc khô một mảnh, giã chư ủi một mảnh, đến cuối cùng năng lực ổn thỏa lên ra tới, đều 110 mẫu dáng vẻ. Tổng cộng dậy rồi hẹn 2.200 cân tươi khoai. Đang toàn lực cắt miếng phơi khô, nhưng ngài hiểu rõ, 10 cân tươi khoai năng lực phơi ra 3 cân tốt làm phiến, những thứ này khoai cao nữa là có thể làm 2.750 cân ngô dùng. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lâm Phong, toàn tính cả nô, gạo kê, khoai làm, năng lực ổn định qua mùa đông, ăn vào sang năm đầu xuân, tính toán đâu ra đấy, 1.500 cân. Lâm Phong trong lòng cũng đang tính sổ sách, tăng thêm rau khô, thịt muối, hạ thành 84 há mồm, không chỉ có thể ăn no, còn có thể có thật nhiều lợi nhuận, đầy đủ. Với lại, mùa đông cũng là đi phá băng bắt cá thời cơ tốt, hạ thành xung quanh dòng sông, vì thường xuyên bắt cá nguyên nhân, mùa đông đi phá băng bắt cá chỉ có cái 2.000 cân. Nguyên nhân chủ yếu cũng là dòng sông dài như vậy, ngư phân bố tương đối tán, nếu mong muốn thu hoạch đủ nhiều ngư, được dọc theo dòng sông đi ra ngoài rất xa, ở cách xa dễ gặp được tại mùa đông đói tức giận manh thú. Phá băng bắt cá đại đầu, hay là tại vui vẻ quê quán, bên trong dãy núi kia hồ lớn, phát động đủ nhiều nhân viên, hàng năm mùa đông đều có thể thu hoạch số 6-7.000 cân, là hạ thành người quan trọng nhất ăn thịt nơi phát ra. Với lại, vì mau chóng hồi phục bầy cá, tại âm quý, Lâm Phong mỗi tháng đều phái người nuôi cá, điều động mấy người đi trên núi cái đó hồ lớn, chặt thảo băng bạch lên bẻ gỗ hất tới trong hồ cho cá ăn. Mỗi lần đi đều chặt chung quanh hồ một mảng lớn thảo, mà xuống tháng lại đi, thảo vừa dài hiện ra, vừa vặn nối liền, không hoàn toàn mọc tốt cũng không có quan hệ, hồ nước lớn là, ven bờ mọc cỏ nhiều chỗ chính là, tìm một nơi khác chặt thảo cũng được, nhiều nhất là nơi đó hình không dễ đi lắm mà. Thôi. Do đó, năm nay là bội thu một năm, mấy năm tiếp theo không ngừng khai khẩn, thúc điền, tại năm nay cuối cùng nên đón thu hoạch lớn nhất. Thiên đã gần đen, trong đường đốt lên nhiều chén đèn dầu. Lâm Phong đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mấy người, ngày mùa thu hoạch chuyện, các phường các đội có thể từng bước khôi phục thường ngày. Công xưởng ngày mai khai hỏa, đồ sắt, đồ gỗ tu bổ cùng dự trữ cho mùa đông công cụ chế tạo phải nắm chặt. Bãi bầy thú qua mùa đông cỏ khô lại kiểm kê một lần, chưa đủ, thừa dịp cuối cùng điểm ấy tình thời tiết tốt bổ túc. Đội tuần tra, nhất là đội kỵ binh, khổ cực, thay phiên nghỉ ngơi có thể an bài, nhưng thành phòng, điền phòng không thể mới. Mọi người gật đầu đáp lại, riêng phần mình tại trên ván gỗ ghi lại điểm trọng yếu. Lâm Phong dừng một chút, ngón tay vô thức gõ bàn một cái, phát ra cốc cốc nhẹ vang lên, trong đường an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Còn có một việc, hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh lại sâu thúy, đông bắc phương hướng, cái đó bộ lạc. Nên đi tiếp xúc một chút. Không khí dường như ngưng trệ một cái chớp mắt, thạch đầu ngồi ở dưới tay, dưới sống lưng ý thức đứng thẳng lên chút ít, hắn 3 tháng trước mang về thông tin, cuối cùng sẽ rơi xuống hành động thực tế lên. Không phải trinh phạt, chuyện này không đổi. Giọng Lâm Phong tại ngọn đèn chập chờn quang ảnh lộ ra được đặc biệt rõ ràng, là tiếp xúc, là xem xét, là để bọn hắn hiểu rõ ngoài núi mặt còn có cái khác cách sống, cũng là nhường chính chúng ta, sờ sờ phía ngoài đáy, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn về phía ngồi ở phía bên phải hai người trẻ tuổi, Thanh Mục, Bạch Thạch, hai người các ngươi đi. Bị điểm tên hai người ngay lập tức đứng lên, Thanh Mục cước chừng chừng 20, dáng người thon dài, mặt mày linh hoạt, là học đường sớm nhất một nhóm học sinh trong rất thông minh, bây giờ hiệp trợ quản lý thương khố cùng phân phối vật liệu, đối với hạ thành các loại bốn liếng thuộc như lòng bàn tay. Bạch Thạch hơi lớn tuổi 2 tuổi, tính cách càng ổn, không nói nhiều nhưng sức quan sát cực mạnh, hiện nay tại Hòa Thủ Hạ học tập nông sự quản lý. Hai người các ngươi, một cái cũng bẻ mép lắm, học đồ bật nhanh, một cái con mắt độc, tâm lý nắm chắc. Lần này ra ngoài, không cần các ngươi liều mạng, nhưng sẽ phải nhìn xem, sẽ nghe, sẽ cân nhắc. Lâm Phong nhìn bọn hắn, ngôn ngữ khẳng định không thông, khoa tay, vẽ, xem sắc mặt, đều là cách. Trọng điểm là thăm dò bọn hắn rốt cục có bao nhiêu người, tráng niên bao nhiêu, lão nhân hải tử bao nhiêu, ăn cái gì, cất bao nhiêu lương, dùng cái gì công cụ, sẽ không biết trồng trọt, đánh như thế nào săn, dẫn đầu là ai, nói chuyện có tác dụng hay không. Những thứ này, không cần phải gấp gáp, từng chút tới. Thanh Mục cùng Bạch Thạch trọng trọng gật đầu, trên mặt có căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn chính là bị ủy thác trách nhiệm vân vân. Thạch Đầu, Lâm Phong chuyển hướng khác một bên, ngươi chọn lựa 5 cái ổn nhất làm kỵ binh, cùng bọn hắn cùng đi. Nhiệm vụ của các ngươi là hộ vệ, bảo đảm sứ đoàn an toàn qua lại, trên đường cái kia hạ trại, cái kia cảnh giới, đến lúc đó, nghe Thanh Mục cùng Bạch Thạch sắp đặt. Đã hiểu. Thạch Đầu trầm giọng đáp, mang một chiếc xe ngựa, 2 thất ngựa thổ. Lâm Phong tiếp tục bố trí, trên xe chứa đồ vật, không phải đi đánh trận, muốn đi nói chuyện. Hắn từng mục một bàn giao xuống đi, đồ gốm, chọn chúng ta thiêu đến tốt nhất, rất hợp quy tắc bình, buồn, bắt, mang lên mấy bộ, muối, dùng mảnh vải bố gói kỹ, mang theo chúng ta chiết xuất qua muối mịn, giả bộ một tiểu bình bọn hắn có thể thấy qua muối thô. Đồ sắt cùng đồ đồng, đao, mâu, tiễn, những thứ này sát nhân ra hỏa, các mang 1-2 kiện phẩm tướng tốt nhất, nhưng mà, hắn tăng thêm giọng nói, chỉ cho phép nhìn xem, không cho chạm vào, càng không cho phép đổi, năng lực lấy ra đổi, chỉ có vật nhỏ, cắt thịt dùng tiểu đồng đao, may ra tiểu đồng châm, mài đến sắc bén mỏng miếng sắt. Còn có bố, mang vài thước dệt được tỉ mỉ nhất vài bố. Hắn nhìn về phía Thanh Mục, những vật này là làm cái gì, ngươi hiểu rõ? Tốt đồ gốm là nói cho bọn hắn, chúng ta có thể làm ra không giò nước, không sợ đốt vật chứa, tốt muối là nói cho bọn hắn, chúng ta có biện pháp nhường đồ ăn càng biến đổi ăn ngon, sắc bén tiểu công cụ là ngon ngọt, để bọn hắn nếm đến cùng chúng ta đổi đồ vật chỗ tốt, mà những kia không thể đổi vũ khí, áo giáp là để bọn hắn hiểu rõ, chúng ta không dễ trọng. Đồ gốm, muối, bố đều có thể cùng bọn hắn tiến hành thương mậu trao đổi, về phần trao đổi thứ gì đó, đoán chừng bọn hắn cũng không có vật gì tốt, đều đổi thịt, da lông những thứ này đi. Thanh Mục rất nhanh tại trên ván gỗ ghi chép, ánh mắt tỏa sáng, "Vu, ta đã hiểu. Chính là trước hết để cho bọn hắn trông mà thèm, lại cho bọn hắn điểm ngon ngọt, cuối cùng trong lòng còn phải cân nhắc một chút." Lâm Phong khỏe miệng khẽ nhếch, thoại nói ẩu nhưng cũng có lý, "Nhớ kỹ, các ngươi là hạ thành mặt mũi. An Mặc Sĩ diện điểm, Thanh Mục, Bạch Thạch, các ngươi xuyên bộ kia mới thuộc ra gia hiệu ý đi, bên trong sấn vải bộ áo trong. Kỵ binh, nguyên bộ giáp da đánh bóng, vũ khí phối tề, con ngựa giặt rửa sạch sẽ. Xe ngựa cũng thu thập lưu loát, lá cờ đều treo chúng ta hạ thành kỳ." Một mực trầm mặc Bạch Thạch lúc này mở miệng, "Vu, nếu như bọn hắn không nghĩ đổi, hoặc là muốn cứ đâu?" Trong đường an tĩnh một cái chớp mắt, Lâm Phong nhìn về phía Thạch Đầu nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng vàng, "5 cái kỵ binh, toàn giáp mang cùng, có mã, bọn hắn nếu dùng thạch mâu gậy gô đến đoạn, đó chính là cho chúng ta tiễn chiến công." Tuy nói vậy, Lâm Phong hay là nói thêm, "An toàn đệ nhất, nếu như đối phương rõ ràng để ý, hoặc là tình huống không đúng, đồ vật có thể không cần, người nhất định phải toàn thân lành lặn quay về. Mạng của các ngươi, so một xe đồ vật quý giá." Sau 3 ngày, nắng sớm sơ lộ, hạ thành bên ngoài Bắc Môn, một cỗ thêm rộng ra cố xe ngựa 2 bánh đã chuẩn bị sẵn sàng. Thân xe dùng gỗ chắc chế tạo, bánh xe bao lấy vòng sắt, 2 thất cường tráng vãn mã bọc tại bên trước, phun mạch khí, trên xe chỉnh tề xếp chồng chất lấy đằng giỏ cùng cặp ra. 5 tên kỵ binh đã xếp hàng, thuần một sắc ám sắc giáp ra, bộ vị mấu chốt xuyết lấy mài qua cốt phiến cùng đồng tiến, tại dưới ánh nắng ban mai hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Bên hông treo lấy một dài một ngắn 2 thanh đao, dài mã đao, ngắn dao găm, trên lưng phụ cùng, túi lượng tên rồi rào, tiên ngựa bên cạnh treo lấy đầu mâu túi. Thạch Đầu đứng ở đội đầu, hắn Hắc Vân hôm nay đặc biệt thần tuấn, đen nhánh da lông như sa tanh giống nhau bóng loáng, bản thân hắn cũng mặc vào bộ kia tốt nhất áo giáp, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt đảo qua chúng quanh lúc, sắc bén như lao. Thanh Mục cùng Bạch Thạch kiểm tra lần cuối một lần tùy thân vật phẩm, ghi chép dùng bút than cùng tấm ván gỗ, một bọc nhỏ ứng đối thông thường thương bệnh và giải độc thảo dược, đá lửa, túi nước, cùng với mấy món dự bị quần áo. Hai người đều mặc vừa người ra hiệu áo khoác, cổ áo ống tay áo khảm tinh mịn đường may, áo lót là màu xám cho nhạt vải bố áo, tóc buộc được chỉnh tề, nhìn qua tinh thần mà giả dặn. Lâm Phong không có nhiều lời, chỉ là vô vô thanh một cùng bạch thạch bả bay, lại đối thạch đầu gật đầu một cái. Nhớ rõ ràng nhiệm vụ, nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít, trên đường cẩn thận. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Thạch đầu trở mình lên ngựa, khẽ quát một tiếng, xuất phát. Mã Sa Phu nhẹ nhàng run run dây cương, đoan mã cất bước, bánh xe ép qua đường đất, phát ra lộc cộc tiếng vang, năm kỵ lập tức bắt đầu chuyển động, ba kỵ phía trước, hai kỵ bảo hộ ở sau xe, hình thành một cái lỏng lẻo hộ vệ trận hình. Cù năng cùng bánh xe thanh dần dần đi xa, dơ lên nhàn nhạt bụi đất, trên đường thành dưới, không ít sáng sớm tộc nhân ngừng chân đưa mắt nhìn. Sứ đoàn dọc theo 3 tháng trước thạch đầu xác minh con đường, hướng đông bắc mà đi. Ban đầu con đường cũng coi là quen biết, là hạ thành tiểu hái đội cùng đi săn đội thường đi khu vực. Thanh một cùng bạch thạch mới đầu còn có chút khẩn trương, nắm thật chặt càng xe, ánh mắt không ngừng liếc nhìn con đường hai bên rừng rậm. Nhưng đi rồi nửa ngày, trừ ra hù dọa mấy cái phi điểu, xa xa thoáng nhìn mấy cái lộc ảnh, cũng không dị thường. Bọn kỵ binh càng là hơn đung dung, thay phiên phía trước dò đường, ngẫu nhiên dừng lại xem xét mặt đất dấu vết, xác nhận sau khi an toàn lại ra hiệu đội xe đuổi theo. Thạch đầu kỵ hành tại đội xe bên cạnh phía trước, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác. Con đường này hắn đi qua, hiểu rõ ở đâu có thể có nguồn nước, ở đâu thích hợp hạ trại, ở đâu cần đặc biệt cẩn thận, hắn không cần lúc nào cũng quay đầu nhìn xem, đối với sau lưng đội viên cùng xe ngựa có đầy đủ lòng tin. Ngày thứ nhất chạm vào tối, bọn hắn tại một dòng suối nhỏ bên cạnh hạ trại. Bọn kỵ binh thuần thục gỡ mã, uy liệu, lấy nước, Thạch đầu dẫn người tuần sát doanh trại trung quanh, xây dựng đơn giản cảnh giới cả bẫy. Thanh một cùng bạch thạch giúp đỡ Sa Phu dỡ xuống bộ phận vật phẩm, nhóm lửa nấu cơm, lương khô là trước giờ chuẩn bị tốt ngô bánh cùng thịt khô, dùng tiểu cúp đồng nấu nước nấu khai, chính là dừng lại đơn giản bữa tối. Đống lửa đôn đốt rung động, tỏa ra ngồi vây quanh mấy tờ trẻ tuổi gương mặt. Đội trưởng Thạch, Thanh một gặm bánh, nhịn không được hỏi, cái đó bộ là? Thật giống ngươi lần trước nhìn thấy như thế. 50, 60 người, ở túp lều, dùng thạch đầu cây vậy. Thạch đầu uống một hớp, gật đầu, không sai biệt lắm, túp lều so chúng ta sớm nhất ở sơn cốc kia còn loạn chút ít. Người nha, nhìn đều xanh xao vàng gọn, hai tử cởi chuồn chạy lung tung. San thú cầm thanh mâu, chính xác vẫn được, nhưng gặp gỡ lớn một chút dã chưa đoán chừng quá sức. Bạch Thạch như có điều suy nghĩ, bọn hắn cũng tại bờ sông, hẳn là cũng đánh cá. Nhìn thấy có phơi cá khô kiêu ngạo, không nhiều. Thạch đầu nhớ lại, mà ngược lại là đốt đi vài miếng, nhưng không gặp đứng đắn hầu hạ, thảo trường được so miều còn cao. Đoán chừng chính là vung đem hạt giống, nhìn xem tiên thu. Thanh một chớp mắt, vậy chúng ta mang những vật này đi. Bọn hắn phải xem lúc hạ. Thạch đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt rõ ràng biết, ngươi cứ nói đi. Màn đêm hoàn toàn giáng lâm, hoang dã yên tĩnh bao vây nho nhỏ doanh trại. Tiếng gió, côn trùng kêu vang, xa xa không biết tên dã thú kêu gào, trước đêm kỵ binh tựa ở trên yên ngựa, lỗ thai dựng thẳng, tay đè xuống chôi đao. Thanh mục nằm ở trại rộng ra ra thú bên trên, nhìn qua tinh đầu đầy trời, như thế nào cũng ngủ không được. Hương phấn, căng thẳng, còn có một tia mơ hồ cảm giác sứ mệnh tại trong lồng ngực bốc lên, hắn nghiêng đầu, trông thấy cách đó không xa bạch thạch cũng mở to mắt, nhìn qua đống lửa xuất thần. Tiếp xuống mấy ngày, lộ trình dần dần xâm nhập lạ lẫm địa vực, con đường trở nên gập ghềnh, có khi cần xuống xe thôi mã, có khi cần lách qua đổ rạp cự một hoặc trơ đất vũng bùn. Nhưng thạch đầu trong tay địa đồ bằng da thú tinh chuẩn chỉ dẫn lấy phương hướng, ven đường phát hiện nguồn nước điểm cùng từng hạ trại dấu vết cũng cùng đánh dấu ăn khớp. Bọn kỵ binh tính chuyên nghiệp bày ra không bỏ sót, dò đường, cảnh giới, xử lý đột phát tình hình, tỉ như ngày thứ 7 cảnh ngộ một nhóm nhỏ du đang sói hoang, bị tiền tiêu hai mũi tên bắn tán, có điều có thứ tự. Thanh một cùng bạch thạch cũng chậm chậm thích đứng lữ đồ tiết tấu, học xong tại lắc lư trên xe ngựa nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, học xong quan sát dọc đường thảm thực vật cùng động vật dấu vết, trong lòng yên lặng bổ sung đối với phiến khu vực này nhận thức. Ngày thứ 10 buổi chiều, vượt qua nhất đạo thấp bé sườn núi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái rộng lớn dòng sông dưới ánh mặt trời uốn lượn chảy xuôi, hai bên bờ là tương đối nhẹ nhàng bãi đất cao, mà ở dòng sông một chỗ rẽ ngoặt cản gió chỗ, một mảnh lung tung thấp bé tốt lều đập vào mi mắt. Gia thú, cảnh cây, bùn hỗn hợp dựng hình mũi khoan hoặc sườn núi hình trụ sở, không có quy luật chút nào mà nhét chung một chỗ, đại ước chừng 20 cái, vài thưa thất khói bếp từ đó dâng lên. Tốt lều quần thể bên ngoài, có vài miếng rõ ràng từng bị lửa thiêu, phơi bày màu nâu đen thổ nhượng cánh đồng, bên trong thưa thất trường chút ít dịu xỉu hoàng thực vật, thấy không rõ là cái gì. Tới gần bãi sông địa phương, đứng thẳng mấy cái đơn sơ phơi nắng đỡ, phía trên treo lấy mấy đầu đen xỉ, như là cá khô thứ gì đó. Một ít người để trần hoặc vẹn vẹn vây khối rách ra từ thân ảnh tại túp lều ở giữa đi lại, từ xa nhìn lại, như bận rộn mà nghĩ. Thạch đầu đưa tay, tất cả đội ngũ chậm rãi dừng lại. Thanh một cùng bạch thạch nhảy xuống xe ngựa, dõi mắt trông về phía xa. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, tận mắt thấy lúc, trái tim hay là nặng nề nhảy một cái. Là cái này một cái nhân loại khác làng xóm, cùng bọn hắn cách hơn 100 dặm hoang dã, hoàn toàn khác biệt sinh tồn trạng thái. Bạch thạch ánh mắt đảo qua những kia ruộng đồng, khe nhíu mày. Thanh mục thì chầm chầm vào những kia tốt lều cùng đi lại bóng người, trong đầu nhanh chóng chuyển chờ một lúc làm như thế nào khoa tay. Thạch đầu quay đầu ngựa lại, đối mặt sứ đoàn mọi người, cuối cùng bằng dao, nhớ kỹ vu lời nói, chúng ta là đến nói chuyện không phải đến đánh nhau. Nhưng xương cốt muốn cứng rắn, cái eo muốn thẳng. Xuống ngựa, thanh mục, bạch thạch phía trước, chúng ta bảo hộ ở hai cái ánh. Đồ vật trước không đội mà toàn chuyển xuống đến, nhìn xem tình huống, đều hiểu. Đã hiểu. Thạch đầu hít sâu một hơi, nhìn về phía kia phiến xa lạ làng xóm. Đi, nhường ngoài núi mặt huynh đệ. Xem xét hạ thành dáng vẻ. Đội xe lần nữa khởi động, hướng về khúc sông chỗ tốt lều quần thể, chậm rãi đi đi. Bánh xe ép qua cỏ hoang, củ năng gõ đánh thổ địa, dưới ánh mặt trời, trên xe ngựa đồ gốm phản xạ vi quang, kỵ binh áo giáp nổi lên lạnh lẽo màu sắc. mặt kia thêu lên hạ chữ đỏ sẫm cờ xí, tại hoang dã trong gió, lẳng lặng tung bay. Chương 121, ngoài núi người chương 121, ngoài núi người sương sớm như một tầng thấm ướt sáng xa, bao phủ khúc sông bên cạnh làng xóm. Ba kiểm che kín trên người vật may và không biết bao nhiêu lần cũ ra sói, ngồi xổm ở tốt liều khẩu, dùng đá lửa cùng can đại tiện cố sức mà gõ. Hỏa tinh rơi xuống nước, cỏ xỉ rêu bốc lên một sợi nhỏ xíu khói xanh, hắn vội vàng túi người, cẩn thận thổi hơi. Hỏa diễm, này mỗi ngày sáng sớm cùng rét lạnh cùng dã thú đối kháng đạo thứ nhất phòng tuyến, dù sao vẫn cần tốn hao như vậy nhiều tinh lực. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tốt liều ngoại chuyện đến một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, đúng lúc này là càng nhiều tiếng người bên áo, hô tạp khó có thể tin hấp khí thanh cùng hốt hoảng chạy trốn. Ba kiểm nhíu mày lại, thu hồi đá lửa, nắm lên tựa tại cạnh cửa thành mâu, xoay người chui ra thấp bé tốt liều. Sương mù đang trở thành nhạt, nhưng cảnh tượng trước mắt nhường hắn trong nháy mắt cứng tại chỗ, cầm thạch mâu đốt ngón tay trắng bệnh. Bên kia bờ sông, kia phiến bọn hắn ngẫu nhiên đi săn, nhưng tuyệt sẽ không xâm nhập gò đất bên trên, xuất hiện một đám đồ vật. Đầu tiên đập vào mi mắt là những kia cao lớn sinh linh, những kia chạy nhanh nhất căn bản là không có cách đi săn thảo nguyên khách quen, chúng nó có trôi chạy duyên dáng đường cong, khoác lên sâu cạn không đồng nhất da lông, tại dần sáng dưới ánh nắng ban mai như biết di động dãy núi. Chúng nó yên tĩnh đứng thẳng hoặc nhẹ đạp bốn vó, trên cổ buộc lên kỳ quái dây thừng, trên lưng lại ngồi người. Ngồi ở kia chút ít cự thú trên lưng người, mặc đều nhịp, nào đó gắng gượng ra chế quần áo, tại ngực, bả vai và bộ vị mấu chốt, mơ hồ phản xạ lênh quang. Bọn hắn cong ở sau lưng to lớn, đường cong duyên dáng một cụ, bên hông treo lấy dài ngắn không đồng nhất cây gỗ tử, vỏ đao. Càng phía sau là một cỗ có to lớn bánh xe tiêu ngạo, do nhiều hơn nữa cự thú lôi kéo, trên kệ chất đống gói chỉnh tề đồ vật, bao trùm lấy ra thú. Một mặt màu đỏ sậm, vẽ lấy kỳ lạ khối lập phương ra, tại một cái cao cao cột thượng có hơi phiêu động. Tiến tĩnh. Tất cả làng xóm 50, 60 người, bất kể nam nữ già trẻ, giờ phút này cũng giống như bị đông lại một dạng, ngơ ngác nhìn qua bên kia bờ sông chi kia đội ngũ trầm mặc. Bọn nhỏ trốn đến mâu thân sau lưng, chỉ lộ ra một con mắt nhìn lén. Các nam nhân bản năng tụ lại cùng nhau, nắm chặt trong tay thạch mâu, gậy gỗ, nhưng cánh tay lại tại có hơi phát run. Bọn hắn gặp qua đàn sói, gặp qua hùng, thậm chí xa xa thoáng nhìn qua kiếm sĩ hổ khủng bố thân ảnh, nhưng trước mắt những thứ này không giống nhau. Những kia cự thú quá an tĩnh, quá thuần phục, trên lưng người quá thẳng tắp, quá chỉnh tề. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì thuộc về hoang dã chật vật cùng sao động, chỉ có một loại lạnh băng, không thể xâm phạm trật tự cảm giác. Dường như nguyên bản thuộc về hai thế giới hình tượng, bị gắng gượng chắp vá ở cùng nhau. Sơn, Sơn thần. Một cái răng nhanh rơi sạch lão phụ nhân run rẩy mà quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm hàm hồ cổ lao âm tiết. Ba kiểm là làng xóm trong dũng mãnh nhất thợ săn một trong, cũng là thủ lĩnh cự thạch người tín nhiệm nhất. Hắn không có quỳ, nhưng cổ họng khốc khốc, trái tim tại trong lồng ngực trầm trọng nổi trống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bờ bên kia, cố gắng từ đó tìm ra sơ hở, tìm ra những thứ này đồ vật thuộc về phạm thế chứng cứ. Nhưng hắn nhìn thấy, chỉ có những kỵ sĩ kia liếc nhìn khi đi tới, bình tĩnh không lay động lại sắc bén như dao ánh mắt. Lạc hậu văn minh đối với văn minh tiên tiến trực tiếp nhất cảm giác, thường thường không phải lý giải, mà là bản năng. Bọn hắn có thể không hiểu cái gì là luyện kim, cái gì là kỵ binh hàng ngũ, cái gì là xã hội tổ chức độ, nhưng sinh vật bản năng nói cho bọn hắn, những người này không dễ chọc, rất không dễ chọc. Dường như Linh Dương lần đầu tiên nhìn thấy kết thành trận hình, cầm trong tay trường mâu thợ săn, cho dù chưa bao giờ thấy qua kiểu này đi săn cách thức, khí tức tử vong đã đập vào mặt. Chi đội ngũ kia động. Phía trước nhất hai thất cao lớn lạ thường cự thú mở rộng bước chân, bước vào đến gối nước sông, bình ổn được như dẫm trên đất bằng. Bọt nước nhẹ tung tóe, phía sau đội ngũ theo sát mà lên, củ năng, bọn hắn sau đó mới biết được cái này gọi củ năng, gọi đánh lòng sông đá của âm thanh, bánh xe ép qua chỗ nước cạn tiếng lộc cộc, tại đây tính mịch sáng sớm đặc biệt rõ ràng, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại làng xóm lòng của mọi người trên ngọn. 50 bước. Đội ngũ tại khoảng cách làng xóm tốt liều biên giới hẹn 50 bước địa phương ngừng lại, khoảng cách này, thạch mâu khó mà hữu hiệu sát thương, cùng tiễn có thể, nhưng không ai dám động, trong không khí tràn ngập áp lực vô hình. Lúc này, ở giữa một cố có trần nhà kiêu ngạo thượng, hạ đến hai người. Bọn hắn mặc cùng các kỵ sĩ hơi có khác biệt áo bào, đồng dạng là chỉnh tề vải bố cùng thuộc gia tinh tế gia thú hỗn hợp, nhan sắc càng đậm một ít, không có nhiều như vậy mảnh kim loại, nhưng khí chất càng thêm bình tĩnh. Bên trong một cái hơi lớn tuổi, khuôn mặt gầy gò, xúc lấy râu ngắn, một cái khác thì trẻ tuổi chút ít, trong đôi mắt mang theo tò mò cùng xem kỹ. Lớn tuổi sứ giả trên mặt lộ ra một cái làm hết sức hòa hoãn nụ cười, giơ tay lên, mở ra bàn tay, ra hiệu không có vũ khí, sau đó hướng phía làng xóm phương hướng, dùng rõ ràng mà chậm rãi giọng nói mấy câu. Âm thanh to, giọng nói kỳ lạ, không có một cái nào âm tiết là làng xóm mọi người năng lực nghe hiểu. Nhưng này cái nụ cười cùng thủ thế, bao nhiêu hóa giải một tiếng ngưng kết sợ hãi. Làng xóm trong rối loạn tương mừng, mọi người nhìn về phía tốt lều trung ương nhất cái đó lớn nhất lều. Một cái vóc người dị thường khôi ngô, khoác lên da gấu trung niên hán tử đi ra, hắn chính là cự thạch. Trên mặt hắn thoa đất son sắc đường vân, trong tay cầm một thanh khảm dã chư răng nanh nặng nghề cây gỗ, ánh mắt kinh nghi bất định chằm chằm vào sứ đoàn, nhất là kia năm tên lặng lặng đứng sừng sững kỵ binh. Cự thạch thấp giọng giống lên vài câu, làng xóm trong một cái thông minh tuổi trẻ thợ săn do dự một chút, tại cự nham lần nữa thúc giục dưới, cứng ngắc lấy ra đầu, cầm một cái vóc nhọn gậy gỗ, từng bước một cọ qua thứ, tại khoảng cách sứ giả hai chừng mười bước đều ngừng lại, khẩn trương khoát tay, trong miệng phát ra à, đó âm thanh, chỉ hướng sứ đoàn, lại chỉ làng xóm, vẻ mặt hoang mang. Trẻ tuổi sứ giả thử nghiệm từ trong ngực lấy ra một cái tiểu túi da, đổ ra mấy hạt bọn hắn mang tới, nướng chín ô, bày tại lòng bàn tay ra hiệu. Phi thử cẩn thận tiến lên, nhanh chóng bắt đi kia mấy hạt ô, nhét vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt hai lần. con mắt đột nhiên sáng lên. Hương, Nhu. Hắn kích động bay đầu hướng cự nham cùng tộc nhân vung vẫy cánh tay, bô bô nói một trận. Nhưng câu thông cũng liền dừng bước nơi này, tiếp xuống hồi lâu, bất kể hai vị sứ giả làm sao dùng vật thật, thủ thế, thậm chí trên mặt đất họa đơn giản bức họa, Thái Dương, Sơn, Hà Lưu, người, làng xóm người nhiều nhất chỉ có thể đã hiểu bọn hắn dường như đến từ phương xa, không có công kích ý đồ, cái khác đầu óc mù mịt. Đối với Hạ Thành Mậu Dịch hữu nghị những thứ này khái niệm, hoàn toàn không cách nào lý giải. Ngay ngả về hướng tây lúc, sứ đoàn dường như từ bỏ ngay lập tức xâm nhập giao lưu dự định. Lớn tuổi sứ giả đối với cự thạch phương hướng chắc tay, cái này lễ tiết đối phương càng xem không hiểu, sau đó chỉ huy đội ngũ quay đầu, về tới bên kia bờ sông, nhưng không có rời xa. Bọn hắn lựa chọn rời bờ sông làng xóm hẹn ngoài 200 thước một chỗ hơi cao dốc thoải, chỗ nào địa thế bằng thẳng, lưng tựa một mảnh nhỏ rừng cây, phía trước tầm mắt khoáng đạt. Làng xóm mắt người trợn trợn nhìn, không ai dám tiến lên ngăn cản, thậm chí không ai dám tới gần bờ sông. Cự nham sắc mặt không hề tốt đẹp gì, phái hai cái rất cơ cảnh thợ săn tại làng xóm biên giới cảnh giới, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia tiếng động. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ làm việc. Những kia mặc kỳ lạ cứng rắn quần áo kỵ sĩ, một bộ phận người tháo xuống trên lưng to lớn cung gỗ, cầm trong tay, phân tán tại doanh trại bốn phía cảnh giới, ánh mắt như chim ưng. Một nhóm người khác thì từ những kia đại giá tử thượng lấy xuống một loại lóe màu nâu xanh hàn quang, như loại cực lớn búa đá đầu đồ vật, thanh đồng búa, còn có một loại khác mang cán dài phiến mỏng, thiết liêm đao, đi về phía ruộng dốc bên trên bụi cây cùng cỏ dại. Tay nâng, đao rơi. Soạt, soạt, soạt. Âm thanh gọn gàng mà linh hoạt, những kia cứng cỏi bụi cây, rậm rạp bụi cỏ, ở chỗ nào sắc bén lưỡi dao hạ như là mềm mại cành non, liên miên ngã xuống. Tốc độ nhanh đến kinh người. Thanh lý ra đất trống nhanh chóng mở rộng, cành cây bị chỉnh tề mà mã để ở một bên, cỏ dại xếp. Làng xóm trong vang lên một mảnh đè nén kêu lên, bọn hắn đua đá muốn chặt đứt như thế thô cành cây, cần lặp đi lặp lại chém vào rất nhiều dưới, thạch nhận còn có thể nổ tung. Có thể những người kêu bên trong công cụ. Cái đó là xương gì làm? Một cái thợ săn lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, bọn hắn thấy có người từ một khung xe lớn bên trên, hợp lực khiêng xuống một vật. Đó là một cái bình gốm, to lớn, tròn trịa, bề mặt sáng bóng trơn trượt, ở dưới ánh tà dương hiện ra đều ám hào quang màu đỏ. Miệng bình hợp quy tắc, bình trên người còn có đơn giản gợn sóng văn khắc họa. Làng xóm trong cũng có đồ gốm, là bọn hắn dùng bờ sông đất sét lung tung bóc chế, ngoài trời đốt ra tới, thô ráp, trầm trọng, siêu siêu mèo mèo, 10 cái trong năng lực có 3 cái không dò nước cho dù hảo vận. Nhưng trước mắt này cái bình, lớn như vậy, xinh đẹp như vậy hoàn mỹ. Sứ đoàn người dùng 3 khối đá chống lên một cái giản dị bếp lò, đem tia đại bình gốm trên cậy đi, đổ vào thanh thủy, để vào một ít khô ráo miếng thịt, thân củ, bọn hắn không biết khoai làm, cùng loại đó vàng nóng thảo tử. Có người đốt lên cây châm lửa, nhẹ nhàng bạch một cái đều toát ra ngọn lửa lại khiến cho một hồi thấp hô, bắt đầu đổ nấu ăn. Khói bếp lượn lờ dâng lên, hỗn hợp có một loại kỳ dị đồ ăn hương khí, muối cùng đơn giản gia vị hương vị, thổi qua mặt sông, tiến vào làng xóm mọi người trong lỗ mũi. Không ít người theo bản năng mà nuốt nước miếng, bụng cục cục rung động. Bọn hắn một ngày chỉ ăn 2 bữa, thậm chí là dừng lại, với lại bình thường chỉ là nướng chín thịt hoặc lung tung nấu sợi cỏ rau dại, chưa từng ngửi qua phức tạp như vậy mùi thơm mê người. Ban đêm giáng lâm, sứ đoàn trong doanh địa giấy lên đống lửa, ánh lửa tỏa ra những người kia mặt mũi bình tĩnh cùng lau vũ khí động tác. Bọn hắn thậm chí lấy ra nào đó năng lực phát ra réo rắt tiếng vang mảnh kim loại, trung đồng, sắp đặt gác đêm thứ tự, tất cả doanh trại ngay ngắn trật tự, tiên tính trong ẩn chứa lực lượng. Mà khúc sông làng xóm bên này, không khí ngột ngạt, cự nham liều trong, mấy cái hoạch tâm thợ săn ngồi vây quanh, sắc mặt nghiêm túc. Cự thạch, những kia là ai? Một cái thợ săn nhịn không được hỏi. Không biết. Cự nham âm thanh khàn khàn, nhưng khẳng định là đại bộ là tới, bọn hắn những bậc kia chưa từng thấy. Bọn hắn muốn làm gì? Đoạt địa bàn của chúng ta, đoạt nữ nhân. Một cái khác thợ săn mắt lộ hung quang, nhưng lập tức nhớ ra 3 ngày những kỵ binh kia ánh mắt lạnh như băng, khí thế lại yếu đi xuống dưới. Không như ba kiểm do dự nói, bọn hắn muốn cướp, 3 ngày đều trực tiếp tới, chúng ta ngăn không được. Hắn ăn ngay nói thật, mặc dù khó nói. Tiếp xuống nửa tháng, trở thành khúc sông làng xóm mọi người nhận thức không ngừng bị đổi mới thời gian. Hai vị sứ giả mỗi ngày đều sẽ tới, ngay tại bờ sông, duy trì khoảng cách an toàn, nếm thử giao lưu. Bọn hắn không đội ở cầu thành, mà là khai thác càng quanh co xét lược, hối lộ. Bọn hắn mang theo khối nhỏ, nướng đến tiêu hương ngô bánh, ngọt ngào quả khô. Đến từ hạ thành vườn trái cây sơ bộ sản xuất, cùng với mặn chưa có nhai kình thịt khô. Mới đầu chỉ là đặt ở dễ thấy chỗ, chính mình ăn, thu hút làng xóm hải tử chú ý, hải tử luôn luôn to gan nhất. Cuối cùng, một cái 7-8 tuổi, gầy trơ cả xương tiểu nam hải tại thức ăn hấp dẫn cùng sứ giả nụ cười thân thiện ở dưới, chậm rãi cọ đến, bắt đi một miếng thịt làm liền chạy. Có lần đầu tiên, đều có lần thứ hai. Sứ giả dùng đồ ăn, chậm rãi câu đến rồi một ít gan lớn người trẻ tuổi, thậm chí riêng lẻ phụ nữ. Ngôn ngữ vẫn như cũ không thông, nhưng nụ cười cùng thức ăn lực lượng là chung. Sứ giả sẽ chỉ vào nô bánh, phát ra tốt cấm thiết, chỉ vào thịt khô nói thịt lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng sẽ biểu hiện ra khối nhỏ muối, kia tuyết trắng tinh thể tại nguyên thủy thời đại là không có gì sánh kịp hấp dẫn. Thông qua kiên nhẫn quan sát, đám sứ giả dần dần thăm dò cái này bộ lạc nội tình, tổng cộng 58 người, trong đó trưởng thành nam tính 22, nữ tính 19, còn lại là hài tử cùng lão nhân. Chủ yếu dựa vào đi săn cùng thu thập mà sống, tại bờ sông có cực nguyên thủy đốt dây gieo hạt, vung xuống hoang dại ngũ cốc hạt giống đều mặc kệ, thu hoạch cực kỳ bé nhỏ. Dưỡng mấy con dê, ở vào nửa hoang dại trạng thái. Ở là cành cây ra thú lung tung dựng thành tốt lều, công cụ chỉ có thạch khí, cốt khí, đồ gỗ. Vật tư trường kỳ thiếu thốn, nhất là mùa đông, chết đói người là chuyện thường. Cùng lúc đó, sứ đoàn doanh trại thân mình, chính là tốt nhất thực lực biểu hiện ra. Kỵ binh mỗi ngày tuần tra, tiễn thuật lúc luyện tập cố ý tại có thể bị nhìn thấy phương hướng, mũi tên tinh chuẩn bắn vào bên ngoài trăm bước thân cây hùng hổ âm thanh, nhường làng xóm đám thợ săn tê cả da đầu. Bọn hắn mài vũ khí, bảo dưỡng áo giáp lúc, kim loại phản quang đều lộ ra hàn ý, chiếc xe ngựa kia, những kia chỉnh tề vật tư, thậm chí bọn hắn lúc ăn cơm dùng cá nhân chén sành, đều lộ ra bộ lạc không cách nào tưởng tượng giàu có cùng kỹ nghệ. Kính sợ, tại lặng yên không một tiếng động trong cắm rễ, sinh trưởng. Nửa tháng sau, hai bên cuối cùng có thể dùng mấy cái đơn giản từ ngữ tăng thêm thủ thế, tiến hành cực kỳ bước đầu trao đổi. Tốc độ rất chậm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đó là một quy mô không coi là nhỏ bộ lạc, mấy người căn bản không có cách nào mỗi ngày thời gian dài cùng cái này bộ lạc người giao lưu. Trong lúc đó cùng cái này bộ lạc tầng quản lý từng có mấy lần đơn giản tiếp xúc, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông mà không cách nào hữu hiệu giao lưu. Cùng Lâm Phong trong núi thu phục kia mấy cái tiểu bộ lạc khác nhau, tại cùng một mảnh sơn, lại khoảng cách cũng không có xa như vậy, kia mấy cái tiểu bộ lạc không chừng chính là bao nhiêu năm trước từ một cái bộ lạc chia ra, cho dù nói chuyện khác nhau, nhưng thạch đầu bọn hắn cũng có thể thông qua một ít xấp xỉ có chút sự vật biểu đạt phát âm, tăng thêm thủ thế khoa tay đến sơ bộ câu thông, cùng tình huống bây giờ hoàn toàn không giống. Nửa tháng, sứ giả miễn cưỡng nhường cự thạch đã hiểu trao đổi ý nghĩa, dùng các ngươi có đồ vật, đổi chúng ta có đồ vật. Làm sứ giả thông qua biểu hiện ra đồ gốm, muối khối, thậm chí một cái không vỏ thanh đồng tiểu đao, đồng thời ra hiệu có thể trao đổi gia thú, đặc biệt thảo dược, hoặc là sức lao động, thủ thế tỏ vẻ giúp đỡ làm việc, lúc, cự nham con mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người quan mang, đó là hỗn hợp có khát vọng, tham lam cùng rung động quan mang. Hắn trước tiên chỉ hướng kỵ binh bên hông đao, chỉ hướng bọn hắn trên lưng cùng, chỉ hướng những kia sắc bén đến đáng sợ phủ đầu liêm đao, gấp rút khoa tay, ý nghĩa lại rõ ràng chăng qua, muốn đổi những thứ này. Những thứ này mới là tốt nhất. Trẻ tuổi sứ giả cười, lắc đầu, hắn cầm lấy cái kia thanh biểu hiện ra dùng, chẳng qua tay trưởng dài thanh đồng tiểu đao, vừa chỉ kỵ binh nguyên bộ trang bị cùng cung, khoát tay, sau đó chỉ hướng bình bốn, túi muối cùng khác mấy món nhỏ bé thanh đồng khí mãnh, như chén, thìa, gật đầu. Cự thạch trên mặt hiện lên rõ ràng thất vọng, nhưng hắn nhìn về phía doanh trại biên giới kia năm tên như là như pho tượng trầm mặc đứng trang nghiêm kỵ binh, bọn hắn tay đẻ trôi đao, ánh mắt như điện. Vành trướng tham lam như là bị kim đâm phá khí cầu, nhanh chóng xem xuống. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhớ tới những ngày này mắt thấy tất cả, những kia sắc bén trường đao, những kia thiện xạ mũi tên, những kia cường tráng cao lớn, dinh dưỡng sung túc chiến sĩ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình dám động cướp suy nghĩ, trước mắt cái này vẫn luôn mặt mỉm cười tuổi trẻ sứ giả, có thể sau một khắc liền sẽ bị những kỵ binh kia bảo hộ ở sau lưng, mà bộ lạc của mình sẽ nên đón một trường giết chóc. Nỗ lực đè xuống trong lòng rung động, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía sứ giả cho phép trao đổi vật phẩm thượng, những kia bóng loáng to lớn bình uống, năng lực nấu càng nhiều đồ ăn, năng lực chữa thủy, những kia tuyết trắng muối, so với bọn hắn trong bộ lạc cay đắng muối tốt hơn nhiều, còn có những kia kỳ quái kim loại chén nhỏ múc nhỏ, bóng loáng lại cứng rắn. Những vật này, đồng dạng là hắn trong mộng đều không dám nghĩ bảo vật. Giao dịch địa điểm bị ổn định ở sứ đoàn doanh trại phía trước triền núi trên đất trống. Chương 122, thuê chương 122, thuê bờ sông bên cạnh dốc thoải bên trên, một mảnh tương đối bằng phẳng đất trống bị thanh lý ra đây, trở thành tạm thời khu thương mại. Hạ thành xe ngựa bị kéo đến trung ương đất trống, toa xe bên cạnh tấm buông xuống, lộ ra bên trong xếp chồng chất chỉnh tề hàng hóa. Lớn nhỏ không đều bình gốm chén sành, dùng mảnh vải bố cẩn thận bao khoảng một khối, mấy món tiểu xảo thanh đồng khí, cốc, cái muỗng, tiểu đao, bị đơn độc đặt ở một khối thuộc da bóng loáng da hiệu bên trên, kim loại đặc hữu lanh quang cùng đồ gốm ôn nhuận hình thành kỳ diệu so sánh. Thanh một cùng bạch thạch đứng ở bên cạnh xe ngựa, mang trên mặt trải qua thương lượng, ôn hòa nhưng chân thật đáng tin mỉm cười. Năm tên kỵ binh phân tán tại đất chống biên giới, cũng không tận lực bày ra tư thế chiến đấu, nhưng này chủng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện trầm mặc cùng chỉnh tề, bản thân liền là một loại uy mắng uy hiếp. Hà Loan bộ là người, tại cự thạch cùng ba kiểm dẫn đầu xuống, cẩn thận tụ lại đến. Trong tay bọn họ ôm, trên vai khiêng lần này chuẩn bị dùng để trao đổi nhà đường, chủ yếu là các loại gia thú. Gia hiệu, gia dê, gia sói, thậm chí còn có hai tấm nhìn lên tới năm xa xưa, lông tóc thưa thớt gia gấu. Thuộc gia thủ pháp thô ráp, không ít gia thượng còn lưu lại khô cạn vết máu cùng mỡ, sờ lên cứng, tản ra nồng đậm thanh nồng vị. Trừ gia gia, chỉ có chút ít mấy người mang theo một chút dùng dây cỏ gói thịt muối hoặc cá khô, phân lượng ít đến thương cảm, xem xét chính là cứng rắn từ nhà mình qua mùa đông dự trữ trong móc ra tới. Đồ ăn, tại bất luận cái gì thời đại đều là đồng tiền mạnh, nhất là tại cái này ăn bữa nay lo bữa mai nguyên thủy bộ lạc, không ai sẽ tùy tiện cầm sống sót khẩu phần lương thực đến đổi không đính đói hiếm lạ đồ vật. Giao dịch tại một loại trầm mặc mà không khí khẩn trương trong bắt đầu, ngôn ngữ vẫn như cũng là to lớn chướng ngại, nhưng thủ thế cùng vật thật khoa tay đã đầy đủ. Một cái gan lớn bộ lạc phụ nữ dẫn đầu tiến lên, nàng tung ra một tấm thuộc da tốt hơn một chút, tương đối mềm mại da hiệu, trông mong nhìn về phía Thanh Ngục, vừa chỉ túi mới. Thanh Ngục hiểu ý, hắn nhìn thoáng qua tấm kia da hiệu, màu lông coi như đều, tổn hại không nhiều, tại bộ lạc tiêu chuẩn trông coi như là hàng thượng đẳng. Hắn nụ cười trên mặt không thay đổi, da hiệu phụ nữ đem ra để dưới đất triển khai, hắn thì đi đến túi muối bên cạnh, thở ra một sợi dây, lộ ra bên trong hạt tròn đều tuyết trắng muối mịn. Ở trung quanh mấy chục một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú dưới, Thanh Ngục đưa tay phải ra, mở ra ngũ chỉ, sau đó, tại túi muối trong nhàn nhạt mà tùy ý mà mò một cái. Thật sự chính là một cái, trắng non hạt muối từ hắn giữa ngón tay trượt xuống một chút, cuối cùng lòng bàn tay còn lại đại khái là 2-3 ngụ lượng. Bắt ba thanh, hắn đem cái này muối rót vào phụ nữ vội vàng bưng tới một mảnh đại thụ diệp trong. Phụ nữ ngây ngẩn cả người, xem xét trong lá cây kia nho nhỏ một túng muối, lại xem xét trên mặt đất tấm kia nàng nam nhân liệu chết sẵn đến, nàng phí hết không ít kình mới xử lý tốt ra hiệu, trên mặt lộ ra khó có thể tin cùng đau lòng xen lẫn nét mặt. Nàng vội vàng khoa tay, chỉ vào ra hiệu, lại chỉ túi muối, ý nghĩa rất rõ ràng, có ít. Một tấm lớn như vậy ra, đều đổi như thế điểm. Thanh Mục chỉ là mỉm cười lắc đầu, chỉ trong tay nàng muối, vừa chỉ bên cạnh một cái khác mang theo trên da cựu người tới, sau đó duỗi ra bốn cái ngón tay. Ý là, ra hiệu, ba thanh muối, ra dê, vì có hảo, bốn thanh. Kia mang theo ra dê hắn tử thấy thế, trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng khi hắn nhìn Thanh Mục lòng bàn tay những kia bóng ánh tuyết trắng hạt muối, còn muốn từ bản thân ngày thường ăn vừa đắng vừa chắc còn trộn lẫn cắt đất muối, tiết hầu nhịn không được đông nhúc nhích qua một cái. Hắn khẽ cắn môi, đưa trong tay tấm kia mặc dù bết bẩn nhưng lông dê nồng đậm ra dê đưa tới. Lần này, Thanh Mục thủ tự ứ dò sâu một điểm, vớt ra tới muối cũng nhiều một chút, khoảng thật sự nhiều như vậy một nắm, bốn thanh muối, vững vàng rơi vào hán tử chuẩn bị xong trong túi ra. Hán tử cẩn thận cầm bốc lên một nắm muối để vào trong miệng, trong nháy mắt, thuần túy mặn vị tươi tại đầu lưỡi anh tạc, không có mùi vị khác thường, không có đất cát, chỉ có một loại tỉnh lại tất cả vị giác, xa xỉ vị mặn. Ánh mắt hắn đột nhiên trợ to, trên mặt lộ ra gần như say mê biểu tình, chăm chú nắm lấy túi ra. Có cái này làm mẫu, đám người bắt đầu rối loạn lên. Đồ gốm hấp dẫn đồng dạng to lớn, làm Thanh Mục ra hiệu, một cái hoàn hảo, trung đẳng lớn nhỏ bình gốm, cần ba tấm phẩm tướng không tệ ra thú, ra hiệu hoặc ngang nhau. Cự thạch ra mặt rung động mấy cái, rất đắt, chẳng qua hắn so những người khác rõ ràng hơn những thứ này đồ gốm giá trị, không gió nước, năng lực trực tiếp gác ở trên lửa đốt, năng lực chứa đựng đồ ăn. Trong nhà hắn cái đó siêu siêu mèo mèo, mỗi lần nấu nước đều lo lắng vỡ ra phá gốm buồn, căn bản là không có cách so sánh. Hắn phất phất tay, nhường đi theo sau chính mình hai cái trẻ tuổi thợ săn, khiêm đến rồi năm tấm bảo tồn tốt nhất, thuộc ra tương đối dụng tâm ra, ba tấm ra hiệu, hai tấm ra trồn. Hắn chỉ vào cái đó lớn nhất, mang theo hai lô thai chữ thủy bình gốm, vừa chỉ bên cạnh một bộ bao gồm bắt cùng buồn cỡ nhỏ đồ gốm tổ hợp, ánh mắt nóng bỏng. Thanh Mục cùng Bạch Thạch trao đổi một ánh mắt, gật đầu một cái, khoản này làm ăn lớn làm thành. Năm tấm tốt nhất ra, đổi đi rồi một cái đại bình gốm cùng một bộ ẩm thực dụng cụ. Thanh Đồng khí tức thì bị tiêu lên giá trên trời một cái không mang vỏ, dài bằng bàn tay Thanh Đồng tiểu đao, cần năm tấm thượng đẳng gia thú. Cái giá tiền này, nhường tuyệt đại đa số bộ lạc dân chuẩn bước. Chỉ có Cự Thạch đang cắn nha đổi đại bình gốm về sau, lại móc giống chính mình dường như tất cả tư nhân tuần kho, tăng thêm từ mấy cái thân cận thợ săn chỗ nào điều động tới ra, mới miễn cưỡng đổi đi rồi một cái tiểu đồng đao cùng một cái chén đồng. Giao dịch tiến hành cực kỳ nhanh, nhưng cũng rất nhanh lâm vào đình trệ. Hạ Thành xe ngựa chỉ tháo xuống không đến một nửa hàng hóa, mà Hà Loan bộ lạc bên này, năng lực đem ra được hàng tồn đã nhanh thấy đáy. Những người còn lại, hoặc là ra chất lượng quá kém, tổn hại nghiêm trọng, ngay cả một nắm muối đều đổi không đến, hoặc là đều chỉ có một chút thịt khô, căn bản không đáng chú ý nhiều hơn nữa người là tay trắng, mắt nhìn chằm chằm, trên mặt viết đầy khát vọng cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn không phải là không muốn đổi, mà là đổi không nổi. Từng nhà cứ như vậy mấy tờ ra, có chút hay là cả nhà dùng chung chăn đệm, đổi đi mùa đông xây cái gì? Ăn thịt càng là hơn khan hiếm, mùa thu con mồi cũng không dễ dàng thu hoạch, chứa đựng thịt khô là muốn sống qua dài rằng giặc trời đông giá rét mệnh căn tử, ai bỏ được lấy ra đổi những thứ này không thể ăn thứ gì đó. Thanh Mục cùng Bạch Thạch hợp thời ngưng giao dịch, bọn hắn ra hiệu còn lại hàng hóa tạm thời không đổi, đem xe ngựa lại lần nữa che đậy tốt. Nhìn Hạ Thành sứ giả bắt đầu thu dọn đồ đạc, bộ lạc trong đám người tràn ngập ra một cỗ nồng đậm thất vọng cùng nôn nóng. Những kia tinh xảo bóng loáng bình uốn, những kia tuyết trắng chân quý muối, những kia thần kỳ kim loại đồ vật, dường như một hồi ngắn ngủi mộng đẹp, mắt thấy là phải tỉnh lại. Dù vọng miệng cống một sáng mở ra, sẽ rất khó đóng lại. Những ngày tiếp theo, Hà Loan bộ lạc họa phong đột nhiên biến đổi, nguyên bản coi như quy luật đi săn thu thập sinh hoạt, bị một cỗ cùng nhiệt, gần như đánh bạc bầu không khí bao phủ. Mỗi ngày trời chưa sáng, trong bộ lạc dường như tất cả thanh niên trai tráng nam tính, chỉ cần còn có thể vung được động thạch mâu, cũng sẽ ở cự thạch hoặc ba kiệm dẫn đầu xuống, đỏ hồng mắt xông ra làng xóm, nào về phía núi rừng cùng thảo nguyên. Mục tiêu của bọn hắn là nhiều hơn nữa con mồi, tốt hơn ra. Vì tấm kia năng lực nhiều đổi một nắm muối ra dê, bọn hắn đi điên cuồng khiêu khích đi săn nhóm nhỏ dê rừng, vì phẩm tướng hoàn hảo ra hiệu, bọn hắn truy tung đàn hiệu dấu chân càng thêm chấp nhất, đuổi theo ra đi khoảng cách càng xa. Đi săn lúc cái lộn trở nên nhiều hơn, vì một đầu con mồi thuộc về có thể mang ý nghĩa có thể hay không đổi được ngưỡng mộ trong lòng thứ gì đó, bị thương mạo hiểm đã gia tăng rồi, chỉ vì cái trước mắt thường thường nương theo lấy chủ quan cùng mạo hiểm. Trong bộ lạc, phụ nữ trẻ em già yếu lưu thủ lúc, lời đàm luận đề cũng dường như toàn vây quanh bên kia bờ sông những kia hạ thành người, cùng với bọn hắn mang tới thần kỳ vật phẩm. Cái đó đổi được mối phụ nữ, nấu rau dại lúc cẩn thận dài lên một nắm, người cả nhà ngồi vây quanh chia ăn kia ba thú vị đạo thái thang lúc, trên mặt rào rạt hạnh phúc quang mang, nhường các bạn hàng xóm nhìn mắt con người đỏ lên. Cự thạch thủ linh thỉnh phẳng sẽ xuất ra cái kia thanh thanh đồng tiểu đao thưởng thức, dù là không cần tới cắt chém đồ vật, chỉ là cầm, cũng là một loại địa vị biểu tượng cùng tinh thần hưởng thụ. Tiểu này cũng nhiệt, dường như chưa bao giờ đi dạo qua cửa hàng người đột nhiên đưa thân vào rực rỡ muôn màu tinh phẩm cửa hàng, đối mặt những kia vượt xa tự thân tiêu phí năng lực thương phẩm, lý trí bị khát vọng cọ rửa được lung lay sắp đổ. Biết rõ con mồi khó đánh, ra khó được, hơn nữa là qua mùa đông cần thiết, lại vẫn là không nhịn được nghĩ lại đi thử một chút, lại đi liều liều, lỡ như đâu. Lỡ như hôm nay vận khí tốt, đánh tới một đầu con mồi lớn, có thể đổi cái đó nằm mộng cũng nhớ muốn có buồn. Có thể mặc năm ngoái áo da thú phục, xây năm trước da thú chăn mền, mặc dù đều mài mòn, biến hình, nhưng lại không phải là không thể dùng. Đổi được có buồn, đổi được nhiều hơn nữa muối, có thể được sống cuộc sống tốt. Đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc, hoang dã con mồi sẽ không vì người khát vọng mà tăng nhiều. Mấy ngày điên cuồng đi săn tiếp theo, thu hoạch cũng không có rõ rệt tăng thêm, ngược lại vì quá độ truy đuổi cùng liều lĩnh, tổn thất mấy chi hoàn hảo thạch mâu, còn có một cái thợ săn té bị thương chân. Mắt thấy bộ lạc sức mua tại ban đầu bộc phát sau nhanh chóng khô kiệt, đi săn sản xuất căn bản chống đỡ không nổi bành trướng tiêu phí dục vọng, Thanh Mục cùng Bạch Thạch hiểu rõ, thời cơ đã đến. Sáng sớm ngày hôm đó, là mấy cái chưa từ bỏ ý định bộ lạc dân lại ôm mấy tờ chất lượng kém ra đi vào doanh trại phụ cận nhìn quanh lúc, Thanh Mục đi tới. Hắn không có nhìn xem những kia ra, mà là chỉ doanh trại bên cạnh một chỗ kế hoạch xây dựng thêm, đã thanh lý ra nền đất trống, vừa chỉ đống đặt ở chỗ đó vật liệu gỗ cùng công cụ. Sau đó, hắn làm một cái vung vây búa đá đốn cây động tác, tiếp lấy chỉ miệng của mình, làm ra nhai nuốt tư thế, cuối cùng, hắn rôi ra ba ngón tay, vừa chỉ túi mới. Ý nghĩa là tới nơi này làm việc, giúp đỡ lập nhà, làm ba ngày, nuôi cơm, còn cho một năm mới. Câu thông không phải vô cùng thuận lợi, biểu đạt ý nghĩa nửa hiểu được không? Nhưng Thanh Mục rất có kiên nhẫn, hắn nhường Bạch Thạch từ doanh trại bếp lò trong, lấy ra mấy khối buổi sáng vừa nướng xong, hỗn hợp ngô cùng khoai làm bánh bột ngô. Bánh bột ngô nướng đến hai mặt hơi vàng, tản ra lương thực đặc hữu tiêu hương, hắn lại dùng tiểu phiến gỗ chọn lấy một điểm muối, vẩy vào bánh bột ngô bên trên. Thức ăn hương khí cùng muối hấp dẫn, trong nháy mắt đánh sụp đại bộ phận do dự. Một cái nhìn lên tới có hơn 30 tuổi, tại Nguyên Thủy bộ lạc đã tính tuổi hơi lớn nam nhân đứng ra. Hắn gọi lão căn vì lúc tuổi còn trẻ bị thương, đi đứng có chút không tiện, đi săn năng lực không lớn bằng lúc trước, tại trong bộ lạc thường xuyên ở vào nửa cơ lưỡng dạ trạng thái. Hắn nhìn kia đổ muối bánh bột ngô, tiết hầu kịch liệt nhấp nhô, dùng sức nhẹ gật đầu, mặc dù không biết muốn làm gì, nhưng mà dường như đối phương có thể cho đồ ăn, cái này đủ rồi. Lão căn trở thành hạ thành doanh trại hạng nhất công nhân làm thuê, bị một tên kỵ sĩ dẫn tới trong doanh địa. Công tác của hắn cũng không phức tạp, chủ yếu là giúp đỡ chặt cây doanh trại trùng quanh nhỏ bé cây cối, đem vật liệu gỗ kéo tới trên đất trống, hoặc là dùng phủ đầu bang bận bịu tu chỉnh vật liệu gỗ. Công việc không thoải mái, nhưng so với ở trong vùng hoang dã truy đuổi con mồi, dường như lại an toàn rất nhiều. Mấu chốt nhất là nuôi cơm. Giữa trưa, lão căn cùng cái khác mấy cái hạ thành người cùng nhau ngồi vây quanh tại tạm thời dựng lên bên bàn gỗ. Hắn đạt được một cái thuộc về mình, thô ráp nhưng sạch sẽ chén sành, bên trong là đậm đặc túc khoai cháo thịt, trong cháo năng lực nhìn thấy cắt nát thịt thái hạt lựu cùng rau dại, trừ ra cháo còn có một khối so với hắn năm đấm còn lớn, thật sự nướng bánh. Lão căn ăn đến kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào, hắn thật lâu chưa từng ăn qua như thế no bụng, như thế thú vị đạo một bữa. Buổi chiều làm việc lúc, hắn cảm thấy toàn thân đều tràn đầy khí lực. Chạm vạng tối tan tầm lúc, Thanh Mục thật sự thực hiện hứa hẹn. Hắn vô vô lao căn bả bay, sau đó mang theo hắn đi đến túi muối bên cạnh, ngay trước cái khác mấy cái kết thúc công việc trở về hạ thành người mặt, lấy tay bắt một tiểu đem muối, bỏ vào lao căn hai tay run run nâng lên một khối làm vỏ cây trong. Ba ngày, còn có. Thanh Mục dùng cứng rắn, mấy ngày nay học được mấy cái bộ lạc từ ngữ, tăng thêm thủ thế khoa tay nói. Lao căn ôm thật chặt khối kia vỏ cây, hốc mắt đều có chút ẩm ướt, hắn hướng phía Thanh Mục thật sâu cong hạ eo, kém chút quỳ xuống, sau đó quay người, cơ hồ là chạy trước sông về bên kia bờ sông bộ lạc. Đêm hôm đó, lão căn túp lều trong đầy áp người, mọi người truyền nhìn kia một gốc nhỏ tuyết trắng muối, nghe lấy lão căn lấp bắp, lại tràn ngập kích động miêu tả, những người kia là làm sao cho hắn cơm ăn, cơm có nhiều hương nhiều no bụng, sống là thế nào làm, cuối cùng thật sự cho muối. Nuôi cơm, cho muối. Tin tức này như dã hỏa một dạng, trong vòng một đêm đốt khắp cả tất cả Hà Loan bộ lạc, nhất là những kia cũng không phải là chủ yếu sức lao động người, người yếu phụ nhân, chết đi săn năng lực lão nhân, còn chưa trưởng thành trai trai hài tử, cùng với như lão căn như vậy biên giới thợ săn. Đối bọn họ mà nói, đi săn mang tới thu hoạch cực kỳ bé nhỏ, đói khát là trạng thái bình thường, hiện tại có một cái nhìn lên tới an toàn, ổn định, còn có thể đạt được chân quý mới ăn con đường đặt trước mặt, sao có thể không rung động. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, hạ thành doanh trại trước trên đất trống đều đen nghịt mà tụ tập một đám người. Không chỉ là ngày hôm qua chút ít ngắm nhìn, còn có rất nhiều phụ nữ nắm hài tử, tất cả mọi người trông mong nhìn qua doanh trại, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, thậm chí là một tia cầu khẩn. Thanh Mục cùng Bạch Thạch đi ra doanh trại, nhìn thấy tình cảnh này, nhìn nhau cười một tiếng, kế hoạch đang thuận lợi thúc đẩy. Bọn hắn vẫn như cũ chỉ chọn lựa 5 người, hai cái coi như cường tráng phụ nhân, một rưỡi đại thiếu năm, một cái lao nhân, tăng thêm chủ động lần nữa báo danh lão căn. Lựa chọn tiêu chuẩn dường như vô cùng tùy ý, nhưng Thanh Mục cùng Bạch Thạch tâm lý nắm chắc, chọn đều là nhìn lên tới thành thấp nhất, dễ dàng nhất câu thông, hoặc là tại trong bộ lạc tương đối bên dưới, lực ảnh hưởng tạm thời không lớn người. Bị chọn chúng người vui mừng hớn hở, giống như đạt được thiên đại ban ân, không bị chọn chúng người thì mặt mũi tràn đầy thất vọng, không chịu rời đi, vây chúng quanh không chịu đi. Lúc này, Thanh Mục cất cao giọng, đối người nhóm, dùng chậm rãi tốc độ nói hòa thành tích thủ thế nói ra, 7 lần thái dương rơi xuống, hắn chỉ bầu trời, vẽ lên cái đường vòng cung, thay người, lại đến, 5 cái. Hắn lặp lại mấy lần, vừa chỉ được tuyển chọn 5 người, lại chỉ những kia thất vọng người, cuối cùng dựng thẳng 7 cái ngón tay. Thông minh chút người dần dần đã hiểu, làm 7 ngày, đều đổi một nhóm người. Lần sau còn có cơ hội. Mọi người mang theo cái này mới hy vọng, chậm rãi tản đi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng liếc về phía trong doanh địa đã bắt đầu lao động 5 thân ảnh. Trong doanh địa, bầu không khí hòa hợp, công tác vẫn như cũ lấy xây dựng thêm doanh trại, xây dựng càng dày đặc giữ ấm nửa địa huyệt thức nhà gỗ làm chủ. Thanh Mục cùng Bạch Thạch cũng không đổi, bọn hắn cố ý thả chậm công trình tiết tấu, đem nhiều thời gian hơn dùng tại cầu thông bên trên. Làm việc khoảng cách, bọn hắn sẽ chỉ vào vật liệu gỗ nói một chỉ vào bữa đá nói bữa chỉ vào đang dựng phòng nói phòng lúc ăn cơm, sẽ chỉ vào cháo nói cháo chỉ vào bánh nói bánh. Bọn hắn giáo được kiên nhẫn, được thuê 5 người học được như nói như khác, bởi vì bọn họ phát hiện, nếu như năng lực lặp lại ra chính xác phát âm, thường thường sẽ có được ánh mắt khích lệ, thậm chí ngẫu nhiên cho thêm một ngụm nhỏ đồ ăn. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu, tại cung cấp thức ăn cùng mối kiểu này trực tiếp nhất sinh tồn tài nguyên đồng thời, hạ thành ngôn ngữ, kỹ nghệ, thậm chí phương thức hành động, đều như là tia nước nhỏ, bắt đầu rót vào những bộ lạc này dân nội tâm. Bọn hắn nhìn thấy hạ thành người làm sao đều đâu vào đấy phân công hợp tác, làm sao sử dụng dụng cụ đơn sơ hoàn thành phức tạp công tác, làm sao gìn giữ doanh trại sạch sẽ, thậm chí làm sao dùng nước nóng thanh tẩy bộ đồ ăn. 7 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Làm lao căn và 5 người, tại ngày thứ 7 trạm vào tối, mỗi người dẫn tới dùng lá cây gói kỹ 2 thanh muối, một khối dày đặc thịt muối khô, cùng với vài câu bọn hắn đã năng lực nửa hiểu nửa không đi theo tái diễn hạ thành thoại rời khỏi doanh trại lúc, bọn hắn dường như trở thành trong bộ lạc ngôi sao. Kia thật sự thù lao, kia hồng nhuận một ít sắc mặt, kia ngẫu nhiên nhảy ra mấy cái lạ lẫm lại tựa hồ như đại biểu cho văn minh âm tiết, đều bị những bộ lạc khác dần không ngừng hâm mộ. Mà lúc này, không cần thanh một cùng bạch thạch lại đi triệu tập, sáng sớm ngày thứ 2, doanh trại ngoại đã tự động lặng lặng mà tụ tập so với lần trước nhiều hơn nữa đám người. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, rất nhiều người trong tay thậm chí còn tự mang một chút đơn sơ công cụ, ánh mắt nóng bỏng mà thuần phục chờ đợi lấy lần tiếp theo tuyển chọn. Thanh một cùng bạch một đứng ở doanh trại cửa, nhìn trước mắt một màn này, trên mặt cuối cùng lộ ra phát ra từ nội tâm, kế hoạch được như ý giãn ra nụ cười. Sức lao động, có, thẩm thấu cùng ảnh hưởng, đã lặng yên bắt đầu. Mọi thứ đều dựa theo dự đoán phương hướng phát triển, thậm chí càng nhanh. Chương 123, diễn võ, 1, chương 123, diễn võ, 1, trên mặt sông gió thổi qua, đã mang tới đầu mùa đông đặc hữu, tạo mặt loại hàn ý bầu trời là loại đó tối tăm mờ mịt, giống như bị đông lại màu sắc, ngẫu nhiên có chỉ sắc tầng mây trầm thấp ở trên. Xuống mấy trận mưa lạnh về sau, đại điệu biến được cứng rắn, cỏ hoang khô héo đổ dạp biên giới ngưng kết màu trắng màu xương. Nhiệt độ sớm đã hạ xuống hà hơi thành vụ trình độ, ban ngày nếu có ánh nắng, miễn cưỡng năng lực tại 10 độ trên dưới bồi hồi, một ngày mai đầu ngả về hướng tây, hàn ý liền giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng khắp đi lên, chui vào da thú khe hở, đau đớn trần trụi làn da. Hà Loan bộ lạc thời gian, theo nhiệt độ chợt hạ xuống, mắt trần có thể thấy mà căng cứng. Túp lều trong ngày đêm không tắt đống lửa tiêu hao vốn cũng không dư giả tuổi, mọi người bọc lấy có khả năng tìm thấy dày nhất da thú, quần mình giảm bớt hoạt động, lấy bảo tồn thể lực cùng nhiệt lượng. Đi săn trở nên càng thêm gian nan, cỡ lớn đàn thú sớm đã di chuyển hoặc giấu kín, ra ngoài thường thường tay trắng trở về, ngẫu nhiên mang về mấy cái gầy thỏ hoặc hồ ly. Căn bản điện không đầy mấy chục tấm đói khát miệng, cất giữ đồ ăn bị cẩn thận tính toán lấy tiêu hao, trên mặt mỗi người đều bị kín một tầng đối với hàn đông sắp tới, số mệnh loại thần sắc lo lắng. Ngay tại mảnh này xào xạc cùng trong sự hỗn loạn, bên kia bờ sông hạ thành doanh trại lại nên đón một chi mới đội ngũ. Đó là buổi chiều, mùa đông ánh nắng hữu khí vô lực vậy ở trên vùng hoang dã. Phụ trách tại làng xóm biên giới nhìn bà kiểm, cái thứ nhất phát hiện tây nam phương hướng nâng lên bụi đầu. Mới đầu hắn tưởng rằng gió xoáy lên lá khô hoặc bụi đất, nhưng này bụi đầu di động cực kỳ nhanh, càng ngày càng gần, dần dần hiện ra hình dáng. Lại là năm kỵ. Cùng trước đó năm người kia gần như giống nhau trang phục, ám sát giáp da, chỉnh tề yên cụ, trên lưng ngựa bóng người thẳng tắp. Khác nhau chính là trong bọn hắn còn che chở một cỗ so trước đó càng lớn xe ngựa hai bánh, trên xe chở đầy dùng da thú cùng chiếu rơm gói được nghiêm nghiêm thật thật hàng hóa, đống được như là núi nhỏ. Tiếng chân cùng bánh xe thanh đả phá mùa đông yên lặng, cũng kinh động đến tất cả Hà Loan bộ lạc. Mọi người sôi nổi từ thấp bé túp lều trong chui ra ngoài, rụt cổ lại, mang theo nghi ngờ không thôi nét mặt, nhìn về phía chi kia trực tiếp lái về phía hạ thành doanh trại đội ngũ. Lại là bọn hắn người. Một cái răng hở lão thợ săn lẩm bẩm nói, nhìn xem xe kia chứa bao nhiêu đồ vật. Một cái tuổi trẻ phụ nhân mắt trợn trừng, chằm chằm vào chiếc kia chịu nặng xe ngựa, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin hâm mộ. Bọn hắn rốt cục có bao nhiêu người, từ đâu tới, như thế nào, có vẻ giống như không dùng hết đồ vật. Cự Thạch chẳng biết lúc nào cũng đi ra, đứng trước mặt đám người, sắc mặt so sắc trời còn muốn âm trầm mấy phần. Hắn cầm chôi này yêu thích thanh đồng tiểu đao, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Tại tất cả mọi người phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, chi tiêu mới tới đội ngũ thoải mái chỗ cạn đã trở nên lạnh băng chỗ nước cạn, cùng trong doanh địa nền ra thanh thạch, bạch mục cùng với ban đầu nằm tên kỵ binh tụ hợp, hai bên dường như rất quen thuộc, ngắn gọn trò chuyện về sau, liền bắt đầu dỡ hàng. Làm bao trùm hàng hóa ra thú cùng chiếu rơm bị xốc lên lúc, bờ sông bên này vang lên một mảnh không đè nén được kêu lên. Đó là đồ ăn. Đại lượng đồ ăn. Thanh rõ, hạt tròn rồi rào nô cùng gạo kê, tại u ám sắc trời hạ vẫn như cũ hiện ra mê người và nóng, đại đồng ướp gia vị tốt, dầu chân đấy đà thịt khô, tản ra mặn hương. Phơi khô khoai tây chiên chất thành gọ nhỏ, thậm chí còn có không ít dùng bình gốm niêm phong tốt, nhìn không ra nội dung nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng chân quý vật phẩm. Trừ ra đồ ăn, còn có gói chỉnh tề, thuộc da tinh xảo dày đặc áo da thú vật, xóa tung da lông trong gió có hơi rung động, nhìn đều ấm áp. Còn có mới công cụ, tu bổ tài liệu thuộc da, thậm chí quá mức mũi tên cùng dự bị vũ khí. Hạ thành người ngay ngắn trật tự đem những vật tư này chuyển vào đã xây dựng thêm được có chút da dáng nhà gỗ cùng mới xây lều trong. Động tác của bọn hắn lung dung không nổi, giống như vận chuyển không phải tại Hàn Đông trong đủ để cứu mạng chân quý tài nguyên, mà chỉ là tầm thường thiết tế. Mánh liệt so sánh, như một cái trọng truy, hung hăng nện ở mỗi một cái Hà Loan bộ lạc dân trong lòng. Bọn hắn ở chỗ này run lẩy bẩy, là bữa tiếp theo đồ ăn cùng ban đêm tuổi lửa phát sầu, là đơn bạc gia thú có thể hay không khiên qua tiếp xuống rét căm căm mà lo nghĩ. Mà bờ bên kia những người kia, ở tại ngày càng kiên cố ấm áp trong nhà gỗ, có liên tục không ngừng vật tư đưa tới, mỗi ngày đều năng lực ăn no, thậm chí còn có thừa lực thuê ngoại nhân làm việc, cấp cho muối ăn cùng thịt khô. Một loại khó nói lên lời tâm tình trong đám người tràn ngập, là kinh ngạc, là hâm mộ, là khó có thể lý giải được, còn có một tia lặng yên sinh sôi luôn tới. Hạ thành, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cự Thạch bên cạnh, một cái thân tín thợ săn thấp giọng hỏi, âm thanh khô khốc. Cự Thạch không trả lời, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bờ bên kia. Hắn nhìn thấy mới tới năm tên kỵ binh xuống ngựa về sau, cùng ban đầu năm người lẫn nhau đấm vai chào hỏi, nhìn thấy bọn hắn kiểm tra con ngựa, lao vũ khí lúc loại đó thuần thục cùng ung dung, nhìn thấy bọn hắn cho dù tại dỡ hàng lúc cũng duy trì một loại tự nhiên cảnh giới đội hình. Đây không phải một đám phổ thông thợ săn, đây là một chi quân đội, đây là một chi hắn không thể nào hiểu được, nhưng bản năng cảm thấy e ngại lực lượng. Tối hôm đó, Thanh Thạch cùng Bạch Mộc phái người qua sông, lần nữa mời Cự Thạch. Lần này, gặp mặt địa điểm tuyển tại bờ sông một chỗ chân trụi, tương đối bằng phẳng bến Cự Thạch bên trên, nước sông tại khe đá ở giữa róc rách chảy qua, âm thanh thanh lãnh. Cự Thạch chỉ dẫn theo một cái tin cậy nhất ba kiểm, dẫm lên lạnh băng đá gọi đi tới. Đối diện, Thanh Thạch cùng Bạch Mộc đứng song vai, sau lưng cách đó không xa, 10 tên kỵ binh cũng không toàn bộ tụ tập, chỉ có mới tới đội trưởng kỵ binh lặng lặng đứng ở sau đó phương, nhưng này trùng áp lực vô hình, so trước đó 5 người lúc càng đậm. Cự Thạch thủ lĩnh, Thanh Thạch trước tiên mở miệng, trải qua hơn 1 tháng va chạm học tập, bộ lạc của hắn ngựa đã trôi chạy không ít, mặc dù phát âm vẫn có chút ít cổ quái, nhưng ý nghĩa biểu đạt đến mức rất rõ ràng, trời lạnh, nguyên hỏa thần ban cho các ngươi ôn hòa. Hắn dùng trong bộ lạc thường gặp chúc phúc ngữ mở đầu. Cự Thạch khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, cảm tạ, các ngươi. Lại tới rất nhiều người, rất nhiều. Đồ vật. Ánh mắt của hắn đảo qua Thanh Thạch sau lưng hai cái kia trầm mặc như núi kỵ binh. Đúng thế. Bạch Mục tiếp lời, hắn giọng nói càng ôn hòa một ít, mùa đông dài dằng dặc, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn đem lại tiếp tế, cũng sẽ tiếp nhận trước đó huynh đệ, đóng giữ nơi này. Hắn chỉ một vị khác đội trưởng kỵ binh, thay phiên thủ vệ, là quy củ của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy, các ngươi đồ ăn rất nhiều, giá rất tốt. Cự Thạch trực tiếp nói, giọng nói mang vẻ khó mà che giấu tâm tình rất phức tạp, mùa đông này, các ngươi sẽ trôi qua vô cùng. Giàu có. Thanh Thạch nghe được hắn trong lời nói hứng thú, hơi cười một chút, hạ thành thờ phụng, là nỗ lực cùng trí tuệ. Chúng ta trồng trọt, chúng ta chăn nuôi, chúng ta chế tác công cụ, chúng ta một lòng đoàn kết. Do đó, chúng ta không sợ mùa đông. Hắn dừng một chút, nhìn Cự Thạch con mắt, giọng nói trở nên nghiêm túc mà giàu có sức cuốn hút, Cự Thạch thủ lĩnh, lực lượng cường đại, có thể dùng đến cấp đoạn, cũng được, dùng để sáng tạo cùng bảo hộ, hạ thành lựa chọn hắn. Cự Thạch trầm mặc một chút, tựa hồ tại tiêu hóa những lời này, cấp đoạn, hắn hiểu, sáng tạo cùng bảo hộ. Dường như phức tạp hơn. 3 ngày sau, Thanh Thạch không còn đi vào mèo, nói ra lần này gặp mặt hoạch tâm mục đích, mặt trời lên đến ngọn cây cao như vậy lúc, chúng ta mời người, còn có tộc nhân của ngươi, đến bờ sông kia phiến dốc cao, chúng ta sẽ tiến hành một lần diễn võ. Diễn võ? Cự Thạch cùng ba kiểm đều lộ ra nghi ngờ nét mặt. Chính là biểu hiện ra chiến sĩ của chúng ta là như thế nào huấn luyện, làm sao phối hợp, làm sao đi săn. Bạch Mục giải thích nói, lấy tay khoa tay, dường như một hồi cho bằng hữu nhìn xem đi săn biểu diễn. Để các ngươi hiểu rõ hơn hạ thành, hiểu chương 123, diễn võ 2, chương 123, diễn võ 2, rõ chúng ta là như thế nào. Hàng xóm. Hàng xóm. Cự Thạch nhai nuốt lấy cái từ này, có cầm sắc bén đao tiễn, lương thực chất như núi hàng xóm sao? Nhưng đối phương thái độ thủy chung là mời, mà bỏ mạng lệnh, với lại, đối mặt này mời tên võ trang đầy đủ, cấp dưỡng sung túc kỵ binh, hắn có tư cách gì từ chối quan sát mời? Tốt. Cự Thạch cuối cùng gật đầu một cái, âm thanh có chút phát khô, 3 ngày sau, chúng ta lại nhìn. Thông tin rất nhanh truyền khắp bộ lạc, diễn võ cái từ này bị lặp đi lặp lại giải thích, phỏng đoán, cuối cùng mọi người mơ hồ lý giải thành, những kia cường đại hạ thành chiến sĩ, muốn biểu diễn bọn hắn là thế nào săn thú. Này khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, cho dù trời đông giá rét, cho dù đồ ăn khan hiếm, nhưng năng lực tận mắt nhìn xem những kia cưới lấy cự thú, cầm thần kỳ vũ khí người rốt cục lớn đến bao nhiêu bản sự, vẫn là cái này nặng nề hàn đông trong khó được, mang theo kích thích tính chờ mong. 3 ngày thời gian, đang chờ mong cùng giá lạnh trong chậm chạp trôi qua. Hạ thành doanh trại bên này, mới đến 5 tên kỵ binh đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không phải là một vị ở tại doanh trại, ngược lại thay phiên cưỡi ngựa ra ngoài, tại doanh trại trùng quanh 30 dặm quen thuộc địa hình, dò xét đàn thú tung tích. Đầu mùa đông thảo nguyên sắc thực xào xạc, cỡ lớn tụ quần động vật ăn cỏ sớm đã không thấy, chỉ có rải rác nhóm nhỏ dê vàng, lừa hoàng, cùng với một ít tích đứng rét lạnh nghiến răng loại động vật còn đang ở hoạt động. Bọn hắn rất nhanh khóa chặt một nhóm nhỏ 7-8 cái, ngay tại nơi xa hà cốc địa mang kiếm ăn đại giác dương. Những thứ này dương hình thể cường tráng, giác bộ bốn lượn hữu lực, tính cách cơ cảnh, tốc độ chạy không chậm, chính là thích hợp diễn viên. 3 ngày sau sáng sớm, thời tiết dường như đặc biệt tốt, mấy ngày liền bầu trời âm trầm lại có hơi trong, màu xám trắng tầng mây vỡ ra khe hở, xuất xuống vài màu vàng kim nhạt, không có gì nhiệt độ ánh nắng. Gió lạnh vẫn như cũ, thổi qua cỏ khô phát ra ô ô tiếng vang. Hà Loan bộ lạc đám người sớm liền tụ tập tại tới gần bờ sông túp lều biên giới. Bất kể nam nữ già trẻ, đều cuốn chặt lấy trên người có khả năng tìm thấy tất cả chống lạnh vật, a ra bạch khí nối thành một mảnh. Bọn hắn nhón chân, giơ cổ lên, nhìn về phía bên kia bờ sông kia hợp đồng phim định dốc cao, cùng với càng xa xôi chống trải hoang dã. Cự Thạch mang theo ba kiểm cùng mấy cái hạch tâm thợ săn, đã đứng ở dốc cao phụ cận, Thanh Thạch cùng Bạch Mục cũng ở đó, nét mặt tự nhiên. Thái Dương chậm rãi lên cao, tiếp cận ngọn cây. Đang từng tiếng càng mà kéo dài kim loại tiếng đánh từ hạ thành trong doanh địa truyền đến, trong nháy mắt vượt trên tiếng gió, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đó là chuông đồng âm thanh, trong bộ lạc chỉ có Cự Thạch có một khối nhỏ tương tự, xem như bảo bối đồng tiến, chưa từng nghe qua như thế to êm thai tiếng vang. Diễn võ bắt đầu, đám người rối loạn tương mừng, mở to hai mắt, chỉ thấy hạ thành trong doanh địa 5 tên kỵ binh nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn võ trang đầy đủ, cong trường cùng yên bên cạnh treo lấy đầu mâu túi, trường đao tại dưới ánh nắng ban mai chớp lên. 5 kỵ tại dốc cao hàng đầu đội, mặt hướng hoang dã, trần mặc đứng trang nghiêm như là năm tôn lạnh băng pho tượng. Ngoài ra 5 kỵ đâu? Bọn hắn không thấy bóng dáng. Thời gian từng giờ trôi qua, chỉ có gió lạnh thổi qua ruộng dốc âm thanh, bộ lạc đám người bắt đầu có chút nôn nóng, thấp giọng châu đầu ghé thai, Diễn Võ. Đều nhìn xem năm người đứng. Con ngồi đâu? Cự Thạch cũng khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Thanh Thạch. Thanh Thạch chỉ là cười cười, giơ tay chỉ hướng phía tây bắc phương xa đường chân trời, nhìn xem bên ấy, kiên nhẫn chút. Ước chừng qua nửa canh giờ, thị lực người tốt phát hiện trước nhất khác thường. Tại thiên địa giao tiếp mơ hồ chỗ, mấy cái điểm đen nho nhỏ xuất hiện, đồng thời đang dần dần bị lớn, di động phương hướng chính là hướng phía bọn hắn bên này. Đến rồi. Có người thấp giọng hô. Dần dần, mọi người thấy rõ, là ngoài ra năm tên kỵ binh, bọn hắn hiện lên một cái lỏng lẻo hình cung, không nhanh không chậm rụt ngựa chạy chậm đến. Mà ở bọn hắn phía trước càng xa xôi, mấy cái màu nâu xám, hoảng hốt lo sợ thân ảnh đang liều mạng chạy trốn, là bốn đầu cường tráng đại dắt dương. Chúng nó bị kỵ binh từ phía sau xua đuổi lấy, chính hướng phía bờ sông dốc cao cái phương hướng này chạy trốn. Bọn hắn đem con ngồi chạy tới. Ba kiểm thất thanh nói, tiếng vó ngựa cùng bầy cừu chạy trốn âm thanh ngày càng rõ ràng, như là trầm muộn nhịp trống đánh tại đông cứng thổ địa bên trên, cũng đập vào mỗi một người đứng xem trong lòng. Khoảng cách càng ngày càng gần, 500 bước, 300 bước, 200 bước. Ngay tại bầy cừu xông vào tầm bắn phạm vi, phía trước nhất đầu kia công dương dường như muốn vọt qua dốc cao lúc trước phiến gò đất lúc, nguyên bản đứng trang nghiêm như pho tượng năm tên kỵ binh động. Không có la lên, không có hỗn loạn, giống như một cái vô hình tín hiệu, năm kỵ đồng thời khởi động. Giá. Trầm thấp tiếng quát cùng củ năng đống nhiên ra tốc anh minh đồng thời vang lên, năm thất chiến mã như là đột nhiên thức tỉnh cự thú, từ đứng im trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người, hướng về chạm mặt tới bầy cừu đâm nghiêng trong phóng đi. Kỵ sĩ trên ngựa thân thể thấp nằm, cùng lưng ngựa dường như hòa làm một thể, chỉ có ánh mắt lạnh như băng khóa mục tiêu. Công kích khí thế như thế đáng sợ, đến mức dốc cao bên trên bộ lạc dân chúng đều bị kia cuốn theo tất cả gót sắt tiếng gầm cả kinh vô thức lui lại bán bộ, trái tim đống nhiên rút lại. Kỵ binh cùng bầy cừu khoảng cách cấp tốc rút ngắn, 150 bước. Cử cung mới tới đội trưởng kỵ binh một tiếng gào to, mặc dù tiếng gió rít gào, nhưng này ngắn gọn hữu lực mệnh lệnh vẫn như cũ có thể thấy rõ. Năm tên xung phong bên trong kỵ binh đồng thời nghiêng người, lấy cung, cài tên, động tác trôi chạy được như là hô hấp, bền bị phục hợp cung bị trong nháy mắt kéo căng, dây cung kéo căng như trăng tròn. Phóng. Bang. 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 Năm thanh dây cung bang vọng dường như đọc lại thành một tiếng sét đùng đoàng. Năm chi tinh thiết mũi tên rời dây cung, hóa thành năm đạo mắt thường khó mà bắt giữ hạt tuyến, xé rách không khí, phát ra bén nhọn tê minh. Mũi tên thời gian phi hành ngắn đến có thể xem nhẹ. Ba đầu đang phi nước đại đại giáp dương lên tiếng chúng tên, một mũi tên thật sâu đâm vào một đầu công dương cái cổ khía cạnh, huyết hoa tóe hiện, một chi bắn chúng bên kia mẫu dương sau hồng, để nó một cái lảo đảo đệ tam mũi tên thì sắt dẫn đầu công dương lưng bay qua, mang theo một giải danh máu, dù chưa chí mạng, lại làm cho nó kinh hãi thay đổi phương hướng. Một vòng kỵ sạ, tinh chuẩn, tàn nhẫn, đều nhịp. Soạt. Hà Loan bộ lạc trong đám người bộc phát ra một mảnh to lớn kêu lên, rất nhiều người há to miệng, hai mắt trợn tròn xoe. Bầy cừu tiết tấu bị xáo trộn, bị thương hoảng sợ kêu rên, chưa bị thương càng thêm hoảng hốt chạy bừa. Bọn kỵ binh đã vọt tới trong vòng trăm bước, đệ nhất luân bắn tên sau không có chút nào dừng lại, tay trái sớm đã lấy xuống yên bên cạnh ngắn đầu mâu. Ném. Đội trưởng kỵ binh lần nữa hạ lệnh. Năm tên kỵ sĩ tại sóc này trong ra sức vung tay, ngựa nhờ con ngựa vọt tới trước tình thế, đem nặng nề đoạn mâu hung hăng ném ra. Đầu mâu so tiến tiến càng thêm vừa nhanh vừa mạnh, mang theo kinh khủng tiếng rít. Phốc phốc. Giang giác. Hai chi đầu mâu chia ra đâm vào đầu kia trong cổ tiễn công dương cùng bên kia chưa bị thương mẫu dương ở bụng, dường như xuyên qua. Công dương gào lên thê thảm, vọt tới trước mấy bước, ầm vang ngã xuống đất, tứ chi co quắp. Mâu dương cũng bị to lớn lực trùng kích kéo ngã, dây rùa không dậy nổi. Còn có một chi đầu mâu vạch phá không khí, thật sâu đinh vào con thứ ba dương phía trước đất đông cứng, sợ tới mức nó kinh nhảy dựng lên, ngược lại đã rơi vào kỵ binh càng tốt vây quanh vị trí. Ba lượt mũi tên thêm một vòng đầu mâu, phối hợp con ngựa xua đuổi cùng chèn ép, bốn đầu cường tráng đại dắt dương, ba đầu đã đổ, chỉ còn cuối cùng một đầu thể trạng hùng tráng nhất, mới vừa rồi bị mũi tên chảy ra phần lưng dẫn đầu công dương, nó trợn mắt nhìn con mắt đỏ ngầu, nương tựa theo bản năng cầu sinh cùng một cỗ hung tính, lại hướng phía dốc cao khía cạnh, đám người tương đối hơi ít một chỗ lỗ hổng bỏ mạng phóng đi. Tốc độ nó cực nhanh, lực buộc phát kinh người, trong nháy mắt đem khoảng cách kéo ra đến 7-80 bước, mắt thấy là phải xông ra mảnh này lò sát sinh. Quát to một tiếng như tiếng sấm vang lên. Hắc Phong, xông. Kia thất tên là Hắc Phong ô truy mã hí dài một tiếng, thanh trấn khắp nơi, như là một tia chớp màu đen, từ dốc cao phía sau đống nhiên bắn ra. Nó khởi động tốc độ so cái khác bốn kỵ càng nhanh, tình thế mạnh hơn, bốn vó tung bay ở giữa, đất đông cứng toái thảo phi dương. Đội trưởng kỵ binh nằm phục người xuống, tay phải mò về phía sau, rút ra một cây càng thô càng dài, giáo phong lóe u linh hàn quang, trường sóc. Giáo cái phần đuôi kẹp ở dưới nách, giáo phong trước chỉ, người cùng mã khí thế tại thời khắc này liền thành một khối, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi phá trận lợi mâu. Giết. Cùng bạo gầm thét nương theo lấy như sấm sét tiếng chân, một người một ngựa, đâm thẳng đầu kia bỏ mạng chạy trốn dẫn đầu công dương. Khoảng cách tại trong khoảng điện quang hỏa thạch về không. Công dương dường như cảm nhận được sau lưng kia hủy diệt tính uy hiếp, dùng hết cuối cùng khí lực vọt lên vọt tới trước. Ngay tại nó bốn vó bay lên không nháy mắt, tia chớp màu đen đã tới. Đội trưởng kỵ binh eo phát lực, mượn nhờ hắc phong báo tác đột tiến tốc độ, cánh tay phải cơ thể gồ lên, đem kia cái nặng nề trường sóc vô cùng tinh chuẩn đưa về đằng trước, không phải đâm, càng giống là mượn nhờ mã lực một cái hung mãnh vô song thọ. Phúc, giữa người, lợi khí xé rách da lông huyết đủ, va chạm xương cốt trầm đụng, vượt trên tiếng gió, tiếng chân, thậm chí vượt trên đám người kêu lên. Mượn con ngựa thế sông, sắc bén vô cùng giáo nhọn, từ công dương tương đối yếu ớt sau hông sườn bộ xuyên vào, tại đáng sợ lực trùng kích dưới, gần như không trở ngại chút nào mà xuyên thấu nó dày đặc thân thể, từ khắc một bên lộ ra dài hơn thượng, nhỏ máu giao phong. Công Dương kêu rên im bặt mà dừng, thân thể cao lớn bị trường sóc mang tới to lớn động năng mang được lăng không bay lên, nó thậm chí không có ngay lập tức ngã xuống, mà là bị kia cái trường sóc chọn, trên không trung xẹt qua nhất đạo ngắn ngủi, tràn ngập bạo lực mỹ học đường vòng cung. Đội trưởng kỵ binh cánh tay chấn động, thuận thế đem giáo phong xuống dưới để ép. Vâng. Nặng nghề Công Dương thân thể bị hung hăng quăng nện ở đồng cứng trên mặt đất, bụi đất hỗn hợp có vụn băng bạo khởi, mặt đất tựa hồ cũng hơi run rẩy một chút. Công Dương ngay cả dãy ruột đều không có, chỉ ở lúc rơi xuống đất co quắp hai lần, liền triệt để bất động, ân máu đỏ tươi nhanh chóng theo nó dưới thân cùng giáo phong rãnh máu trong cốt cốt tuôn ra, tại xám trắng đất đông cứng thượng nhân khai chói mắt hồng. Hắc Phong tại hoàn thành này lôi đình một kích về sau, lại lao ra mấy chục bước mới vững vàng dừng lại, phun thô trọng bạch khí. Trên lưng ngựa đội trưởng kỵ binh một tay cầm giáo, đem trường sóc giơ lên cao cao, ám máu đỏ theo giáo cái chạy chậm chậm dưới. Hắn chậm rãi quay đầu ngựa lại, mặt hướng dốc cao, mặt hướng tất cả trợn mắt há hốc mồm, giống như bị đông cứng Hà Loan bộ lạc dân chúng. Ánh nắng tình cờ xông phá tầng mây, một vệt sáng rơi vào hắn nhuốm máu áo giáp cùng trường sóc bên trên, phản xạ ra lạnh băng mà hào quang chói sáng. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Chỉ có gió lạnh lướt qua sườn núi đính gào thét, cùng chiến mã ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong núi thành. Hà Loan bộ lạc tất cả mọi người, bất luận là cự thạch như vậy gặp qua máu tanh thợ săn, hay là nhát gan phụ nữ trẻ em, giờ phút này tất cả đều cứng tại chỗ. Trên mặt của bọn hắn mất đi tất cả biểu tình, chỉ còn lại bị tuyệt đối bạo lực chấn nhiếp chống không cùng ngạc nhiên. Sợ hãi như là nước đá từ đỉnh đầu dội xuống, trong nháy mắt đông tận xương thủy, đó là đối mặt không thể nào hiểu được, không cách nào chống lại lực lượng lúc nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy, mà ở kia run sợ chỗ sâu không cách nào coi nhẹ, đối với lực lượng cường đại thân mình kính sợ cùng sùng bái, như là khe đá bên trong thảm mầm tại rung động trong dư âm lặng yên bắt đầu sinh. Thanh Thạch cùng Bạch Mục nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đồng dạng hứng thú. Diễn võ hiệu quả hoàn mỹ phù hợp mong muốn.